Chương 226, tức giận ngất đi. Tất cả những lời hắn vừa nói, là thật hay giả? Tể tướng quát hỏi. Giang thần và mỗi người ở đây đều nghe thấy, mỗi người cũng chờ đợi câu trả lời của Cao Hùng. Tể tướng đại nhân, ta hoàn toàn dựa theo quy củ mà làm, phạm đồ của Nam Phong lĩnh đánh 3 người thành trọng thương, cũng không chỉ có 1 người nhìn thấy chuyện này. Cao Hùng ngụy biện. Như vậy mang 3 người kia đến đây. Tể tướng còn chưa nói, tôn giả thánh viện chậm rãi mở miệng. Được. Tự nhiên Cao Hùng không dám có ý kiến gì cả. Cũng không lâu sau, 3 tên du côn lưu manh lúc trước bị binh sĩ mang đến. Giang thần, ngươi rất là lợi hại, thế nhưng tộc nhân của ngươi đánh chúng ta, đây là sự thực. Không sai, hiện tại ngươi muốn mượn thế của thánh viện mà không để ý tới luật pháp của đại hạ vương triều sao. Trước khi đến 3 tên lưu manh đã hiểu rõ tình huống, thông đồng với nhau, dự định chết không thừa nhận, muốn cãi cọ trò qua chuyện. Nhưng mà, tôn giả thánh viện đột nhiên ra tay, vỗ một cái lên trên đầu của 3 người bọn họ. Nói đi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Thánh viện tôn giả nói. Vẻ mặt 3 người mờ mịt, người cầm đầu kia mở miệng nói. Thu hạ Hắc Long Thành tới tìm chúng ta, nói muốn đi tìm một nhóm người gây phiền phức, làm lớn chuyện lên, lại bảo đã thông đồng với binh sĩ thành phòng, đã được thông qua, cho nên có náo loạn chết người cũng không có chuyện gì. Nói xong, hắn và đồng bạn tỉnh lại, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Phịch phịch. Cao Hùng không chịu được nữa, trực tiếp quỳ xuống trên mặt đất hướng về phía tể tướng xin tha. Cùng lúc đó, một người ở không trung ngã xuống, rơi xuống mặt đất sống dở chết dở, là thu hạ của Hắc Long Thành. Giang thần, là ta hận ngươi hãm hại danh tiếng Hắc Long Thành, cho nên mới sai người giáo huấn người nhà ngươi một chút. Không có quan hệ gì với Hắc Long Thành cả. Nói xong, thu hạ móc ra một cái truy thủ, đâm vào bụng mình. Thật là ác độc. Cứ như vậy, Hắc Long Thành đã rũ sạch trách nhiệm. Việc này quá trọng đại, nha hoàn thực sự không hiểu chuyện, chết không hết tội, là Hắc Long Thành quản gia không nghiêm, đồng ý bị phạt. Âm thanh của đại phu nhân Hắc Long Thành vang lên ở trên không trung. Giang thần, ngươi nói xem. Tể tướng lại nhìn về phía Giang thần, chờ đợi lời của hắn. Ta muốn xem tình huống bây giờ của tộc nhân ra sao. Giang thần nói. Tể tướng ra lệnh một tiếng, lập tức đã có người đi mang đám người Cao Nguyệt đến. Ở trong lòng Cao Hùng lặng lẽ chờ mong, hy vọng những người kia sẽ không sao. Nhưng mà, rất nhanh hắn đã cảm thấy tuyệt vọng, đám người của Nam Phong lĩnh vô cùng chật vật, là được người đỡ tới đây, mỗi người đều giống như là mới được vớt ra từ trong nước, cả người ướt đẫm. Cao Nguyệt thì lại hôn mê bất tỉnh. Mẫu thân. Giang thần lo lắng chạy tới. Sắc mặt của tể tướng tái nhợt, ánh mắt nhìn về phía Cao Hùng chỉ có ý lạnh. Phạm đồ vẫn còn duy trì thần trí tỉnh táo, máng. Thiếu chủ, tên khốn kiếp này dùng bạo lực bắt chúng ta đi, nhốt chúng ta vào trong lồng tre không tới 10 thước, mà hôm nay nắng to, chủ mâu nóng đến mức mất nước ngất đi, ta hỏi bọn họ muốn xin nước, chỉ là đội phó kia nói tên khốn kiếp này đã ra lệnh, dã nhân không xứng uống nước. Quá đáng. Ai cũng không nghĩ tới trong khi chiến đấu kịch liệt diễn ra, sau lưng còn xảy ra chuyện như vậy. Không ít người đau lòng nhìn về phía Giang thần. Giang thần đằng đằng sát khí, giận dữ mà cười, nhìn sang chỗ tể tướng, nói. Đây chính là con dân đại hạ mà ngươi nói sao? Xác định không phải là dã nhân hay sao? Tể tướng gấp đến độ đầu đầy mồ hôi, không biết nên làm thế nào cho phải. Lại nhìn dáng vẻ của Cao Nguyệt, hắn cũng không biết giải thích ra sao. Cao Hùng mang đội bắt người, chém toàn bộ binh lính. Còn có 3 người gây sự nữa. Hoàng đế đại hạ trên tường thành đột nhiên mở miệng. Hoàng thượng! Cao Hùng kêu thảm một tiếng, giống như toàn thân sức lực đã bị rút khô. Người hoan uổng nhất chính là đám người đội phó, bọn hắn quỳ trên mặt đất mắng toàn bộ nhà của Cao Hùng một lượt. Có điều nghe thấy mấy câu này, Giang thần vẫn không tỏ thái độ gì cả. Mọi người đều hiểu rõ, kẻ cờ ơ mở đầu là Hắc Long Thành, cho dù thu hạ tự sát, thế nhưng Giang thần không dự định cứ buông tha như vậy. Hắc Long Thành quản giáo không nghiêm, bồi thường 1.000 vạn nguyên thạch hạ cấp. Trên tường thành, hoàng đế đại hạ lần nữa mở miệng. Đám người Hắc Long Thành ngồi ở trên thuyền rồng, khi nghe thấy nói như thế, tất cả mọi người cùng nhìn về phía đại phu nhân. Trước đó nhi tử của nàng làm hại Hắc Long Thành bồi thường 3.000 vạn nguyên thạch hạ cấp. Hôm nay, nàng lại để cho Hắc Long Thành bồi thường 1.000 vạn. Quan trọng nhất chính là, ngày hôm nay là ở trước mặt của toàn bộ người trong hòa vực, Hắc Long Thành sẽ bởi vì chuyện này mà dẫn đến lực uy tín giảm xuống kịch liệt. Ánh mắt của rất nhiều cao tầng Hắc Long Thành vô cùng phức tạp. Đại phu nhân mím mím miệng, khó nén được sự lúng túng và vẻ hảo não, rồi lại cố gắng duy trì dáng vẻ rửng rưng như không. Giang thần, kết quả này, ngươi đã thỏa mãn chưa? Tể tướng hỏi. Ai biết Giang thần lại hoàn toàn không để ý tới hắn, bởi vì Cao Nguyệt đã tỉnh, chỉ cho hắn một cái bóng lưng. Tể tướng lúng túng không thôi, ở trong đại hạ vương triều, nói thế nào hắn cũng là dưới một người, bên trên vạn người, hiện tại bị Giang thần không để ý tới như vậy, thế nhưng hắn lại còn không tức giận được. Sau khi Giang thần xác định được Cao Nguyệt không có quá đáng lo thì hắn mới gật đầu một cái với tôn giả thánh viện. Tể tướng nặng nề thở phào một hơi. Quốc tịch, đại hạ vương triều, môn phái thì sao? Tôn giả thánh viện viết quốc tịch xuống, sau đó lại hỏi một câu. Giang thần nhìn về phía thiên đạo tam thanh nhìn về phía viên hồng. Sao? Có phải là cũng muốn chém đầu ta hay không? Viên hồng tính tình nóng nảy, bất an và sợ sệt trái lại còn khiến cho hắn nổi nóng rất khác thường. Được rồi. Phó Hồng Tuyết quát lên. Hồng Vũ chỉ trích. Thân là Thái Thượng trưởng lão, lại là người mang đội lần này, ngay cả quyền lợi của đệ tử cũng không biết giữ gìn, trái lại còn chèn ép đệ tử trong môn, bởi vì ngươi là đồ đệ Ninh Hạo Thiên hay sao? Trường giáo quản giáo nghiêm khắc bầu không khí trong môn phái, nhưng ngươi lại không để vào mắt. Từ hôm nay trở đi, tất cả chức quyền và đãi ngộ Thái Thượng trưởng lão của ngươi bị khấu trừ. Quan sát biểu hiện 1 năm sau rồi lại nói tiếp. Thiên đạo tam thanh mỗi người nói một câu, gian dạy viên hồng, tuyên bố xử phạt hắn, giúp Giang thần ra cơn giận này. Chuyện này đúng là viên hồng đã làm sai, cũng không phải là bọn họ đứng ra làm khó dễ. Cái gì? Ta không phục, so với như vậy còn không bằng trục xuất ta ra khỏi môn phái thì hơn. Viên hồng không chấp nhận được xử phạt này, hắn áp chế lại thiên đạo tam thanh. Hắn là một cường giả thông thiên cảnh, là trụ cột bên trong môn phái, hắn không tin không thể áp chế được môn phái như Giang thần bây giờ vậy. Thiên phú của Giang thần tốt, thế nhưng thực lực bây giờ có mạnh mẽ như hắn sao? Được, chúng ta cho phép ngươi, từ giờ trở đi, giữa ngươi và thiên đạo môn không có bất cứ quan hệ gì nữa. Thiên đạo tam thanh cùng kêu lên. Cái gì? Mọi người kinh ngạc thốt lên. Không ngờ tới thiên đạo tam thanh lại quả đoán như vậy, một thông thiên cảnh nói từ bỏ là từ bỏ. Viên hồng há hốc mồm, hắn chỉ nói ra một câu hung ác, kết quả thì tốt rồi, lúc này hắn đã tiến thoái lưỡng nan. Đường chủ hình pháp đường, truyền công trưởng lão, dược trưởng lão đều không mở miệng nói chuyện thay cho hắn, không cho thiên đạo tam thanh có bậc thang để đổi ý. Như vậy cũng có ý nghĩa. Tâm ý trục xuất hắn ra ngoài phái rất kiên quyết. Viên hồng nghĩ tới mở miệng xin tha, dù sao thái thượng trưởng lão của thiên đạo môn vẫn có rất nhiều chỗ tốt, nếu như một mình hắn độc hành, rất nhiều kẻ địch đã từng không dám tìm hắn gây sự đều biết chuyện mà đứng ra. Có điều, nghĩ đến mình đang ở trước mặt bao nhiêu người, hắn thực sự không mở miệng ra được nữa. Đáng ghét. Viên hồng hét lớn một tiếng, bay người lên, rời khỏi kinh thành. Đối mặt với các loại bất công, nếu Giang thần còn có biện pháp khác, chắc chắn sẽ không như vậy, đây là một loại phương pháp bất đắc dĩ vô lực. Giang thần nói. Nghe thấy hắn nói như thế, tôn giả thánh viện không nhịn được khẽ mỉm cười, nghĩ thầm người tuổi trẻ bây giờ thật là có ý tứ. Chương 227, kết thúc. Một câu nói như vậy, sẽ không khiến cho người ta cho rằng Giang thần ỷ vào việc mình thu được tiêu chuẩn tiến tu mà tùy ý làm bậy, ngược lại sẽ đứng lập trường của hắn mà đi suy nghĩ về quyết định này. Giang thần lại nói, ngươi nói xem có đúng không tể tướng đại nhân. Tể tướng không được hắn để ý tới ngẩn người, theo bản năng gật đầu nói. Không sai, là như vậy. Chờ hắn nói hết lời thì hắn mới ý thức được sự lợi hại của Giang Thần, hắn chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Như vậy, tiếp tục tỉ thí đi. Thánh viện tôn giả nói. Giang Thần mang theo tộc nhân của mình trở về bảo tháp của Thiên Đạo Môn, các thập nhị cường khác tiếp tục chiến đấu. Lại nói người của đội Cao Hùng và ba tên lưu manh bị chém giết tại chỗ. Tất cả những chuyện này khiến cho người ta không có tâm tư để xem những trận chiến đấu tiếp theo, vẫn còn bên trong chấn động từ trận chiến của Giang Thần và Tam Hoàng Tử. Kỳ tích đang ở xảy ra trước mắt, khiến cho bọn họ hoài nghi tính thật giả, không ít người cho là mình đang nằm mơ. Trên bảo tháp, trong ánh mắt sùng bái của đệ tử Thiên Đạo Môn, Giang Thần đi tới tầng cao nhất, hầu ở bên cạnh mẫu thân. Hắn biết được quả thực trưởng giáo vẫn đang suy tính tình huống của mình, đồng thời còn nói cho mẫu thân biết. Một chút oán niệm nho nhỏ trong lòng với Thiên Đạo Môn cũng đã biến mất. Chợt, Cao Nguyệt hỏi hắn sao lại có thể đi ra khỏi vạn thú vực được. Giang Thần nói là công lao của Bạch Linh, bởi vì trên thực tế quả thực cũng là như vậy, không có Bạch Linh, hắn tuyệt đối không đi ra ngoài được. Thiếu chủ, chờ sau khi người từ Thánh Viện trở về, có lẽ sẽ trở thành thông thiên cảnh đó. Phạm Đồ kích động nói. Có lẽ là vậy. Giang Thần cười nói. Quá tốt rồi. Phạm Đồ như đã nhìn thấy tình cảnh trong tương lai không lâu, mình sẽ cùng thiếu chủ đi tới Hắc Long Thành lấy lại công đạo. Trước đó Giang Thần đã nói sẽ có một ngày báo thù vì huynh đệ đã chết của hắn, vốn hắn còn lo lắng mình có thể chờ được tới ngày kia hay không. Không nghĩ tới tốc độ trưởng thành của Giang Thần lại nhanh như vậy, không đến 2 năm đã trở nên kinh khủng như vậy. Thánh viện, có lẽ là Long Vực. Cao Nguyệt nỉ non nói một câu, nụ cười trên mặt cứng đờ, mang theo vài phần nghiêm túc. Giang Thần không có chú ý tới, hắn đang kinh ngạc bởi vì đám người phía dưới đang hò hét. Hai người Dịch Thủy Hàn và Lữ Phi lên sân khấu. Đao kiếm quyết đấu chờ mong đã lâu rốt cục đã hòa tan kinh ngạc do Giang Thần mang đến. Giang Thần. Lúc này Văn Tâm mới tới nói chuyện với hắn, mở miệng cười nói. Chúc mừng ngươi, sắp được đi tới Thánh Viện rồi. Cảm ơn. Giang Thần gật đầu đáp lại, lại nhìn về phía nàng rồi nói. Còn phải cảm ơn tất cả những chuyện mà ngươi đã làm thay ta ngày hôm nay. Ngươi khách khí như vậy trái lại sẽ khiến cho ta không biết nên nói như thế nào, kỳ thực ta lúc vừa mới bắt đầu ta nói cho ngươi biết thì đám người Bá Mẫu và Giang Lộ cũng sẽ không chịu tội lâu như vậy, ngươi sẽ không trách ta chứ? Văn Tâm nói, nếu như ngươi nói cho ta biết sớm một chút, có lẽ kết cục hiện tại sẽ hoàn toàn khác nhau, làm sao ta có khả năng trách cứ vì chuyện này chứ? Dù sao không phải hiện tại tất cả đều viên mãn hay sao? Giang Thần khẽ cười nói. Như vậy cũng tốt. Văn Tâm vô vô vai của Giang Thần một cái, lời này khiến cho trong lòng nàng rất là ấm áp. Giang Thần à, ngày hôm nay ngươi đã khiến cho Thiên Đạo Môn chúng ta phong quang một lần, ngươi không thấy sắc mặt chấp kiếm trưởng lão của Quy Nhất Kiếm Phái trước đó đâu. Dược trưởng lão ngồi ở cách đó không xa nói. Thiên Đạo Tam Thanh cũng ném vẻ mặt khen ngợi về phía hắn, bọn họ vẫn cảm thấy không quá quen thuộc với tên đệ tử tên là Giang Thần này. Nhưng không liên quan, tiêu chuẩn tiến tu Thánh Viện loại ưu đã đủ khiến cho sự yêu thích của bọn họ đối với Giang Thần đã vượt qua đồ đệ của mình. Ở ngoài bảo tháp, một chiếc thuyền phi hành đang đến gần. Trên thuyền có vài nữ tử trẻ tuổi thanh xuân, vẻ mặt kích động, thỉnh thoảng đánh giá tầng cao nhất ở trên bảo tháp. Thùy Xanh, ngươi thực sự có quan hệ rất tốt với Giang Thần hay sao? Một nữ đệ tử tóc ngắn nói. Hóa ra những nữ đệ tử này đều là người của Linh Lung Môn, các nàng chen chúc muốn đi theo Thùy Xanh tới chúc mừng Giang Thần, trong lòng chờ mong đồng thời lại mang theo vẻ khó có thể tin được. Giang Thần chém giết Tam Hoàng Tử, thực lực đã đứng vào 10 vị trí đầu trong Tân Hòa Bảng. Mà vị trí của Tam Hoàng Tử trong 10 vị trí đầu này rõ ràng là giữ lại thực lực mà chiếm được, như vậy đã nói rõ Giang Thần còn càng mạnh hơn nữa, có thể xếp vào 5 vị trí đầu. Nếu là một vị thiếu gia của đại thế gia, dựa vào tướng mạo và tính cách kia, muốn leo lên công tử bảng cũng có thể. Đối mặt với Giang Thần nóng bỏng tay, ai cũng muốn có người bắt cầu giật dây, đi kết bạn cùng với hắn. Coi như là như vậy đi, ta chỉ đến để chúc mừng, nếu các ngươi không tin, hãy đi về trước đi. Thủy Xanh ra vẻ khó khăn, nàng lo lắng quá nhiều người tới đây sẽ khiến cho Giang Thần không vui. Thế nhưng nàng lại không cưỡng cầu được những vị tiểu sư muội nhiệt tình này. Mấy vị, có chuyện gì vậy? Ngay khi các nàng tới gần bảo tháp thì đã có đệ tử thiên đạo môn hỏi các nàng. Thủy Xanh sư tỷ là bằng hữu tốt của Giang Thần, đến chúc mừng hắn thu được tiêu chuẩn của tiến tu. Nữ đệ tử tóc ngắn kia nói. Như vậy sao? Đệ tử của thiên đạo môn có chút khó khăn, nói. Văn Tâm đã nói qua, Giang Thần vừa trải qua đại chiến cần nghỉ ngơi, vị Thủy Xanh cô nương này, ngươi thực sự có quen biết với Giang Thần sư huynh sao? Nếu như là bèo nước gặp nhau, tự nhiên lúc này không tiện để quấy rối. Ồ! Vậy ta sẽ không quấy rầy Giang Thần sư huynh nữa, lát nữa trở lại đi. Thủy Xanh sốt sáng nói. Cái này không thể được. Nữ đệ tử nhiệt tình kia rất muốn tiếp xúc gần gũi Giang Thần hơn một chút, nàng nói. Vị sư huynh này, Thủy Xanh và Giang Thần khi còn ở trong vạn thú vực cùng chung hoạn nạn, có quan hệ vô cùng tốt. Nàng ở bên người Giang Thần sẽ không quấy rối đâu. Thật sao? Vậy trước tiên ta đi nói một tiếng đã. Vậy thì đa tạ, vị sư huynh này, ngươi tên là gì? Ta tên Mạnh Hạo. Thấy ngươi gọi thẳng tên của Giang Thần sư huynh, xem ra quan hệ của các ngươi rất thân thiết đó. Coi như thế đi. Mạnh Hạo gãi đầu một cái, sau khi hắn nói ra lời này lập tức phát hiện nữ đệ tử tóc ngắn này càng nhiệt tình hơn nữa. Ánh mắt hận không thể ăn hắn đi. Cảnh này làm cho Mạnh Hạo lập tức đi thông báo, nghĩ thầm. Chẳng trách nhiều người lại muốn kết giao cùng nhân vật nổi danh như vậy, cái cảm giác này thực là không tồi đó. Hắn nghĩ tới chuyện quen biết với Giang Thần, trong lòng âm thầm vui mừng vì mình rất may mắn. Lúc này Thủy Xanh căng thẳng không thôi, nếu như Giang Thần nói hiện tại không tiện gặp mặt nàng, nàng cũng sẽ không trách gì đối phương. Chỉ là nàng sợ các sư muội mình thất vọng mà thôi. Đột nhiên, trên cửa thang xuất hiện một đạo tàn ảnh, trong nháy mắt đã đi tới trước người của nàng. Bạch Linh, sao ngươi lại biến dạng như vậy chứ? Thủy Xanh có chút bất ngờ nhìn Bạch Linh, chẳng trách vừa nãy khi Bạch Linh bảo vệ Giang Thần nàng đã cảm thấy nhìn quen mắt, không nghĩ tới đúng là con yêu thú này. Bạch Linh rất vui vẻ khi gặp mặt nàng, nó không nói hai lời đưa nàng lên. Trực tiếp bay lên trên, để lại một đám nữ đệ tử Linh Lung Môn đang há hốc mồm. Hóa ra quan hệ thật sự thân thiết. Các nàng đã triệt để tin, Bạch Linh là chiến sủng của Giang Thần, điểm ấy vừa nay rất nhiều người đều có thể nhìn thấy được. Hiện tại Bạch Linh nhiệt tình mang Thủy Xanh tới đó như vậy, nhất định quan hệ sẽ không phải là bình thường. Kinh ngạc, đồng thời trong lòng các nàng lại cực kỳ ước ao và đố kỵ. Trên tháp, Thủy Xanh cao hứng nói, Giang Thần sư huynh, ta biết ngươi sẽ không có chuyện gì mà, ngày hôm nay lúc ta tới đây còn muốn cổ vũ ngươi. Khi đó chỉ nhược sư tỷ còn cười tang ốc, có điều sau khi sư tỷ nhìn thấy ngươi, phản ứng kia mới kinh người, quả thực là buồn cười chết người. Ngay khi Giang Thần và Thủy Xanh ôn chuyện, chiến đấu của Dịch Thủy Hàn và Lữ Phi đã phân ra kết quả. Lữ Phi thắng lợi, đao khách vượt qua kiếm khách. Có điều, Lữ Phi đã hoàn thành mục tiêu của mình, không dám nói ra lời mà lúc bắt đầu hắn đã nhịn rất lâu, đó là đao mới là vương đạo. Bởi vì ở trên đầu hắn có một kiếm khách khủng bố làm hắn rất là vô lực. Chương 228, Thế gia truyền thừa. Dịch Thủy Hàn bị đào thải, trong lúc hắn đang ủ rũ thì tôn giả thánh viện nói hắn lý giải đối với kiếm đạo của hắn rất tốt, cho nên thu được tư cách tiến tu. Con bà nó. Như vậy còn tốt hơn ta, thắng vẫn phải đấu tiếp, thua trực tiếp thắng cấp. Lữ Phi nhịn không được ai hoàn nói. Tôn giả thánh viện cũng không tức giận, nói. Ta có lòng tin đối với ngươi, nếu như ngươi thắng một trận nữa thì ngươi sẽ thu được tiêu chuẩn. Tôn giả phải giữ lời đó. Lữ Phi lập tức không còn đoán khí nữa, hắn rất chờ mong trận chiến đấu tiếp theo của mình. Sự ngay thẳng của hắn khiến cho không ít người cười. Sau đó tỉ thí cũng tiến hành tới cùng ở dưới một bầu không khí rất là hài hòa. Dù sao so sánh với tư thế liều mạng của Giang Thần và Tam Hoàng Tử, chỉ cần không nháo chết người thì đều có thể xem như là hài hòa. Lúc hoàng hôn đến, việc trọng đại lần này cũng đã gần kết thúc. Người thu được tiến tu tiêu chuẩn có, Giang Thần, Phi Nguyệt Công Chúa, Dịch Thủy Hàn, Trầm Hoan, Lữ Phi, Lý Hành Kính. 6 người, có 3 người đã sớm thu được tiêu chuẩn, là Giang Thần, Phi Nguyệt Công Chúa, Dịch Thủy Hàn. 2 người sau có thể nói là may mắn, nhưng Giang Thần tuyệt đối là dựa vào thực lực để chiếm được tiêu chuẩn này. Thậm chí có người nói, một người Giang Thần đã có thể đánh bại toàn bộ 5 người khác. Sau 3 ngày, tảng sáng tới đây tập hợp, cùng ta đi tới Thánh Viện, trong lúc này, chuẩn bị cẩn thận đi. Tôn giả Thánh Viện nói xong ngẩng đầu liếc mắt nhìn bảo tháp của Thiên Đạo Môn, sau đó rời khỏi đài cao. Binh lính ở trên quảng trường tàn đi, đạo cụ phi hành dậy đặc trên không trung rời đi theo các phương hướng khác nhau. Việc trọng đại lần này kết thúc, chuyện xảy ra trong ngày hôm nay sẽ dùng tốc độ nhanh nhất lan truyền ở trong hỏa vực, đồng thời cũng duy trì được mấy tháng. Tên tuổi của Giang Thần cũng triệt để vang danh. Tướng mạo và phong thái lúc chiến đấu của hắn được vô số người ghi nhớ ở trong lòng. Tất cả kiếm khách tuổi trẻ đều lấy Giang Thần làm thần tượng. Bảo các đệ tử trong vòng 1 phút trở lại bảo tháp, nếu không thì tự mình trở về. Đường chủ hình pháp đường cũng dự định dẹp đường hồi phủ. Rất hiển nhiên, bảo tháp là một kiện đạo cụ phi hành có tốc độ cực nhanh. Lúc này, Giang Thần tiễn biệt Thủy Xanh đang lưu luyến không rời, cũng khuyên 3 người Sở Lạc trở về tông môn, dặn dò các nàng cố gắng tu luyện. Lúc trước hắn hạ phệ tâm chú là không muốn giết người, bây giờ 3 nữ tử này khiến cho hắn rất là đau đầu. Đương nhiên, ngay khi Thiên Đạo Môn cũng dự định rời đi thì một nữ nhân đi tới bảo tháp, một người mà ai cũng không nghĩ ra sẽ tới đây. Đại phu nhân của Hắc Long Thành, đồng thời theo nàng đến còn có một bà lão. Nàng không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mọi người mà đi tới trước người Giang Thần, ánh mắt nhìn qua, tỉ mỉ đánh giá hắn một lần. Ngay khi trưởng lão định mở miệng hỏi thì nàng đã nói, nhi tử của ta sắp về Thiên Đạo Môn, ta đi Thiên Vương Phong chờ hắn, ta muốn cùng trở về, chuyện này không sao chứ. Mẫu thân của Ninh Hạo Thiên, muốn đi theo một đoạn đường đương nhiên cũng không có gì cả. Nhưng mà, dụ ý của nàng không chỉ có đơn giản như vậy. Thực lực của nàng chỉ sợ là người yếu nhất trong tầng này, có điều khí thế biểu hiện ra lại không thua gì đại năng thông thiên cảnh. Lúc trước ta không nên lòng dạ mềm yếu, để ngươi sống sót. Đại phu nhân nói, vậy thì thật là cảm ơn ngươi, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng báo đáp ơn của ngươi. Giang Thần cười lạnh nói. 2 chữ báo đáp, hắn nói rất nặng. Chấm dứt việc này đi, ngươi thật sự cho rằng nhảy lên được mấy lần thì đã có thực lực chống lại Hắc Long Thành rồi hay sao? Đại phu nhân cười lạnh nói. Ngay khi ngươi đi ra vạn thú vực, khi ngươi đang tỉ thí với người khác, ngươi có biết Hạo Thiên nhà ta đang làm gì không? Phạm Đồ tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, chính là nữ nhân trước mắt này cướp đoạt thần mạch của thiếu chủ, làm hại huynh đệ của hắn chết thảm, chủ nhân bị bắt. Bây giờ, à ta còn dám trắng trợn không kiêng dè gì đến trào phúng như vậy. Ninh Hạo Thiên nhà các ngươi có thể có được như ngày hôm nay, tất cả đều là trộm được từ thần mạch của thiếu chủ. Phạm Đồ hét lớn. Thực sự là nực cười. Không phải là hiện giờ Giang Thần hắn đã khôi phục lại thần mạch rồi sao? Thế nhưng không phải cảnh giới vẫn chưa phải là thông thiên cảnh hay sao? Đây chính là chênh lệch thế lực. Đại phu nhân rất khinh thường nói. Ngươi đến đây là vì muốn nói những lời nhảm nhí này sao? Giang Thần nói. Không, ta tới đây để nói cho ngươi biết, khi ngươi đi tới Long Vực sẽ không được toại nguyện, ngươi sẽ rơi vào tuyệt vọng. Đại phu nhân đắc ý cười. Cố ý không nói rõ, muốn cho người ta bất an. Nói xong chưa? Giang Thần hỏi. Hả? Đại phu nhân hất cằm lên, trên khuôn mặt tinh xảo có vẻ kiêu ngạo phát ra từ trong xương. Phanh! Kết quả chẳng ai nghĩ tới chính là, Giang Thần lại mạnh mẽ đánh một đánh vào trên gò má trái của đại phu nhân. Một tiếng vang giòn giã vang lên. Lớn mật! Bà Lao đứng ở phía sau nàng biến sắc. Khí thế kinh người bộc phát ra, rất không phối hợp với y phục trên người của nàng. Có điều, đại phu nhân đưa tay ra ngăn cản nàng, không cho phép nàng ra tay. Ngươi mấy lần muốn làm cho Nam Phong lĩnh ta bị diệt, cướp đoạt thần mạch của ta, mời sát thủ của Hắc Bạch Môn tới, hiện tại ngươi lại đi tới trước mặt của ta, ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi hay sao? Giang thần nói. Giết ta. Ngươi cũng xứng sao? Đại phu nhân không có thất thố chửi ầm lên mà trái lại còn nở một nụ cười tàn nhẫn. Thật sao? Giang thần lấy tay đặt ở trên chuôi kiếm, năm ngón tay nắm lại. Thần nhi. Cao Nguyệt kéo hắn lại, ý bảo hắn không nên vọng động, Giang Thanh Vũ còn đang ở trong tay của Hắc Long Thành. Hơn nữa, nhìn phản ứng của Thiên Đạo Tam Thanh và Dư Trường Lão, dường như cũng không thể để Giang thần ra tay. Vừa nãy, Giang thần chỉ trích Thiên Đạo Môn không có chăm sóc người thân của đệ tử. Đại phu nhân cũng là mẫu thân của Ninh Hạo Thiên, nếu như không phải nàng chủ động khiêu khích thì một tát này của Giang thần cũng đã dẫn tới tiếng la dậy của đường chủ hình pháp đường rồi. Không dám. Thực sự là bi ai, quá đáng thương, ngươi đừng tưởng rằng ta đứng ở này là dựa vào Hắc Long Thành hoặc là Thiên Đạo Môn. Một cái tát này của ngươi sẽ làm cho ngươi ở trong long vực mất đi cánh tay này. Bởi vì, ta đến từ thế gia truyền thừa của long vực, Tô gia. Nói xong ba câu, đại phu nhân Tô Thuyên lưỡng ngực ngẩng đầu, dù cho trên mặt có dấu bàn tay, thế nhưng không che được vẻ kiêu ngạo của nàng. Thế gia truyền thừa. Trong lòng Thiên Đạo Tam Thanh và mấy vị trưởng lão dùng mình. Không nghĩ tới lai lịch của vị phu nhân phú quý trước mắt này lại không nhỏ. Hai chữ truyền thừa không phải là hai chữ có thể tùy tùy tiện tiện sử dụng được. Một thế lực, nếu như muốn dùng hai chữ này, không riêng gì phải có thời gian tồn tại lâu dài là được, nhất định tổ tiên phải có thành tựu huy hoàng, được thế nhân tán thành. Quan trọng nhất chính là, phàm là thế gia truyền thừa, tất cả đều có thiên phú khác hẳn với người thường. Vì vậy, mỗi một thế gia truyền thừa đều có nội tình và thực lực rất là khủng bố. Tô Thuyên được gả tới hỏa vực, thế nhưng dù sao cũng là người của Tô gia, ở hỏa vực cũng còn tốt, bàn tay của Tô gia có thể vươn tới, thế nhưng họ cũng lười vươn tới. Thế nhưng hiện tại Giang thần sắp chạy tới nhà của người khác, nhất định sẽ phải chịu lực cản không nhỏ. Trả giá của một tát này, quả thực không nhỏ, mất đi một cánh tay. Không phải là chuyện không thể nào. Ở Long Vực, ngươi không có Thiên Đạo Môn kiềm chế cường địch, ta rất muốn nhìn một chút xem ngươi sẽ chết như thế nào. Tô Thuyên rất hưởng thụ phản ứng của mọi người, chuyện này làm cho nàng tìm được sự tự hào khi thân là người của Tô gia. Được rồi. Cao Nguyệt thực sự tức giận, Tô Thuyên đã nhiều lần uy hiếp đe dọa nhi tử của nàng, chuyện này làm cho nàng đứng ngồi không yên. Một Tô gia nho nhỏ mà lại dám không biết trời cao đất rộng như vậy hay sao? Ngươi cho rằng, Long Vực chỉ có một thế gia truyền thừa như các ngươi thôi sao? Cao Nguyệt hay làm cho người ta có ấn tượng trang nhã, một nữ nhân rất có tu dưỡng. Mãi đến tận hiện tại, khí thế của nàng lại biến đổi, mắt hạnh dưới mày liễu để lộ ra vẻ lạnh lẽo, trang nghiêm mà lại cao quý. Nếu như nói sự quý khí của Tô Thuyên phát ra từ trong xương. Như vậy sự cao quý của Cao Nguyệt là từ lúc sinh ra đã mang theo, máu rồng phượng thủy, không giống như là người phàm. Chương 229, Huyết thống thiên phượng. Trong lúc mọi người giật mình, trên mặt của Cao Nguyệt hiện ra đồ đằng thần bí mênh mông, khiến cho người ta không dám nhìn gần. Đầu tiên vẻ mặt của Tô Thuyên rất là nghi hoặc, mãi đến khi nhìn thấy cái đồ đằng này, hai mắt dần dần trừng lớn lên. Đợi tới lúc sau khi xác định được, vẻ mặt của nàng tràn ngập sự khiếp sợ. Ngươi là thế gia truyền thừa, không chỉ có Tô gia của các ngươi, ngươi ngay cả ấn ký truyền thừa cũng không có, e rằng cũng không phải là dòng chính của Tô gia mà cũng xứng đứng ở nơi này uy hiếp nhi tử của ta sao. Một câu nói của Cao Nguyệt so với Tô Thuyên trúng một bàn tay của Giang thần còn kinh người hơn, làm ảnh hưởng tới ngạo khí của nàng. Sắc mặt nàng biến hóa bất định, không biết nên dùng vẻ mặt gì mới đúng. Một lát sau, một câu nói nàng cũng không nói, mang theo bà lao đang kinh dị rời khỏi bảo tháp. Đi thiên cơ các, không kể đánh đổi mua được tin tức tình báo về nữ nhân này. Tô Thuyên phân phó một tiếng. Vâng. Bên trong bảo tháp, Giang Thần cũng giống như những người khác, đang dùng ánh mắt không thể tin tưởng nhìn Cao Nguyệt lúc này. Trên người giống như có một tầng tia sáng chói mắt, mất đi loại bình dị gần gũi trước đây, có điều không bao lâu, trạng thái như vậy đã biến mất, dấu ấn trên trán biến mất không còn tăm hơi đâu nữa. Mẫu thân, Giang Thần có ngàn vạn lời nói muốn hỏi. Có điều rất nhanh hắn đã chú ý tới Cao Nguyệt rất là uể oải, gian vặt cả ngày, môi của mẫu thân hắn đã trắng bệch. Thần nhi, sau khi trở về, ta sẽ nói tỉ mỉ với con. Cao Nguyệt nói. Vâng, mẫu thân không cần lo lắng. Giang Thần vội nói. Bảo tháp dùng tốc độ cực nhanh trở về Thiên Đạo Môn, môn phái quặng cu é theo đệ tử trở về lại trở nên ồn ào, náo nhiệt. Bởi vì lần này Thiên Đạo Môn không có đệ tử đáng giá để quan tâm, vì lẽ đó không ít đệ tử không đi mà chờ ở bên trong môn phái. Ví dụ như là Mục Chấn Xuyên vậy. Những đệ tử ở lại trong tông còn không biết nhìn thấy đệ tử trở về vui vẻ, phấn khởi vô cùng đều có cảm giác như là chúng ta. Khi biết được mọi chuyện, bọn họ không thể tin tưởng, vừa mừng vừa sợ. Đương nhiên, đối với Mục Chấn Xuyên, đối với đệ tử của Thiên Vương Phong, đây không phải là tin tức tốt gì, nhưng không có cách nào thay đổi được cái gì cả. Rất nhiều trưởng lão trong môn phái đều biết được tin tức, tinh thần phấn chấn, vừa nghĩ tới lại có đệ tử đi tới thánh viện, loại tâm tình tự hào kia khó có thể dùng lời để diễn tả được. Sau đó bọn họ cất bước đi ra ngoài, thân phận trưởng lão Thiên Đạo Môn sẽ làm cho bọn họ nhận được vô số vinh quang. Theo lý mà nói, nên triệu tập các đệ tử, tiếp theo Giang Thần đứng ra, trắng trợn chúc mừng một phen. Có điều Giang Thần đã trở về Xích Tiêu Phong của mình, sau đó không có động tĩnh gì nữa. Thiên Đạo Tam Thanh biết hắn đang chăm nom mẫu thân mình, cho nên cũng không miễn cưỡng hắn. Trong lúc này, Đại Phu Nhân Tô Thuyên cũng đã có được tình báo từ Thiên Cơ Các, nàng không thể chờ đợi được nữa mở ra. Muốn biết Cao Nguyệt rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nàng không biết nguyên do cho nên rất sợ hãi, ngay cả nội tình của kẻ địch cũng không thăm dò được rõ ràng, chuyện này vô cùng nguy hiểm. Cao Nguyệt, đại tiểu thư Cao gia, thế gia truyền thừa nắm giữ huyết thống thiên phượng, lẽ ra sẽ kế thừa chức vị tộc trưởng Cao gia. Thế nhưng lại cảm mến Giang Thanh Vũ có huyết thống cấp thấp, vì gia tộc không cho phép cho nên bị trục xuất ra khỏi Long Vực. Từ đây không được bước vào lòng vực nữa. Một tờ giấy, hai hàng chữ, đã khái quát tình huống của Cao Nguyệt. Chỉ có những tin tức này thôi sao? Tô Thuyên hỏi. Đúng, bởi vì nàng đến từ Long Vực cho nên tin tức càng cặn kẽ Thiên Cơ Các không có cách nào tìm được nữa. Bà Lao kia nói. Mày liêu của Tô Thuyên nhíu chặt, buồn bực lại có chút bất an. Chỉ là những tin tức này không có cách nào xác định được thái độ của Cao gia. Có điều, Cao Nguyệt đã bị trục xuất đến hỏa vực, điểm ấy đã làm cho nàng an tâm. Đồng thời cũng giải thích tại sao các loại hành vi trước đó không gặp phải Cao gia trả thù. Nếu như thật sự chỉ là con rơi, như vậy hoàn toàn không cần phải để ở trong lòng. Tô Thuyên nghĩ thầm. Thiên Đạo Môn, bên trong Xích Tiêu Phong. Hai mẫu tử Giang Thần và Cao Nguyệt ở trong phòng trò chuyện. Nói các chuyện bí ẩn mà trước đây hắn không biết. Hiện giờ, hắn còn đã biết thế gia truyền thừa có ý vị như thế nào rồi chứ? Vâng. Kỳ thực Giang Thần đã sớm biết, 500 năm trước, thế gia truyền thừa cũng đã tồn tại, cho nên hắn hiểu rõ sự mạnh mẽ của những thế lực này. Đệ tử của thế gia truyền thừa, phải bảo đảm huyết thống thuần khiết của bản thân, đặc biệt là nhất mạch dòng chính, vì lẽ đó trong các thế gia sẽ có truyền thống liên hôn. Đệ tử bình thường cũng còn tốt, thế nhưng đệ tử đích tôn không có lựa chọn, chuyện kéo dài huyết mạch của mình đã trở thành trách nhiệm. Đối với chuyện này, có thể nói ta không có thái độ gì cả. Nếu như gia tộc muốn ta gả cho người nào, ta cũng sẽ không từ chối, mãi đến cho tới lúc gặp phải phụ thân của con, mới khiến cho ta chống lại tất cả những thứ này. Trải qua thống khổ kiên trì, rốt cục ta đã có được tự do. Điều kiện là đoạn tuyệt quan hệ với Cao gia, tất cả mọi thứ ta có được từ Cao gia cũng không có tư cách dùng. Độc trên người ta, là phụ thân ta, cũng là ngoại công của con ban cho, ta còn nhớ lúc trước người đã nói, nếu ta lựa chọn ở cùng người bình thường, vậy thì nên trải qua một cuộc sống của người bình thường. Giang thần rất muốn biết rốt cuộc là ai tàn nhẫn lại hạ độc cho mẫu thân mình như vậy, thế nhưng hắn lại không nghĩ rằng sẽ là ngoại công của hắn. Lựa chọn mà ngoại công con đưa ra thực sự rất tàn nhẫn, phụ thân con khi đó đã muốn từ bỏ, không muốn vì tình yêu này mà hủy diệt ta. Có điều, lời sau đó đã không cần nói tiếp nữa, Cao Nguyệt trúng độc, hiển nhiên là không để ý tới sự phản đối và từ chối của Giang Thanh Vũ. Sau đó, nàng và Giang Thanh Vũ trở lại hỏa vực, lui về Nam Phong Lĩnh, sinh ra Giang Thần, mãi đến tận khi hắn trưởng thành mới thôi. Tại sao cho đến hôm nay mẫu thân mới nói cho con biết, vốn con còn tưởng rằng kẻ hạ độc chính là kẻ địch cho tới bây giờ con không đối phó được, cho nên mẫu thân mới không nói cho con biết. Giang Thần có chút không hiểu nói. Khi đó ta cảm thấy không cần thiết để cho con biết. Lại không nghĩ rằng con sẽ bất phàm như vậy, hiện giờ lại sắp đi tới Long Vực, cho nên những chuyện này sẽ không che giấu được nữa. Cao Nguyệt khẽ mỉm cười, nói. Quan trọng nhất chính là, ta hy vọng con có thể đi tìm ngoại công của con, nhờ ngoại công cứu phụ thân con, hoặc là thông báo cho Thiên Phong đạo nhân ở chiến trường thiên ngoại. Sao? Giang Thần ngẩn ra, biện pháp này quả thật rất không tệ. Cho dù hắn cố gắng tu luyện, muốn sẽ có một ngày đi cứu phụ thân, thế nhưng không thể vì nguyên nhân này, ở dưới tình huống có những biện pháp khác mà còn để cho phụ thân phải chịu khổ ở dưới Hắc Long Nguyên. Thân thể con có huyết mạch của Cao gia, biểu hiện của con cũng không kém những đệ tử kia của gia tộc bao nhiêu, gia gia con nhìn thấy con, có lẽ sẽ đổi ý. Cao Nguyệt lại nói, nhưng mà gia gia vô tình đối xử với nữ nhi ruột như vậy. Ai biết sẽ làm gì cơ chứ? Trong giọng nói của Giang Thần mang theo oán khí. Là ta có lỗi với gia tộc, ta phụ sự kỳ vọng của gia tộc. Giang Thần, con tuyệt đối không nên trách ngoại công của con. Cao Nguyệt nghe hắn nói như vậy, rất là kích động. Nhưng mà, nói thì nói thế, thế nhưng Giang Thần lại nghĩ đến dáng vẻ lần trước mâu thân độc phát, cùng với thân thể vô cùng suy yếu hiện tại, trong lòng đau xót không dứt. Không nuốt trôi được cơn giận này. Chiến trường thiên ngoại, dù cho là thiên đạo môn cũng không có cách nào chuyển tin tức vào được để thông báo cho sư phụ của phụ thân con, chỉ có mới Long Vực mới có đường nối đi tới chiến trường thiên ngoại. Cao Nguyệt lại nói, trước đây, khi quyết định cứu Giang Thanh Vũ, phương án thứ nhất xưa nay đã không phải là chờ Giang Thần trở nên mạnh mẽ, mà là nghĩ biện pháp thông báo Thiên Phong đạo nhân. Được rồi. Giang Thần bình tĩnh lại, nhẹ nhàng gật đầu. Ta sẽ viết một phong thư, đến lúc đó con cứ mang đi, đi gặp ngoại công của con một chút. Cao Nguyệt nói. Vâng. Giang Thần lại nghĩ nếu như người gọi là ngoại công của hắn biết hắn đang giải trừ độc trên người mẫu thân hắn, không biết đối phương có thể ngăn lại hay không. Hắn không ôm ấp kỳ vọng quá lớn đối với Cao gia, chỉ là nhìn thấy Cao Nguyệt như vậy. Hắn không tiện nói ra ý nghĩ trong lòng mình, để tránh khiến cho mẫu thân lo lắng mà thôi. Nửa giờ sau, Cao Nguyệt viết đầy một tờ giấy trắng, lại xem kỹ từng câu từng chữ một lần, sau đó mới nhét vào phong thư giao cho Giang Thần. Con cũng đã mệt rồi, đi nghỉ ngơi đi. Cao Nguyệt nói. Giang Thần cầm thư trở lại gian phòng của mình, nằm ở trên giường, nghĩ về những trận chiến xảy ra trong ngày hôm nay. Trong lúc bất chi bất giác đã ngủ thiếp đi. Chương 230, 33. Ngày thứ hai, khi hắn tỉnh lại thì ngoài phòng tràn ngập ánh nắng tươi sáng, thể trạng của Giang Thần đã khôi phục như thường, tâm tình cũng bình phục lại như cũ. Đi ra cửa thì đã nhìn thấy Bạch Linh đang chạy loạn khắp nơi ở Xích Tiêu phòng, đùa giỡn cùng đệ tử Giang Phủ. Phạm Thúc đang chuẩn bị cho chuyến đi Long Vực của hắn, thấy hắn đi ra. Đối phương dùng giọng bảo đảm nói, thiếu chủ, ngươi yên tâm đi, ba ngày nay ngươi cứ nghỉ ngơi thật tốt, những chuyện khác giao cho chúng ta. Giang Thần đang muốn nói mình đã không có chuyện gì thì đột nhiên phát hiện ra ánh mắt tộc nhân bên người nhìn mình đều ẩn chứa vẻ đau lòng hoặc nhiều hoặc ít. Dù sao, hắn từ địa phương quỷ quái như vạn thú vực đi ra, nhất định đã phải chịu không ít đau khổ. Giang Thần không có giải thích thêm mà vươn người một cái. Têu Bạch Linh đến. hiện tại Xích Tiêu Phong là chỗ an toàn, ta có thể giúp ngươi triệt để mở linh trí ra. Giang thần nói, Bạch Linh hiện tại gần như thông minh bằng trẻ con nhân loại, thế nhưng phương thức tư duy và lý giải về vạn vật trong thế giới này vẫn còn thiếu rất nhiều. Nếu như không có ngoại lực, quá trình này cần mấy chục năm, đến lúc đó, Bạch Linh mới xem như là huyền thú chân chính, giống nhân loại vậy, tự thu nạp tinh hoa thiên địa để tu luyện. Bạch Linh không có chủ kiến gì cả, Giang thần nói cái gì chính là cái đó. Sau đó, Giang thần đi tới nơi quan trọng của trận pháp, xác định không có người nào quấy rối, hắn ra hiệu cho Bạch Linh nằm trên mặt đất, hắn thì lại dùng hai tay nắm lấy cái đầu hổ. Chẳng được bao lâu, Bạch Linh nhắm mắt lại, đầu và tay của Giang thần phát ra ánh xanh chói mắt. Ở trong quá trình này, linh hồn của một người một hổ đan xen vào nhau, thăm dò lĩnh vực hoàn toàn mới của nhau. Giang thần cảm nhận được thân là hung thú giết chóc, như đặt mình vào bên trong thế giới đỏ như máu, thiên quân vạn mã đang không ngừng chém giết, máu chảy thành sông, không ngừng gào thét. Đây là hậu quả mà Giang thần không nghĩ tới, hắn lập tức dừng tâm thần lại, nếu không tính cách của hắn sẽ thay đổi, trở thành ác ma giết người. Có điều, chuyện gì cũng có tính hai mặt, bản năng giết chóc giỏi của Bạch Linh dùng để tôi luyện tâm trí. Điều kiện tu luyện như vậy không phải là ai cũng có thể được. Lại nói tới Bạch Linh, nó đã bắt đầu hiểu được cách tự hỏi của nhân loại, có nhận thức hoàn toàn mới đối với vạn vật trong thế giới. Hóa ra, một gốc cây đại thụ dùng để ngủ và mài móng vuốt lại phải trải qua vô số thời gian, từ một mầm cây nhỏ trưởng thành tới gốc đại thụ như hiện tại. Nó đã hiểu rõ về sinh linh, thăm dò linh tính bên trong vạn vật. Một lúc lâu qua đi, tình huống này mới kết thúc, một người một hổ đều có thu hoạch của mình. Ba ba. Đột nhiên, trong đầu Giang thần vang lên một đạo âm thanh lanh lảnh. Hắn kinh ngạc nhìn sang, phát hiện ra Bạch Linh đang trợn to mắt nhìn hắn. Lại còn bởi vì hắn nhìn sang cho nên trở nên hưng phấn hơn nữa. Ba ba. Âm thanh trở nên càng ngày càng rõ ràng hơn nữa. Lần này Giang thần đã xác định được là Bạch Linh đang gọi mình. Điều làm cho hắn giật mình chính là nhanh như vậy Bạch Linh đã có thần thức, có thể tiến hành giao lưu cùng hắn, đồng thời cũng im lặng về cách xưng hô này. Bạch Linh không phải được hắn nuôi lớn từ nhỏ, ở trong lòng của Bạch Linh, địa vị của hắn sẽ không phải là phụ thân. Nhưng mà, tình cảm của Bạch Linh đối với hắn rất là thâm hậu, đồng ý gọi hắn như vậy. Giang thần không đành lòng từ chối, cho dù hắn cảm thấy là lạ, thế nhưng cũng chỉ có thể chờ đợi sau khi Bạch Linh lớn lên mới có thể sửa lại mà thôi. Nói đi nói lại, hắn phát hiện ở trong quá trình vừa nãy, mình đã nắm giữ đến được khí tức giết chóc không kém, khiến cho tâm thần của hắn trở nên rất mạnh mẽ. Thời gian sau này, Giang thần dạy dỗ Bạch Linh. Đây không phải là chuyện dễ dàng. Bạch Linh so với trẻ con bình thường còn nghịch ngợm hơn, muốn nó ngồi ở đó nghe Giang thần nói chuyện, gương mặt sắp buồn bực tới mức chảy ra nước. Giang thần đột nhiên cảm nhận được tâm tình của phụ thân khi dạy dỗ mình trước đây, có lẽ cũng chỉ đến như thế mà thôi. Sau khi kết thúc, Giang thần được thiên đạo môn gọi đi, khen thưởng biểu hiện của hắn ở trên tỷ thí thánh viện, làm vẻ vang thay cho thiên đạo môn, để những đệ tử khác học tập Giang thần một chút. Để ăn mừng chuyện này, các đệ tử trong môn đều biết được thưởng. Giang thần nghỉ ngơi gần như một ngày một đêm, rốt cục thiên đạo môn đã không nhịn được mà đưa hắn ra làm tấm gương, khích lệ những đệ tử khác. Hiện tại tiếng tăm của hắn, đừng nói là ở thiên đạo môn, cho dù là ở trong toàn bộ hỏa vực cũng sắp vượt qua Ninh Hạo Thiên. Dù sao khi Ninh Hạo Thiên phong quang không có tỷ thí thánh viện. Nói tới Ninh Hạo Thiên, Giang thần rất hiếu kỳ, không biết trong khoảng thời gian này tên đó đang bận cái gì, từ khi bị thu hồi chức vị phó trưởng giáo vẫn không có tin tức gì của đối phương. Trước hắn cho rằng đối phương đang bế quan tu luyện, có điều ngày hôm qua nghe đại phu nhân Hắc Long Thành kia nói, dường như hắn đã đi tới nơi nào đó, hơn nữa cũng sắp quay về rồi. Buổi tối hôm đó, Ninh Hạo Thiên đã trở về Thiên Đạo Môn, có người nhìn thấy hắn đáp xuống Thiên Vương Phong. Cân nhắc đến quan hệ giữa hắn và Giang Thần, khi biết Giang Thần thu được tiêu chuẩn tiến tu thánh viện, không biết hắn ta sẽ có cảm tưởng gì. rất nhiều người đều muốn tận mắt nhìn thấy phản ứng của Ninh Hạo Thiên, có điều căn cứ vào đệ tử của Thiên Vương Phong từng nói. Lúc đang trên đường trở về thì Ninh Hạo Thiên đã biết được điểm ấy, đối với chuyện này hắn không có đánh giá gì cả, vẻ mặt rất là khinh bỉ. Đồng thời, trên Thiên Vương Phong lại truyền tới tin tức, nói khoảng thời gian này Ninh Hạo Thiên lang bạt ở các vực, thu được không ít kỳ ngộ, nhận được truyền thừa của một vị đại năng. Chỉ chờ bế quan cố gắng, thực lực sẽ nâng cao một bước. Điều làm cho người ta giật mình chính là, Ninh Hạo Thiên lại thả ra một lời nói, một khi xuất quan, hắn sẽ khiêu chiến Thanh Vân Bảng, trở thành cường giả trẻ trung nhất trên Thanh Vân Bảng. Đệ tử Thiên Đạo Môn kinh ngạc, đồng thời lại nghĩ đến bởi vì cảnh giới của Ninh Hạo Thiên đã đạt đến thông thiên cảnh, cho nên lúc này mới không đi tham gia tỷ thí thánh viện. Hiện tại Giang Thần thu được tiêu chuẩn tiến tu, thế nhưng vẫn còn phải đi tới thánh viện đột phá thông thiên cảnh. Cứ như vậy, sẽ không ai cảm thấy chuyện Giang Thần thu được tiêu chuẩn tiến tu sẽ có bất kỳ xung kích nào đối với Ninh Hạo Thiên, hắn đã sớm nhảy qua giai đoạn này, bước vào độ cao đỉnh phong trên hỏa vực. Ninh Hạo Thiên này có danh hiệu thông thiên cảnh trẻ trung nhất, cũng có danh tiếng khá lớn ở các vực, nghe nói cũng là bởi vì tuổi tác cho nên hắn mới thu được truyền thừa. Văn Tâm tức giận nói, cường giả truyền thừa sẽ không dễ dàng truyền nhân, có rất nhiều hạn chế. Không có vị cường giả nào đồng ý bản lĩnh của mình rơi vào trong tay của người vô năng. Vì vậy, nơi truyền thừa sẽ có rất nhiều điều kiện hạn chế, một trong số đó chính là thiên phú tu luyện. Ninh Hạo Thiên 21 tuổi đã đạt đến thông thiên cảnh, đương nhiên sẽ phù hợp điều kiện này. Điều làm cho Văn Tâm tức giận chính là, sở dĩ Ninh Hạo Thiên như vậy được là trộm đi thần mạch của Giang Thần thì mới có thể làm được. Nếu không hiện tại cũng chỉ là thần du cảnh phổ thông mà thôi. Không cần để ý, hắn đã mất đi thần mạch, có thể điều động được truyền thừa hay không còn khó nói, hơn nữa trong quá trình không hề có một chút độ khó nào cả. Tương lai khi giết hắn, khi đó mới có cảm giác thành công. Giang Thần nhìn rất thoáng, hắn không có bất kỳ đấu kỵ gì cả. Người đi tới thánh viện, phải cố gắng hơn gấp bội đó. Văn Tâm nói. Đi thánh viện, Giang Thần không thể giống như trước nữa, mang theo Mạnh Hạo như ở trong Thiên Đạo Môn vậy, bởi vì hắn chỉ thu được tiêu chuẩn tiến tu chứ không phải là đệ tử của thánh viện. Tiến tu một năm, nửa năm mới có thể trở về một lần. Văn Tâm lại nói, lời này không biết là nói với Giang Thần, hay là lầu bầu. Giang Thần đang cân nhắc nên nói cái gì thì Văn Tâm lại nói, chờ ngươi trở về, đã là thông thiên cảnh. Khi đó chúng ta sẽ khác nhau một trời một vực. Bất kể cảnh giới ra sao, chúng ta đều là bằng hữu tốt, sự giúp đỡ của ngươi đối với ta, ta đều khắc ghi ở trong lòng. Giang Thần nghiêm túc nói. Ừ, ngươi thực sự cho rằng sẽ là như vậy hay sao? Nói không chừng chờ ngươi trở về, cảnh giới của ta còn cao hơn ngươi không biết chừng. Giang Thần nói như vậy khiến cho Văn Tâm hết sức bất mãn, nàng oán trách một câu. Nhanh chóng chạy đi. Chương 231, Băng Tâm Quyết. Giang Thần, tâm ý của con chúa, ngươi hẳn phải biết chứ. Mạnh Hạo cách đó không xa đi tới. Theo ta, nàng sẽ bị hoan ức, cô nương như nàng, không nên như vậy. Giang Thần lắc đầu một cái, làm sao hắn không biết tâm tư của nàng cơ chứ. Ở trên tu hành và kiếm thuật, Mạnh Hạo kính nể không có lời nào để nói đối với Giang Thần. Thế nhưng về mặt tình cảm, hắn có cái nhìn rất khác. Giang Thần lý tính quá mức, e rằng đã cân nhắc chuyện mấy chục năm tương lai vào trong đầu lúc này. Có thể lúc còn trẻ không có mất đi lý trí, rơi vào trong tình yêu, thế nhưng như vậy chẳng phải là sống uổng phí nửa đời người hay sao? Hắn muốn khuyên Giang Thần, lại phát hiện ra Giang Thần đang nhìn về phương xa. Nếu như hắn nhớ không lầm, đó là phương hướng Ngọc Nữ Phong. Thì ra là như vậy. Mạnh Hạo đống nhiên tỉnh ngộ, hắn đã hiểu rõ hoan ức Giang Thần nói tới là chỉ cái gì, hắn cũng không khuyên bảo nữa. Ngày thứ hai sau khi trở về Thiên Đạo Môn, trạng thái của Giang Thần đã hoàn toàn khôi phục, những tinh hoa yêu thú được hắn ăn vào ở vạn thú vực bởi vì dưỡng thương đã triệt để hao hết. Sau một trận chiến với Tam Hoàng Tử, thực lực của hắn không có tiến bộ rõ ràng, bởi vì trước lúc động thủ hắn đã có được tăng lên chừng 4/10. Trong một khoảng thời gian rất dài sau đó, nếu không đi tu luyện thì hắn cảm ngộ được nhiều thứ hơn từ trong võ học khô khan và tối nghĩa. Đồng thời, hắn lại nghĩ đến một chuyện. Bởi nắm giữ thần mạch cho nên mỗi lần cảnh giới tăng lên, thần huyệt ngưng tụ ra đều tăng lên gấp đôi, ở trung kỳ đỉnh cao, thần huyệt ngưng tụ ra sẽ là 24. Thêm vào 34 cái hiện tại, như vậy hắn có tổng cộng 58 cái. Sau đó còn có 3 cảnh giới hậu kỳ nhập môn, hậu kỳ viên mãn, hậu kỳ đỉnh cao, vẫn không tính là tăng trưởng do thần mạch thức tỉnh mang đến. Đến cuối cùng, chẳng phải khắp toàn thân từ trên xuống dưới sẽ có mấy trăm cái thần mạch hay sao? Ngẫm lại tam hoàng tử có 49 cái thần huyệt cũng khủng bố như vậy, nếu như có mấy trăm cái, chẳng phải sẽ hủy thiên diệt địa hay sao? Rất nhanh, Giang Thần đã phát hiện ra mình đã quá cả nghĩ. Số lượng thần huyệt, có hạn mức tối đa. Không phải nói có thể ngưng tụ không ngừng nghỉ, dù sao diện tích trên thân thể tổng cộng cũng chỉ có một chút như vậy mà thôi. Ở trong mắt của người bình thường, số lượng thần huyệt nhiều nhất tự nhiên là 49 cái. Giang Thần ghét bỏ con số này quá ít, nhưng đối với những người khác, trong một cảnh giới chỉ có thể ngưng tụ ra 2 cái thần huyệt mà nói, 49 cái thần huyệt là một loại khiêu chiến. Từ điểm này cũng có thể cảm nhận được chỗ cường đại của thần mạch, người khác lo lắng, đau khổ, thế nhưng đối với người nắm giữ thần mạch, hoàn toàn không thành vấn đề. Cũng khó trách sau khi đại phu nhân phát hiện ra thần mạch trong cơ thể Giang Thần đã phát điên cướp đoạt. Có điều, thân thể con người, số lượng thần huyệt có thể ngưng tụ kỳ thực cũng không phải là 49. Chỉ là người đạt đến số lượng ấy mới xung kích thông thiên cảnh, cũng có rất ít người theo đuổi con số này. Căn cứ vào sự hiểu biết của bản thân Giang Thần, trong thần du cảnh người ngưng tụ ra thần huyệt nhiều nhất là 9981. So với 7749 còn nhiều hơn gần gấp đôi. Theo lý mà nói, dùng năng lực hiện tại của Giang Thần, chỉ cần đạt tới hậu kỳ nhập môn là có thể đạt đến, trên thực tế cũng không phải là như vậy. Sau khi hắn ngưng tụ ra 49 cái thần huyệt, nếu muốn ngưng tụ thần huyệt nữa, độ khó tuyệt nhiên không giống trước đó. Chuyện này phải nói tới từ nguyên lý của thần huyệt, vờn quanh ở trong kinh mạch quanh thân. 49 cái thần huyệt, vờn quanh 12 chính kinh quanh thân, điểm viên mãn toàn bộ thì sẽ có thể nắm giữ thần huyệt quần quận không ngừng. 32 cái thần huyệt sau đó là điểm 8 cái kinh mạch ở ngoài 12 chính kinh. 8 cái kinh mạch này khá đặc thù, được gọi là kỳ kinh, vì lẽ đó mới được gọi là kỳ kinh bắt mạch. 8 cái kinh mạch, không đi qua ngũ tạng lục phủ, lại không có phối hợp trong ngoài. Vì vậy, người tu hành có thể không cần để ý tới 8 cái kinh mạch này là có thể tấn cấp lên thông thiên cảnh. Nhưng nếu như điểm đủ 32 cái thần huyệt trên 8 kỳ kinh này, như vậy có thể nói là đánh khắp cả thần du cảnh không có địch thủ, sau khi tấn cấp lên thông thiên cảnh càng có hiệu quả thần diệu. Giang Thần nắm giữ ưu thế ở phương diện này, cho nên đương nhiên hắn sẽ không bỏ qua. Kết quả là, trước tiên Giang Thần đi tới một chuyến Hóa Long Trì. Sau khi từ vạn thú vực đi ra, công hiệu của Hóa Long Trì so với 2 lần trước đó còn tốt hơn một chút. Lần này không ai dám tới quấy rầy, ở dưới sự cho phép của trưởng lão, hắn để Bạch Linh cũng ngâm mình xuống dưới đó. Có điều Bạch Linh không kiên trì được mấy giây đã trực tiếp bay đi. Giang Thần mừng lớn, chợt nhớ tình hình tới lần đầu tiên tới Hóa Long Trì, trong đầu hắn hiện ra một bóng người xinh đẹp. Sau khi từ Hóa Long Trì ra ngoài, Giang Thần không trở về Xích Tiêu Phong mà đi tới Ngọc Nữ Phong. Một ngọn núi rất là xinh đẹp xuất hiện trước mắt hắn, cũng như những đệ tử xinh đẹp trên ngọn núi này vậy. Cũng bởi vì là nữ đệ tử cho nên Ngọc Nữ Phong không tùy tiện mở ra đối với người ngoài, còn được bày 2 tầng trận pháp. Tầng trận pháp thứ nhất là để phòng người khác dùng thần thức tra xét. Tầng trận pháp thứ 2 là dùng cho phòng ngự. Ở trong mắt của Giang Thần, 2 cái trận pháp này hắn có thể tùy tùy tiện tiện phá giải, nhưng hắn không phải đến để đánh nhau, vì lẽ đó hắn rất quy củ đứng ở trước cửa. Ở dưới một cái cổng vòm có một cái chuông, mà bên cạnh có 7 một cái chủ y sát. Giang Thần dùng sức rung một cái, cũng không lâu sau, sau cổng vòm có một nữ đệ tử đi tới, thanh xuân mỹ lệ, khoảng chừng trên dưới 20 tuổi. Có chuyện gì? Trên mặt nàng có thể nhìn ra được vẻ khó chịu khi bị người khác quấy rối, thế nhưng lại che giấu rất tốt. Ta là Giang Thần, nghe nói Lý sư tỷ tẩu hỏa nhập ma, không biết tình huống ra sao rồi. Giang Thần nói, ta nói ngươi cũng tới quá chậm đi, trong khoảng thời gian sư tỷ nhập ma, người đến quan tâm đều xếp hàng ở dưới chân núi, hiện tại sư tỷ đã đột phá tâm ma, đã trở thành cường giả thông thiên cảnh rồi. Nói xong, trên mặt nữ đệ tử này tràn ngập vẻ kiêu ngạo. Đột phá tâm ma sao? Giang Thần ngẩn ra, trong lòng đau nhói một hồi, điều này đại biểu cho việc băng tâm quyết của Lý Tuyết Nhi đã thành, từ đây tim như băng, sẽ không còn lại bao nhiêu tình cảm nữa. Giang Thần không ôm hy vọng xa vời, cho là cảm tình của mình và sư tỷ có thể đánh vỡ được băng tâm quyết, ma chú. Không phải là hắn tự ti, mà là một loại kiên cường không muốn tự mình lừa dối bản thân mình. Hắn biết rõ băng tâm quyết là công pháp ra sao, chuyện xảy ra của người tu luyện công pháp này, hắn khá là rõ ràng. Một nữ nhân, vì theo đuổi lực lượng to lớn cho nên tu luyện băng tâm quyết, trở thành một đại cường giả, nhưng mà lục thân không nhận. Khi thân nhân của nàng gặp phải suy cơ sống còn, nàng không đi cứu giúp. Nguyên nhân chỉ là lúc đó nàng đang trong lúc mấu chốt khi tu luyện. Sau đó, nàng báo thù thay cho người thân. Nhưng căn cứ vào người chứng kiến từng nói, lúc nàng báo thù giết người thì không hề có cừu hận và lửa giận, giống như là một cỗ máy đang hoàn thành chỉ thị của mình vậy. Cũng là một nữ nhân khác, cũng tu luyện băng tâm quyết, thực lực tăng nhanh như gió, bởi cảm thấy người thương làm lỡ tu hành cho nên muốn một đao cắt đứt, chặt đứt tơ tình. Kết quả người thương của nàng không chịu từ bỏ, cho rằng dựa vào mình thành tâm là có thể cảm động được nữ tử này, dính chặt lấy nàng. Kết quả quấy nhiễu cho nữ nhân kia khổ không thể tả, làm nàng giết chết hắn, nguyên nhân là bị dây dưa làm lỡ nàng tu luyện. Ngoại trừ nữ nhân già cũng có nam nhân tu luyện qua băng tâm quyết, mà làm việc còn tuyệt tình hơn so với nữ nhân. Người tu luyện công pháp này sẽ không trở thành ma đầu điên cuồng thích giết chóc. Chỉ là sẽ biến thành một cỗ máy không có tình cảm mà thôi. Ngươi giết thân bằng cố hữu của hắn, nếu như không ngại thì hắn sẽ không xuất thủ ngăn cản. Nhưng nếu như ngươi làm lỡ việc tu hành của hắn, hắn sẽ không chút lưu tình giết chết ngươi. Chương 232, Băng Linh Tộc. Giang Thần đã từng nghiên cứu qua băng tâm quyết, coi nó là một cái khiêu chiến, muốn phá giải tác dụng phụ của công pháp này. Kết quả cuối cùng là làm người bị ai, không có cách nào thay đổi được công pháp. Bởi vì băng tâm quyết không phải là thứ để cho nhân loại tu luyện, là công pháp của băng linh tộc. Băng linh tộc, một trong các chủng tộc viễn cổ, cho dù ngoại hình và kết cấu thân thể giống như lúc với nhân loại, có điều lực lượng thần bí ở bên trong lại làm cho những chủng tộc viễn cổ này có thể giống yêu thú vậy, nhanh chóng trưởng thành, vì vậy được cho rằng cao quý hơn nhân loại. Nói một cách đơn giản, nhân loại không điều động được băng tâm quyết, gượng ép tu luyện sẽ trở thành nô lệ của công pháp. Năm đó Giang Thần công bố thành quả mà hắn nghiên cứu ra cho chúng nhân, hy vọng mọi người không nên mù quáng tu luyện công pháp này. Bởi vì người tu luyện, không phải tâm tính xảy ra thay đổi, mà là thất tình lục dục bị chém đứt. Khi biết công pháp tu luyện của Lý Tuyết Nhi là băng tâm quyết, Giang Thần đã vô cùng lo lắng. Hận không thể chạy về thiên đạo môn, ngăn cản tất cả những chuyện này. Nhưng mà, sư tỷ nhập ma, đã hầu như không có lựa chọn nào khác. Nếu không có cách nào chém tâm ma, một thân tu vi của sư tỷ sẽ bị phế, kinh mạch đóng băng lại, từ đây sẽ biến thành phế nhân. Một khi chém tâm ma thành công, băng tâm quyết sẽ đại thành, từ đây trở thành người băng. Khi đó, Giang Thần không biết nên đi kỳ vọng nàng thất bại hay là thành công. Hắn chỉ biết là, bây giờ nghe tin tức sư tỷ thành công, trong lòng hắn như băng, không có nửa điểm cao hứng nào cả. Không biết ngươi có thể thông báo giúp ta một tiếng hay không, ta muốn gặp gỡ sư tỷ. Giang Thần nói, hả? Người muốn gặp Lý Tuyết Nhi có rất nhiều, đây cũng không phải là lần đầu tiên nữ đệ tử này nghe thấy lời thỉnh cầu như vậy. Nàng có rất nhiều lý do để từ chối. Chỉ là, nàng nhìn vẻ mặt của Giang Thần, lời đến bên miệng lại không nói ra được. Thanh âm khàn khàn và ánh mắt vô thần, thương cảm đến mức làm cho người ta đau lòng. Có điều, sư tỷ không phải ai cũng có thể gặp được, nàng vẫn phải từ chối. Mời hắn vào. Chính vào lúc này, một âm thanh quặng cu ẽ từ trên núi truyền đến, cách xa nhau ngàn thước, tuy rằng không phải rất to rõ ràng, thế nhưng cũng có thể coi như là vang vọng ở bên tai. Nữ đệ tử này cả kinh, đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy Lý Tuyết Nhi chủ động mời người vào núi. Hắn là ai? Giang Thần. Xích Tiêu Phong Giang Thần. Không phải hắn đã chết ở vạn thú vực rồi sao? Làm sao có khả năng? Tin tức của nữ đệ tử này không đủ linh thông, còn không biết chuyện đã xảy ra ở tỷ thí. Lúc này nàng dẫn Giang Thần đi tới cung điện ở sườn núi, mở cửa để hắn đi vào. Chợt, nàng lập tức đi tìm người khác hỏi dò, xem rốt cuộc lai lịch của Giang Thần này ra sao. Ta nói này, ngươi cũng thật là, sao lại không để ý đến chuyện bên ngoài như vậy chứ? Đến Giang Thần cũng không biết, hiện tại hắn là nhân vật nổi danh nhất trong toàn bộ hỏa vực đó. Không ngờ ngươi lại có cơ hội nói chuyện với Giang Thần sư huynh, mà hắn là ai cũng không biết. Trời ạ, ta thực sự là phục ngươi rồi. Lúc này nữ đệ tử kia mới ý thức được thiếu niên nho nhã lễ độ kia là nhân vật kinh khủng như vậy. Nàng có một loại ý nghĩ rất hoang đường, nếu Giang Thần hung hăng một chút, có lẽ nàng sẽ liên tưởng đến việc người này không đơn giản. Trong cung điện, u tĩnh mà tối tăm, những vật dụng bên trong không có. Chỉ có vài chiếc đèn bằng điêu khắc hoa sen gác ở trên cột, tỏa ra ánh sáng màu lam. Lý Tuyết Nhi đang ngồi ở trên bồ đoàn, ở trung tâm cung điện, mắt hơi lim dim. Dung mạo nghiêng nước nghiêng thành. Khí chất, lạnh như băng. Giang Thần do dự trong chốc lát, đi tới. Sư tỷ. Ừm. Lý Tuyết Nhi chậm rãi mở đôi mắt ra, nếu như nói trước đó Giang Thần còn ôm ấp hy vọng xa vời. Thế nhưng khi nhìn vào đôi mắt này, hắn đã triệt để tuyệt vọng. Ánh mắt này không có bất kỳ rung động gì cả, đối diện với hắn là uy nghiêm của thông thiên cảnh. Chúc mừng sư tỷ đã đạt đến thông thiên cảnh. Giang Thần vừa mở miệng, đồng thời cũng hoài nghi có phải túi mật của mình vỡ rồi hay không mà miệng đầy cay đắng. Ừm. Lý Tuyết Nhi khẽ gật đầu, lấy ra một viên linh đan đột phá lục phẩm, nói. Ở vạn thú vực. Ta đã được ngươi chăm sóc, đây là thứ ta cho ngươi. Báo ơn sao? Giang Thần sững sờ, đây không phải là việc làm của người tu luyện băng tâm quyết. Từ nay về sau, chúng ta sẽ thanh toán xong tất cả, sau này không được tới quấy rầy ta tu hành nữa. Lý Tuyết Nhi nói. Giang Thần cười khổ không thôi, hóa ra không phải báo đáp, là phân rõ giới hạn. Sư tỷ không cần phải lo lắng, ta sắp đi tới Thánh Viện rồi. Giang Thần nói, ừm. Lý Tuyết Nhi rất bình thản, không có lời nào thừa thãi. Linh Đan, ta cũng không thiếu, ta tới là để nhìn tình huống của sư tỷ. Nếu không còn chuyện gì, như vậy ta cáo tử. Giang Thần nói xong lập tức xoay người rời đi. Nhưng mà, viên Linh Đan lục phẩm này bay đến ngực của hắn. Cầm lấy. Lý Tuyết Nhi chỉ nói ra hai chữ. Giang Thần khẽ cắn răng. Cầm lấy linh đan đột phá lục phẩm, không nhịn được, kích động nói. Sư tỷ, tại sao ngươi lại muốn tu luyện băng tâm quyết, nếu như ngươi cần công pháp có uy lực mạnh mẽ, ta có ngàn bản vạn bản. Ngươi không cần phải như vậy mà. Tiếng nói của hắn vang vọng ở bên trong cung điện trống rỗng, lập tức, chỉ có tiếng hít thở của một mình hắn mà thôi. Lý Tuyết Nhi như tựa băng, lồng ngực không có phập phồng như bình thường. Đây là lựa chọn của ta, cuộc đời của ta, ta làm chủ, lời của ngươi ta không muốn tiếp tục nghe nữa. Lý Tuyết Nhi lạnh lùng nói. Được. Ta cầm, linh đan đột phá lục phẩm, quả thực đáng giá thay cho những việc ta làm ở vạn thú vực. Giang Thần nắm chặt linh đan lục phẩm, nhanh chân đi về cửa. Khi đi qua một chiếc đèn bằng băng khắc hoa sen, theo bản năng hắn vừa nhìn một cái, phản chiếu khuôn mặt của Lý Tuyết Nhi. Làm cho hắn đột nhiên quay đầu lại. Nhưng hắn nhìn thấy sư tỷ đã nhắm hai mắt lại. Ảo giác sao? Vừa nãy ở bên trong phản chiếu, Giang Thần như đã nhìn thấy trên mặt của sư tỷ xuất hiện vẻ biến hóa. nhưng bông tuyết không phải là gương, tất cả mọi thứ nó phản chiếu đều có thể vặn mẹo, Giang Thần không có cách nào xác định được. Vừa ra khỏi cung điện, hắn không nói hai lời bay ra khỏi Ngọc Nữ Phong. Sau khi bay ra rất xa, hắn quay đầu lại liếc mắt nhìn Ngọc Nữ Phong. Cũng được, ta cũng không có thời gian quan tâm tới tư tình nhi nữ. Cảm tình với sư tỷ, Giang Thần biết từ đây đã đứt đoạn mất, không thể nối lại được nữa. Ngày cuối cùng trước khi Giang Thần khởi hành tới Thánh Viện, Giang Thần đã được thông báo đi gặp trưởng giáo. Hắn đi tới Thiên Đạo Điện, đẩy cửa đi vào, phát hiện ra bên trong không phải có bố trí như hắn suy nghĩ, chỉ có một cái tiền thính nho nhỏ, hai bên trái phải đều có một cánh cửa nhỏ. Đi về cửa bên trái, theo thần thức của ta đi vào bên trong. Âm thanh của Tô Tú Y xuất hiện ở bên tai. Giang Thần không suy nghĩ nhiều, hắn đi vào trong, đi tới một cái đường nối đóng kín, quanh co khúc khuỷu, đi không được bao lâu mà hắn còn có thể nghe thấy âm thanh bánh răng vận chuyển. Mỗi một đoạn trên lối đi này đều biết biến hóa, nếu như không có ai chỉ dẫn, chỉ sợ cả đời sẽ vòng tới vòng lui ở chỗ này mà thôi. Giang Thần lấy làm kinh hãi, cũng còn tốt không lâu lắm, trước mắt hắn đã xuất hiện một cánh cửa. Hắn dùng sức đẩy ra, tia sáng đột nhiên xuất hiện làm cho hắn không thích đứng kịp. Một lát sau, hắn mới thu lại bàn tay che ở trước mắt, hắn nhìn thấy một màn khiến cho hắn rất kinh ngạc. Bên ngoài cửa là vách núi, phương xa là cảnh sắc núi sông bao la, biển mây liên miên không dứt, ánh trời chiều ở một mặt khác trong thiên địa, dường như có độ cao gần như bằng hắn vậy. Ở bên cạnh vách núi có xây dựng một cái chòi nghỉ mát. Tô Tú Y ngồi ở bên cạnh bàn đá, đang vẫy tay với hắn. Giang Thần đi tới, phát hiện ra trên bàn có bảy mấy vỏ rượu và một thanh đao bất phàm. Ngươi là người có sinh mạng mạnh mẽ nhất mà ta thấy, có thể đi ra từ vạn thú vực, thực sự là lợi hại. Tô Tú Y nói. Chương 233, Đệ Nhất Nhân Đao Pháp. Trưởng giáo chính là trưởng giáo, các trưởng lao khác ở trước mặt Giang Thần nhắc tới vạn thú vực đều rất là kiêng kỵ, chỉ lo Giang Thần trách tội môn phái không có cứu viện. Hóa ra trưởng giáo không ôm lòng tin đối với ta. Giang Thần tùy ý nói. Tô Tú Y Y nhẹ nhàng nở nụ cười, hỏi. Có trách môn phái không cứu ngươi hay không? Ta không thể trở về đúng lúc, không phải là lỗi của môn phái cứu ta là ân tình. Không cứu ta là đạo lý. Giang Thần nói. Tô Tú Y Y rất bất ngờ đối với những lời này, hắn ra hiệu cho Giang Thần ngồi xuống nói chuyện. Biết tại sao ta gọi ngươi tới không? Tô Tú Y Y lại nói. Ta đoán là muốn truyền cho ta võ học hoặc là công pháp chân phái của Thiên Đạo Môn. Giang Thần nói đùa. Không phải, không có võ học và công pháp, tới là để hỏi mà thôi. Nói tới chỗ này, Tô Tú Y Y nghiêm mặt, nghiêm nghị nói. Thiên Đạo Môn và Đại Hạ Hoàng Triều cùng tồn tại một chỗ, năm đó Hoàng Triều rời đô cũng là bởi vì Thiên Đạo Môn. Hôn ước của Ninh Hạo Thiên và Phi Nguyệt Công Chúa chính là do Thiên Đạo Môn và Hoàng Triều kết minh. Ninh Hạo Thiên là trưởng giáo do trưởng lão đoàn nội định, ngươi muốn tranh với hắn cũng không thành vấn đề. Thế nhưng ngươi đã giết chết Tam Hoàng tử, ngươi làm trưởng giáo. Chẳng phải sẽ lập tức khai chiến cùng Hoàng Triều hay sao? Đột nhiên làm khó dễ khiến cho người ta không kịp ứng phó, Giang Thần bưng chén rượu lên cũng quên đặt xuống. Hắn không nghĩ tới Thiên Đạo Môn đã nội định trưởng giáo, càng không nghĩ đến Tô Tú Ý Ỉa sẽ nói ra lời này. Có ý gì? Để cho mình biết khó mà lui, chủ động lui ra hay sao? Hay là Thiên Đạo Môn thông đồng cùng Hắc Long Thành? Muốn trước khi mình đi tới Thánh Viện xóa bỏ mình trước. Với tâm trí của Giang Thần cũng không biết nên làm thế nào cho phải, không biết nên làm gì. Ha 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 ha. Nhìn thấy phản ứng của Giang Thần, Tô Tú Y Y đột nhiên cười to, tiếng cười không hiểu ra sao, mang theo vài phần thê lương. Được rồi, không cần sốt sắng, ngươi sẽ không sao cả, nhưng chức vị trưởng giáo, quả thực đừng hy vọng. Tô Tú Y Y nói. Giang Thần suy nghĩ một chút, hỏi. Ninh Hạo Thiên biết ta không có hy vọng sao? Ngươi rất biết nắm bắt trọng điểm, hắn còn không xác định được chuyện này. Tô Tú Y Y nói. Giang Thần uống một hớp rượu, nói. ngày hôm nay trưởng giáo gọi ta đến, rốt cuộc là có ý gì? Trường lão đoàn ủng hộ Ninh Hạo Thiên, ta ủng hộ ngươi, nếu không tại sao ta lại phải nói chuyện quan trọng đó ra cho ngươi nghe chứ? Tô Tú Ý ỉa dùng giọng đương nhiên nói. Vậy tại sao trưởng giáo ủng hộ ta? Giang thần không dễ tin như vậy. Ngươi hoài nghi là âm mưu hay sao? Tô Tú Ý ỉa hít mắt, hắn luôn luôn phong lưu phong khoáng, thế nhưng một khi chăm chú lại giấu giếm phong mang đến áp lực không nhỏ cho người ta. Đúng vậy, ta có cái gì đáng để trưởng giáo ủng hộ sao? Giang thần nói. Bởi vì chúng ta có cùng một mục tiêu. Là cái gì? Tô Tù Y không lo lắng, ung dung thong thả uống một hớp rượu, trong ánh mắt không kiên nhẫn của Giang thần, hắn nói. Ngươi nhất định phải cứu phụ thân ngươi hay sao? Đương nhiên. Vậy ngươi có biết, chuyện của phụ thân ngươi không chỉ có liên quan đến Nam Phong Lĩnh và Hắc Long Thành, mà còn có Hoàng Triều nữa. Bọn họ cũng xem phụ thân ngươi là thẻ đánh bạc để áp chế Thiên Phong đạo nhân. Chuyện này, Giang thần lấy làm kinh hãi, tin tức nặng ký như vậy, nếu không phải tư duy của hắn nhanh nhẹn thì đã sớm không phản ứng kịp nữa rồi. Chật, hắn không xoắn suýt là thật hay là giả nữa, hắn không muốn bị động, hỏi. Như vậy ý tứ của trưởng giáo là, kẻ địch của ngươi cũng là Vương Triều. Ngươi rất thông minh. Tô Tú Y hào phóng thừa nhận, nói. Ngươi muốn đối phó với Hắc Long Thành, Hoàng Triều sẽ đối phó với ngươi. Sau khi ngươi giết chết Tam Hoàng Tử, lý do của bọn họ sẽ càng đầy đủ. Ta biết. Giang thần gật đầu, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hắn như cũ. Đây không phải là đáp án mà hắn muốn. Ngươi biết Thanh Phong Sơn Trang và Quốc Cứu Phủ không? Tô Tú Y cũng hiểu rõ. Hắn định nói cho đối phương biết tất cả. Giang thần nhíu nhíu mày, thật vất vả mới từ trong một ít ký ức tìm được tin tức tương quan. Thanh Phong Sơn Trang đã từng là một phe thế lực trong Đại Hạ Vương Triều, dùng kiếm, đệ tử trong môn có thể tranh tài cùng quý nhất kiếm phái. Quốc Cứu Phủ đương nhiên càng dễ hiểu hơn, là cứu cứu của Hoàng đế Đại Hạ. Hai việc này kết nối với nhau, Giang thần không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Mấy chục năm trước, Thanh Phong Sơn Trang và Quốc Cứu Phủ bị người ta diệt. Một đao khách, một người một ngựa, diệt sạch cao thủ của hai thế lực lớn. Tên của vị đao khách này, đến nay vẫn là người đứng đầu bảng truy nã bảng của Đại Hạ Vương Triều, tiền thưởng cao nhất, thế nhưng thân phận thực sự của đao khách, đến nay không ai được biết. Ánh mắt của Giang Thần rơi vào cây đao trên bàn đá, vốn hắn không coi là chuyện gì đáng kể, bây giờ nhìn lại. Lại có một tầng thâm ý. Không sai, đao khách kia là ta đứng đầu bảng truy nã bảng của Đại Hạ Vương Triều, hiện giờ, ngươi có tin không? Tô Tú Y thì nói. Tin là một chuyện, rõ lại là một chuyện khác, kính xin trưởng giáo giải thích ngọn nguồn chuyện này. Giang thần nói. Được rồi. Tô Tú Y thì bất đắc dĩ nhún vai một cái, lại uống một ngụm lớn rượu mạnh, nói. Vậy thì phải nói tới một cố sự, ngươi có đồng ý nghe không? Đồng ý. Giang thần gật đầu nói. Sau đó, Tô Tú Y bắt đầu giảng giải chuyện xưa của chính mình. Trước khi Tô Tú Y còn không phải là trưởng giáo của Thiên Đạo Môn, hắn là đại thiếu gia của một thế gia. Khi đó ta còn không biết gia tộc của mình là một thành viên của trưởng lão đoàn, cũng chính là tổ tông của ta sáng tạo ra. Vì lẽ đó, khi ta còn trẻ không hiểu tại sao phụ thân lại buộc ta tu luyện, ta biết thực lực mạnh mẽ rất quan trọng, thế nhưng trừ lúc ăn cơm ngủ nghỉ ra, tại sao một khắc thanh nhàn ta cũng không có chứ? Lúc nói chuyện, Tô Tù Y Y như đang hồi tưởng lại những năm tháng đã từng thuộc về mình kia, khoe miệng hiện lên nụ cười ngóng trông mê muội. Mặc kệ lúc trước ra sao, đoạn thời gian thanh xuân kia buồn phiền ra sao. Khi quay đầu lại thì mới biết đó mới là đoạn ký ức tốt đẹp nhất. Sau khi cảnh giới của ta đại thành, còn chưa kịp lấy hơi thì phụ thân lại buộc ta bái hỏa vực đao thánh làm sư phụ, khi đó ta không chịu được chuyện vận mệnh của mình bị điều khiển và chi phối như vậy. Ta bắt đầu chống lại không hề có một chút tiếng động nào cả, ta dùng tay trái để thay thế cho tay phải, luyện đao cùng đao thánh. Hắn liếc mắt nhìn tay trái của Giang thần. Hiển nhiên đã nhớ ra Giang thần là kiếm khách tay trái. Sư phụ ta ấy, nói là đao thánh, kỳ thực là một lao già tính khí rất kém cỏi, ta đây là đồ đệ thứ nhất của hắn. Không lâu sau đó, sư đệ ngốc của ta xuất hiện, là một người thiếu niên bướng bỉnh và mạnh mẽ tới cực điểm. Hắn muốn bái lao già làm sư phụ, lao già nói thiên phú của hắn không đủ, bảo hắn trở về, thế nhưng ta biết, là bởi vì người sư đệ này của ta nghèo, mặc y phục toàn là mảnh vá. Sau đó chính là kiểu cũ, quỳ mãi không đứng lên, hy vọng dùng thành ý để đánh động lao già. Đương nhiên, hành động này là vô dụng, một lần quỳ của hắn chính là nửa năm, dựng lên một cái ổ chó, mỗi ngày trừ ăn cơm và ngủ ra thì chính là quỳ xuống. Ta biết thành ý đối với lao già kia mà nói, chỉ là một đống phân, vô dụng. Sau đó ta khuyên hắn trở về, hắn không chịu. Ta thấy khuôn mặt chấp nhất của hắn cho nên mới nói với hắn, ta sẽ dạy đao pháp cho hắn. Đến hiện tại, ta vẫn còn nhớ phản ứng lúc đó của sư đệ ngốc. Lúc đó ngẫm lại, ta còn tưởng rằng lão già kia không biết, kỳ thực từ đó trở đi, hắn đã ngầm đồng ý rồi. Ta bắt đầu chăm chú luyện đao, bởi vì thiên phú của ngốc sư đệ cực cao, đao chiêu ta không luyện được, hắn còn để vào trong mắt đó. Cũng không lâu lắm, trình độ của hắn đã đuổi kịp ta, bằng trình độ tay trái dùng đao của ta. Ta hỏi hắn tại sao lại say mê như vậy, hắn nói muốn trở thành đệ nhất nhân đao pháp. Chương 234, Huyền Vũ Trấn Công. Ta nở một nụ cười, bởi vì ngay lúc đó đệ nhất nhân đao pháp chính là lao già kia. Hắn lại hỏi ta, tại sao ta không chăm chú luyện đao, ta nói trời sinh ta thuận tay trái, không thích hợp đường đao của lao già kia. Ngốc sư đệ sửng sốt một chút, nói với ta tương lai khi hắn trở thành đệ nhất nhân đao pháp, hắn sẽ dùng mạng để bảo vệ ta. Khi đó có một quy củ, không dùng tới lực lượng cảnh giới, dùng võ học thuần túy để tranh tài, vì đoạt được tên tuổi đao thánh cho nên mỗi ngày đều có người tới khiêu chiến lão già kia. Mà tuy tính khí của lão già kia không tốt, thế nhưng quả thực đao pháp rất kinh người, mỗi người tới khiêu chiến đều để lại tính mạng của mình. Cứ như vậy năm này qua năm khác, rốt cục đã có một ngày, lao già nghênh đón một đối thủ mạnh nhất, ngươi đoán xem là ai. Giang thần nghe thấy say mê, không chút suy nghĩ, bật thốt lên. Sư đệ của ngươi. Nói chuyện với người quá thông minh thực sự là vô vị quá. Tô Tù Y cười khổ một tiếng, uống một hớp rượu, ngữ khí có chút chập trùng. Ngốc sư đệ luyện đao được mấy năm. Xưa nay không nói câu nào với lao già kia, đến khi kết thúc động thủ cũng giống như vậy, mà lúc lao già kia chết cũng giống như vậy. Lao già chết ở trên tay của ngốc sư đệ, trước khi chết lại đưa bội đao của chính mình cho hắn. Một trận chiến sinh tử, không có oán hận, là số mệnh của đệ nhất đao khách. Lao già này tự nguyện chết ở trong tay của ngốc sư đệ, hoàn thành một đao mạnh nhất của hắn. Có điều thế nhân đều cười lao già. Nói hắn thu hai đồ đệ, một tên rất rưởi, một người giết sư phụ. Một đời đao thánh chết đi thì chẳng là cái thá gì nữa. Sau đó, ta và ngốc sư đệ ở riêng. Ngốc sư đệ cất bước khắp nơi, tạo ra danh tiếng, mà đại đồ đệ của đao thánh như ta, về đến nhà là bắt đầu có những tháng ngày thảnh thơi mà ta tha thiết ước mơ. Không được mấy năm, ngốc sư đệ của ta đã trở thành đao thánh tuổi trẻ. Đánh bại vô số cao thủ võ học hỏa vực, đương nhiên, người mà hắn đắc tội cũng có rất nhiều. Có điều cũng còn may, mọi người đều cho là chúng ta có thâm cừu đại hận, cũng không chút giận lên người ta, không ít người trở về tìm ta thanh lý môn hộ. Có điều sau khi thấy được đao pháp trên tay trái của ta, tất cả đều rất trực tiếp rời đi. Không ai biết được, mỗi lần thắng lợi, ngốc sư đệ sẽ tìm đến ta, nói chuyện với ta. Bình thường đều là hắn nói đã đánh bại cường địch nào đó, lại nói đao của mình còn chưa đủ nhanh, nếu như là sư phụ thì người sẽ làm thế nào. Một lần cuối cùng, hắn đến nói cho ta biết, hắn sắp sửa tỉ thí cùng đại đệ tử của Thanh Phong Sơn Trang. Lúc đó ta chỉ cho rằng là một lần rất bình thường, hắn sẽ thủ thắng, trở lại oán giận sao đối thủ này lại kém cỏi như vậy. Cũng không ngờ được, đó là một lần cuối cùng. Ngốc sư đệ thắng rất dễ dàng, chỉ là Thanh Phong Sơn Trang lại không thua nổi. Bọn họ kết hợp với quốc cứu phủ, nói với đại hạ hoàng đế, đao trong tay ngốc sư đệ là đao thánh đao, đệ nhất đao của hỏa vực, vì vậy hoàng đế mới muốn xem xét. Ngốc sư đệ rất ngốc, nếu như là lão già thì đã sớm đưa đao đi, lại yêu cầu một khoản tiền là được rồi. Thế nhưng ngốc sư đệ cố ý không giao đao, nói đây là đao của sư phụ, có thể giết chết tất cả những đao khách khác. Sau đó chính là vây giết, truy sát, giết chóc. Liên tục nhiều lần, cuối cùng hắn bị vạn tiễn xuyên tâm, đao bị hoàng đế cầm đi, buồn cười, hoàng đế không nhìn vài lần đã vứt đao qua một bên. Như vậy cái mạng này của ngốc sư đệ ta cũng đã không còn. Tô Tú Y lại mở một bình rượu ra, sắc mặt đỏ lên, ngữ khí kích động. Ta cầm lại đao của sư phụ, tay phải dùng đao, trước hết giết Thanh Phong Sơn Trang. Sau lại giết quốc cứu phủ. Hắn đứng dậy, hai tay chống đỡ lên trên bàn, nói. Ta còn muốn giết về Kim Loan Điện, chém đầu của tên cẩu hoàng đế kia xuống. Lời vừa nói ra, phong vân biến sắc. Mặt của Giang Thần không hề có chút cảm xúc nào cả. Sau một lúc lâu, hắn nói. Không ai biết đúng không? Đúng, mọi người đều cho rằng ta giống như ngươi, là thuận tay trái, ngốc sư đệ giết chết sư phụ. Lúc trước thi thể của hắn còn được người có ý tốt đưa tới phủ của ta. Giang Thần, ta hỏi ngươi, nếu như hoàng đế muốn xem kiếm của ngươi, ngươi sẽ làm sao? Tô Tú Y Y đột nhiên nhìn hắn. Giang Thần còn chưa nói, Tô Tú Y Y lại nói. Có phải ngốc sư đệ của ta rất ngu ngốc hay không? Không, ta kính nể hắn, dũng khí như vậy không phải là ai cũng có thể có được. Giang Thần nói. Ví dụ như ngươi chém giết tam hoàng tử trước mặt mọi người vậy. Tô Tú Y Y nói. Cái kia không phải là dũng khí, là có tôn giả thánh viện làm chỗ dựa. Sư đệ của ngươi mới là người có dũng khí. Giang Thần nói. Hiện giờ, ngươi đã hiểu chưa? Đã hiểu. Giang Thần gật gật đầu. Sở dĩ ngày hôm nay Tô Tú Y nói những chuyện này là bởi vì hắn giết chết tam hoàng tử. Lực lượng của thiên đạo môn không trông cậy nổi đâu. Một khi trưởng lão đoàn biết dụng ý của ta cũng sẽ bài miễn chức vị trưởng giáo của ta. Chúng ta nên làm như thế nào đây? Giang Thần hỏi. Những năm này, ta đã thành lập một thế lực ở Long Vực, phát triển tới hôm nay đã được mấy chục năm, hiện tại có lẽ cũng có chút quy mô. Hả? Ngươi đi tới Long Vực, tiếp quản bọn họ, lúc trở lại, tấn công Hắc Long Thành, động vào chỗ mấu chốt của Đại Hạ Vương Triều. Lời nói tới chỗ này, đã rất rõ ràng rồi. Hiện tại chỉ chờ Giang Thần tỏ thái độ nữa mà thôi. Giang Thần không có suy nghĩ nhiều, nói. Trưởng giáo đã nói rõ ràng như vậy, ta không có lựa chọn nào khác, không có trưởng giáo trợ lực, ta đi cứu phụ thân sẽ bị Đại Hạ Vương Triều ngăn cản. Chuyện này, người nào cản trở ta, ta giết kẻ đó. Được. Tô Tú Y Y đưa đao trên bàn cho hắn, nói. Đây là đao của lão già kia, sau khi ta dùng đã rèn thêm một lần, thế lực ở Long Vực. Thấy đao như thấy ta. Trưởng giáo hy vọng ta cầm đao này đi hiệu triệu bọn họ sao? Giang Thần hỏi. Không đơn giản như vậy đâu, thế lực mà ta sáng lập, chỉ chung với đao, không chung với người. Lúc ta rời đi đã ủy thác cho đại đông chủ, mấy năm qua, ta phát hiện hắn đã có ý tứ thay ta, nếu như ngươi cầm đao đi qua, nhất định sẽ bị giết. Giang Thần sửng sốt, không nghĩ tới lại còn có việc này. Cái này cũng là khiêu chiến đối với ngươi, cũng không thể dễ dàng thu được một thế lực mạnh mẽ đấy chứ. Mặt khác, ta sẽ dạy ngươi đao pháp, cứ như vậy, ngươi sẽ trở thành sư đệ của ta. Giang Thần còn đang kinh ngạc với thân phận biến hóa thì lại nghe thấy Tô Tú Ý kể nói. Hy vọng ngươi đừng rơi vào kết cục giống như ngốc sư đệ kia của ta. Giang Thần không biết nên nói cái gì, nửa ngày sau mới nói ra một câu thô tục. Ha 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 ha. Tô Tú Y Y cũng không tức giận, thoải mái cười to. Buổi tối sau đó, Giang Thần tiếp nhận thanh đao tên là Hắc Nguyệt, thu được, vô cực đao pháp. Nếu như ngươi có thể luyện đao pháp đến một chiêu cuối cùng, như vậy sẽ có thể cầm cái đao này thống lĩnh được thế lực của ta. Tô Tú Y Y nói. Ồ! Giang Thần rất tò mò, võ học cao đến đâu cũng phải chịu hạn chế cảnh giới, không chừng khi nắm giữ thức cuối cùng vẫn còn là thần du cảnh, như vậy hắn lấy đâu thực lực đi thống lĩnh thế lực kia cơ chứ? Có điều hắn cũng không hỏi, đáp án hắn sẽ tìm được ở bên trong đạo pháp. Đi đi, với tuổi tác của ngươi, đi nơi như Long Vực, quả thực thích hợp với ngươi. Mặt khác, còn có một việc ta cần nói cho ngươi biết. Âm thanh của Tô Tú Y ỉa trầm thấp, ánh mắt nghiêm nghị, không nghe đã biết là chuyện rất nghiêm trọng. Trước đó Ninh Hạo Thiên tu luyện bát hoang lục hợp trở thành thông thiên cảnh, truyền thừa mà hắn thu được lần này không phải là chuyện nhỏ, không phải là do tiểu nhân vật để lại. Ở trong truyền thừa hắn thu được huyền vũ chân công, là công pháp huyền bí và võ học kết hợp lại với nhau, phối hợp với bát hoang lục hợp, một khi thành công, có tỷ lệ rất lớn leo lên thanh vân bảng. Đến lúc đó, nếu như ngươi vẫn không phải là đối thủ của Ninh Hạo Thiên như cũ, như vậy hắn sẽ ra tay đối với Xích Tiêu Phong và Nam Phong lĩnh của ngươi. Ta đã hiểu rõ. Giang Thần cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Ninh Hạo Thiên sẽ không để cho tất cả 9 cái thần mạch của hắn khôi phục, đồng thời để cho cảnh giới của hắn đuổi kịp mình. Sở dĩ đối phương nhẫn nhịn đến hiện tại mà không động thủ, là bởi vì hắn ta phải tăng thực lực lên tới mức khi ra tay đối phó với hắn mà sẽ không phải chịu lực cản, nói đúng ra, là không cần lo lắng tới hậu quả. Một khi leo lên thanh vân bảng, hắn sẽ có thể tùy ý động thủ. Lần sau, lúc ngươi trở lại, rất có thể sẽ là thời khắc cuối cùng trong số mệnh của các ngươi. Tô Tú Y Y nói. Chương 235, đi tới Thánh Viện. Thiên Vương Phong, bên trên đỉnh núi có một tòa lầu cao bằng gỗ, đỉnh như chui vào trong mây. Trên mái nhà, Ninh Hạo Thiên đi xa trở về đứng ở ngoài cửa sổ, ở bên trên độ cao ngàn trượng này. Tầm mắt của hắn bao quát non sông, không khỏi khiến cho hắn sinh ra hào khí ngập trời. Đặc biệt là nghĩ đến thu hoạch của chuyến này, tâm tình của hắn trở nên kích động, hắn không thể lập tức bế quan tu luyện. Nhưng trước đó, hắn còn muốn gặp một người, mẫu thân Tô Thuyên của hắn. Rời khỏi bảo tháp, Tô Thuyên bỏ ra mấy ngày mới đến được Thiên Đạo Môn, dựa vào thân phận mẫu thân của Ninh Hạo Thiên, nàng một đường thông suốt đi tới Thiên Vương Phòng. Leo lên trên lầu cao. Mẫu thân đại nhân. Hả? Đã xảy ra chuyện gì? Ninh Hạo Thiên nhìn thấy dấu bàn tay còn không biến mất trên mặt Tô Thuyên, hắn vừa áy náy lại vừa giận dữ. Còn không phải do tiểu xuất sinh kia hay sao? Nói tới chỗ này, Tô Thuyên cũng tràn ngập lửa giận. Giang Thần. Ta muốn giết hắn. Ninh Hạo Thiên nói xong muốn đi Xích Tiêu Phong tìm Giang Thần tính sổ. Có điều hắn lại bị Tô Thuyên ngăn cản. Con một mực nhường nhịn Giang Thần, thế nhưng mẫu thân lại phải chịu sỉ nhục như vậy, con há có thể thờ ơ không quan tâm hay sao? Huống chi Giang Thần yêu thích dựa thế lừa gạt người khác như vậy, đánh đuổi sư phụ, chỉ trích sư phụ không bảo vệ tộc nhân của đệ tử, mẫu thân cũng là người thân của con, lần này Thiên Đạo Môn không bảo vệ được hắn nữa. Ninh Hạo Thiên lạnh lùng nói, vô dụng, khi ta tới đây, ta nghe người ta nói hắn đã khởi hành, hiện tại hẳn là đang trên đường đi tới Thánh Viện. Tô Thuyên nói. Vậy con sẽ bắt người thân của hắn để tiết hận, coi như làm lợi tức. Ninh Hạo Thiên nói gì cũng không thể cứ quên đi như vậy. Nhìn dáng vẻ của hắn dường như là muốn đi tìm Cao Nguyệt gây phiền phức, Tô Thuyên lại nghĩ đến tình báo của Thiên Cơ Các, trong lòng nổi lên vẻ bất an không tên. Hắn có thân phận gì? Con có thân phận gì cơ chứ? Đối phó với mẫu thân của người khác chỉ là chuyện mà tiểu xuất sinh kia có thể làm ra mà thôi. Hạo Thiên, con không thể tự cam đọa lạc như vậy. Tô Thuyên nói. Hả? Lời này đã khiến cho Ninh Hạo Thiên sửng sốt, hắn trầm ngâm hồi lâu mới không cam lòng vung tay lên. Mẫu thân đại nhân, người cứ yên tâm đi, chờ sau khi con luyện thành huyền vũ chân công, đến lúc đó. Giang Thần và tộc nhân của hắn sẽ không đáng để nhắc tới, coi như là động thủ ở Thiên Đạo Môn thì cũng không có vấn đề gì cả. Ninh Hạo Thiên tự tin nói. Tô Thuyên vui mừng gật gù, chợt nhớ tới cái gì đó, khoe miệng nàng lộ ra một nụ cười tàn nhẫn, nói. Hạo Thiên, Hoàng gia từng nói, chỉ cần con có thể leo lên thanh vân bảng thì sẽ cho phép chúng ta đối phó với Nam Phong Lĩnh, lửa giận của Thiên Phong đạo nhân cũng sẽ được bọn họ gánh chịu. Nói xong, nàng lại bỏ thêm một câu. Chém giết Tam Hoàng tử ở trước mặt mọi người, tiểu tử kia thực sự coi hoàng thất là quả hồng mềm hay sao? Đây chính là chỗ tốt của thực lực, người mạnh mẽ, giá trị cũng sẽ càng lớn, con thân là phò mã, vốn hoàng triều đã vừa ý rồi. Hừm, Hạo Thiên, con muốn bế quan bao lâu? Tô Thuyền nói, nếu như cửu tiêu thần mạch còn ở đây thì 3-4 tháng là có thể. Thế nhưng bây giờ thần mạch chỉ còn lại 3 cái, ít nhất cần thời gian gấp đôi trở lên, nếu như trong lúc đó thần mạch lại biến mất thì còn chưa chắc chắn. Nói đến đây, Ninh Hạo Thiên rất là không cam lòng và tức giận. Dư sức rồi, Giang Thần cũng chỉ đi thánh viện 1 năm mà thôi. Tô Thuyên khích lệ nói. Vâng. Tô Thuyên bỗng nhiên nghiêm túc quan sát Ninh Hạo Thiên mạo, vẻ vui mừng càng ngày càng đậm, nói. Hạo Thiên, Giang Thần, Nam Phong Lĩnh đều là vấn đề nhỏ, tâm nguyện lớn nhất cả đời này của mẫu thân chính là trở lại Long Vực, trở lại Thánh Thành, mà không phải sống uổng ở nơi nhỏ bé này. Năm đó nàng được gả tới Hỏa Vực, rời khỏi khu vực trung tâm của Cửu Thiên Đại Lục, đây là nỗi khúc mắc của nàng, những năm này dù có nằm mơ thì cũng muốn trở về. Mẫu thân đại nhân, cứ giao cho con đi. Ninh Hạo Thiên biết tâm nguyện của nàng cho nên càng muốn liều toàn lực để hoàn thành. Như Tô Thuyên từng nói, Giang Thần đã xuất phát, rời khỏi Thiên Đạo Môn. Không có người đưa tiễn, bởi vì hắn không thích cảm giác ly biệt. Tất cả hành lý được bỏ vào trong nạp giới, bên hông chỉ buộc một cây đao, Bạch Linh vẫn rất hoạt bát, lúc thì chạy đến phía trước, lúc thì vòng tới phía sau hắn. Một người một hổ vui đùa với nhau. Trên quảng trường ở Kinh Thành, hố to 3 ngày trước bởi vì trận chiến của Giang Thần và Tam Hoàng tử để lại đã được lấp đầy, bày ra một đống tảng đá chỉnh tề. Một cơ quan giống như con chim lớn đang đứng ở chỗ kia, mỗi một linh kiện đều rất là vương vức, chắp vá thành một con chim, không có chân thực như cơ quan thú mà trước đó Giang Thần từng thấy. Thế nhưng, cơ quan giống con chim lớn hiện tại hoàn toàn không phải là thứ mà những cơ quan thú khác có thể so sánh được. Giang Thần có thể cảm nhận được tư thế như công bằng, nghĩ tới tình cảnh khi dương cánh bay lượn, tuyệt đối sẽ rất là đồ sộ. Sau khi tới gần, Giang Thần phát hiện ra trên lưng chim có người, hơn nữa còn không ít, làm cho hắn đến sớm có cảm giác như mình đã tới muộn. Tôn giả Thánh Viện và 5 người kia đã ở phía trên. Nhìn thấy hắn đến, cũng không có ai oán giận, ngoại trừ Tôn giả Thánh Viện ra, 5 người khác có chút sốt sắng và bức rước. Lên đây đi. Tôn giả Thánh Viện nói. Giang Thần gật gật đầu, mang theo Bạch Linh đi tới. Ngươi còn mang theo chiến sủng sao? Lữ Phi kinh ngạc nói. Hừm, Bạch Linh biết bay, có thể đi theo phía sau chúng ta. Giang Thần nói. Không phải ta nói không được mang theo chiến sủng sao? Lữ Phi vội vã giải thích, nhưng lại không tiện nói lời ra khỏi miệng. Trong lòng những người khác rất rõ, điều mà bọn họ kinh ngạc chính là Giang Thần đi Thánh Viện còn mang theo Bạch Linh tới, chỗ kia vừa thần thánh vừa xa lạ, một con chiến sủng không nói tới việc phiền phức mà còn rất dễ dàng gặp phải phiền phức không đáng có. Không sao. Thánh Viện Tôn giả nói. 6 người đã đến đông đủ, cánh của cơ quan giống con chim lớn bắt đầu vung lên, sức gió đáng sợ ở trong thời gian cực ngắn được ngưng tụ. Cánh chim vỗ. Cơ quan giống con chim lớn bay lên từ bình địa, đi thẳng lên trên bầu trời, quảng trường đã được chữa trị lại bởi vậy mà xuất hiện không ít vết rách. Đi lên trên không trung, cơ quan giống chim lớn dùng một loại tốc độ kinh người phi hành. Không nên nhìn ra chung quanh chim có trận pháp bảo vệ, các ngươi sẽ không bị tốc độ như vậy xé rách, có điều con mắt của các ngươi sẽ không theo kịp tốc độ này. Tôn giả Thánh Viện nói. Một câu nói khiến cho 6 người giật nảy cả mình, tốc độ có thể sẽ rách được người sẽ kinh người thế nào chứ? Thừa dịp trong khoảng thời gian này, các ngươi có cái gì muốn biết thì cũng có thể hỏi ta. Tôn giả Thánh Viện nói. 6 người nhìn nhau, nóng lòng muốn thử, nhưng ai cũng không tiện là người thứ nhất mở miệng. Tiền bối, chúng ta nên xưng hô người như thế nào đây, cũng không thể gọi tiền bối hay là tôn giả được. Lữ Phi là người thứ nhất nói chuyện, trước sau vẫn liều lĩnh như một. Tôn giả thánh viện cười cợt, nói. Các ngươi gọi ta là Nam Công đi. Nhìn thấy tôn giả hiền hòa như vậy, bọn họ yên lòng, Trầm Hoan hỏi một vấn đề rất không rõ ràng, nói. Nam Công tiền bối, đi tới thánh viện, chúng ta phải chú ý tới cái gì vậy? Tuân thủ quy củ của thánh viện, chỉ đơn giản như vậy thôi, mặt khác không cần phải nói thêm hai chữ tiền bối nữa, nghe rất khó chịu. Nam Công nói. Nam Công, chúng ta đi tới thánh viện một năm, thật sự có thể trở thành thông thiên cảnh sao? Trầm Hoan lại nói. Hai vấn đề của hắn để lại ấn tượng trực tiếp hàm hậu cho những người khác. Chỉ cần cố gắng các ngươi sẽ phát hiện ra ở thánh viện, thông thiên cảnh không phải là mục tiêu cao nhất để theo đuổi. Nam Công nói. Thông thiên cảnh cũng không phải là mục tiêu cao nhất theo đuổi. Như vậy thế nào mới là cao? Trong lòng Trầm Hoan ngứa ngáy khó nhịn, còn muốn tiếp tục hỏi, thế nhưng hắn cũng cảm thấy không quá thỏa đáng cho nên mới giữ yên lặng. Nam Công, chúng ta phải chờ ở trong thánh viện một năm, trong lúc đó có sát hay không? Phi Nguyệt Công Chúa nói. Chương 236, Thánh viện, đã đến. Vấn đề này làm cho người ta rất là hiếu kỳ, ngay cả Giang Thần cũng không ngoại lệ. Có, đồng thời sẽ rất nghiêm ngặt, sẽ có chương trình học sắp xếp và các cuộc thi xen kẽ. Nam Công liếc mắt nhìn sáu người trẻ tuổi bên người, từ từ nói. Xem ra các ngươi còn chưa hiểu quá nhiều về Thánh viện, vậy ta sẽ nói đại khái một chút, các ngươi có nghi hoặc thì cứ hỏi lại đi. Như vậy không thể tốt hơn, sáu người vểnh thai lắng nghe. Nam Công bắt đầu giảng giải. Thánh viện, trên tính chất là thế lực cùng loại với tông môn, bang phái, gia tộc, có thể nói Thánh viện là tập hợp đủ loại ưu điểm của những thế lực này, bồi dưỡng được các thiên tài ưu tú. Đệ tử Thánh viện 1 tháng 1 kiểm tra nhỏ, 3 tháng 1 thi lớn, 6 tháng 1 sát hoạch, quan tâm tới sự trưởng thành của đệ tử trên toàn phương diện. Không thể như Giang Thần ở thiên đạo môn vậy, rất lười nhác, muốn tu luyện lúc nào thì tu luyện lúc đó. Trong một năm tiến tu này, bảo ngắn cũng không ngắn lắm, nói dài cũng không dài lắm, Thánh viện sẽ căn cứ vào tình huống của mỗi người các ngươi mà sắp xếp chương trình học tương ứng để hoàn thành. Vì lẽ đó, các ngươi ở Thánh viện, thông thiên cảnh chỉ là kết quả rất bình thường, các ngươi rất có thể đạt được thành tựu bất phàm ở trên trận pháp, luyện đan hoặc là trên võ học. Nam Công vạch trần bí ẩn sau khăn che mặt của Thánh viện, sáu người cũng không cảm thấy mờ mịt giống như trước đây nữa. Có phải là nếu không đạt đến yêu cầu của chương trình học thì sẽ bị đuổi về hay không? Trầm Hoan hỏi. Vấn đề này rõ ràng là hỏi không? Nam Công cười ha hả, xem như là đã trả lời. Nam Công, ta có một vấn đề, đệ tử tiến tu của Thánh viện thường thường chỉ có nguyên nhân đặc thù mới sẽ được chiêu thu, lần này là tại sao vậy? Giang Thần đột nhiên nói. So với những người khác, vấn đề này của hắn rất là sắc bén. Đám người Trầm Hoan chìm đắm ở bên trong vui sướng, hưng phấn vì được đi tới Thánh viện, chưa hề nghĩ tới vấn đề này. Bây giờ nghe Giang Thần nhắc tới, cả đám kịp phản ứng lại. Thánh viện cử hành tiến tu ở các vực, mỗi một vực ít nhất sẽ có 3 đệ tử, nhân số sẽ đạt tới mấy trăm, nhiều người như vậy tới thánh viện bồi dưỡng bọn họ thành tài vô điều kiện, như vậy tại sao? Bởi vì thánh viện vốn là tượng trưng cho thế lực bảo vệ đại lục hay sao? Có lẽ có khả năng, nhưng nếu như chỉ tin lý do này, vậy tuyệt đối sẽ là kẻ ngu ngốc. Nam Công khẽ cau mày, lần này hắn không thoải mái trả lời nghi hoặc mà chỉ nói. Các ngươi sẽ biết được, cố gắng lên. Sau đó là một quãng thời gian rất dài và trầm mặc, Nam Công nhắm mắt dưỡng thần, sáu người khác không dám ồn ào, mọi người thẻ nhạt ngồi ở trên lưng chim. Hả? Sau nửa canh giờ, Nam Công mở mắt ra, ngạc nhiên nhìn về phía Giang Thần. Năm người kia nhìn lại theo, tức thì cả kinh. Chẳng biết từ lúc nào, Giang Thần đã ngồi ở đó không nhúc nhích, hô hấp đều đều, nhìn như không có chỗ nào là không bình thường cả. Thế nhưng chỉ cần dùng thần thức tra xét thì sẽ phát hiện ra thân thể của hắn và gió lớn bên ngoài có một loại rung động đặc biệt. Nam Công thì không nói, năm người ở đây đều là thiên tài kiệt xuất nhất của hỏa vực, đương nhiên đã nhìn ra được Giang Thần đang cảm ngộ phong tâm ý cảnh ở trong thiên địa. Sức gió do tốc độ phi hành của chim lớn này tạo ra có thể sẽ rách người, trong hoàn cảnh này, quả thực là thời cơ tuyệt hảo để lĩnh ngộ phong tâm ý cảnh. Chỉ có điều, hiện tại đang ở trên đường đi tới Thánh Viện, tâm tình của mỗi người đều đang kích động và thấp thỏm, ai có thể làm cho tâm tình bình tĩnh lại nghĩ những thứ này cơ chứ? Dịch Thủy Hàn cũng có nhu cầu đối với phong tâm ý cảnh giống như Giang Thần, từ lúc lên thuyền vẫn đang len lén đánh giá, muốn nhìn một chút xem là cái gì đã tạo ra chênh lệch lớn tới như vậy giữa hai người. Hiện tại, xem như hắn đã biết rồi. Cũng không phải Giang Thần chỉ làm dáng một chút, sau khi hắn mở mắt ra, có thể nhìn thấy được vẻ vui sướng sau khi có thu hoạch rất rõ ràng. Chúc mừng ngươi đã đạt đến phong chi tiểu đạo hoàn chỉnh. Nam Công nói, vừa nãy, Giang Thần từ nửa bước phong chi tiểu đạo đạt đến phong chi tiểu đạo, bước ra được một bước dài. Cảm ơn. Giang Thần khẽ mỉm cười, đưa tay ra ngoài, theo lý mà nói, đầu tiên máu thịt trên tay của hắn sẽ bị xé rách, lộ ra xương trắng, tiếp theo xương trắng sẽ lại bị sức gió nghiền nát. Nhưng mà, tay của Giang Thần lại chẳng có chuyện gì. Chủ yếu là tốc độ thực sự quá nhanh, khiến cho ta cảm nhận được rõ ràng tinh túy của phong tâm ý cảnh. Giang Thần nói. Vậy thì tốt. Nam Công nói. Có biểu hiện trước đó của Giang Thần, những người khác cũng không lãng phí thời gian. Nắm lấy cơ hội này, phàm là người có võ học và lợi khí tương quan đều không thể bỏ qua phong tâm ý cảnh. Tự mình lĩnh ngộ thì mới có thể hiểu rõ ở trong tình huống này muốn lĩnh ngộ có bao nhiêu khó khăn, căn bản không tiến vào được trạng thái kia. Đã tiến vào long vực. Đông nhiên, Nam Công nói một câu, tốc độ của cơ quan giống con chim lớn bắt đầu chậm lại. Rốt cuộc sáu người đã có thể nhìn thấy cảnh sắc của long vực. Cả đám liên tục ló đầu ra. Long vực cũng chỉ có Phi Nguyệt công chúa là tới một lần, năm người còn lại vẫn là lần thứ nhất. Bởi vì khoảng cách giữa hai vực cách nhau quá xa, nếu như không phải cơ quan chim lớn thần tốc thì coi như là cưỡi thuyền buồm thì cũng phải mất thời gian chừng 3 tháng. Hiện tại thời gian mới không tới nửa ngày đã đến, có thể thấy được cơ quan giống con chim lớn thần tốc ra sao. Phong cảnh ở phía dưới rất xinh đẹp. Núi non sông suối liên miên không dứt cùng với rừng rậm tươi tốt hình thành một hình ảnh hài hòa, lúc vừa mới bắt đầu đám người Giang Thần cho rằng đã đi tới phong cảnh danh thắng của Long Vực, thế nhưng sau đó mới phát hiện ra phong cảnh ở trong Long Vực đều là như thế. Dù cho là sa mạc thì cắt cũng đều giống như vàng vậy, quan sát từ trên không trung có một phen vẻ đẹp khá là đặc biệt. Có điều, chuyện khiến cho người ta giật mình nhất là không ngờ lại xuất hiện thành thị. Chỉ cần là thành thị hơi lớn một chút cũng không có tường thành, hoặc là tường thành lại ở giữa thành, đây là do mọi người xây dựng thêm thành thị dẫn đến tình huống như thế này. Cũng có ý nghĩa ở dưới thời gian thúc đẩy, thành trì đã không cần tường thành bảo vệ nữa. Ở bên ngoài thành thị, có rất nhiều con đường bằng đá, dài mấy trăm dặm thậm chí ngàn dặm, đi về phía một tòa thành trì khác, xe ngựa trên đường không ngừng lui tới. So sánh với nơi này, cho dù là đại hạ hoàng triều cường thịnh nhất hỏa vực cũng không có được quang cảnh như vậy. Long vực, quả nhiên không hổ là tồn tại mạnh nhất đại lục. Lữ Phi không kìm lòng được nói, lập tức nhận được sự tán thành của những người khác. Lại bay được mấy mười phút, tốc độ của cơ quan chim lớn lần nữa chậm lại, nói rõ đã sắp tới Thánh Viện. Mỗi người đều rất kích động, liên tục đứng dậy nhìn xuống xung quanh. Điểm bất ngờ chính là, Thánh Viện ở trong một tòa thành trì. Theo suy nghĩ của đám người Lữ Phi, thế lực như Thánh Viện hẳn phải ở một phương độc lập, nếu như nói cả tòa thành trì phía dưới là Thánh Viện, như vậy bọn họ sẽ không kinh ngạc. Thế nhưng Nam Công đã nói rõ, thành trì phía dưới gọi là Thánh Thành, mà Thánh Viện thì ở giữa thành. Thánh Thành có diện tích không nhỏ, tất cả thành trấn của Đại Hạ Hoàng Triều, thậm chí cả thôn trang gộp lại cũng không sánh nổi được với nơi này. Cũng bởi vì quan hệ như vậy cho nên người sinh sống ở trong tòa thành này, có thể cả đời cũng không chạm mặt được nhau một lần. Trừ phi là loại việc trọng đại cỡ lớn, nếu không người của Thánh Thành sẽ chỉ sống ở khu vực của riêng mình, tất cả công việc to nhỏ xảy ra trong thành đều phải thông qua nhật báo chuyên trách thì mới có thể hiểu rõ được. Nhắc tới cũng khéo, một tấm nhật báo bị vứt bỏ theo gió bay tới không trung, bị Trầm Hoan kia bắt lấy, vừa dài vừa rối, cần dùng hai cái tay mới có thể hoàn toàn mở ra được. Những người khác rất tò mò nội dung bên trong là gì, cho nên cả đám lập tức trao đầu ghé thai nghị luận. Rất nhanh, trên mặt bọn họ hiện lên vẻ khó xử, văn tự trên mặt báo bọn họ xem không hiểu. Văn tự phía trên không giống hỏa vực, tuy rằng kết cấu của rất nhiều chữ viết trên cơ bản giống nhau, một chữ không khó để đoán ra ý tứ, thế nhưng nếu ghép lại vào nhau thì lại vô cùng xa lạ. Ồ! Giang thần phát hiện đây là văn tự của thánh vực 500 năm trước, hắn muốn đọc không có bất kỳ cản trở gì cả. Trên nhật báo được chia làm rất nhiều khu vực, viết tất cả các chuyện xảy ra ở trong thánh thành. Chương 237, Tổng giáo tập đại nhân. Giang thần chú ý tới những chữ lớn chuyên đề được viết lớn nhất, bắt mắt nhất kia. Có thể để cho ta xem một chút được không? Giang thần nói. Đám người Trầm Hoan sững sờ, đưa tấm nhật báo thánh thành cho hắn. Ngươi biết những văn tự này hay sao? Lữ Phi hiếu kỳ nói. Giang thần đến từ Thập Vạn Đại Sơn, đó là nơi cằn cỗi nhất trong Đại Hạ Vương Triều. Người xuất phát ở nơi đó làm sao có khả năng có học thức mà bọn họ cũng không sánh nổi được chứ? Giang thần không hề trả lời. Sau khi xem xong nội dung dưới tiêu đề, hắn cười khổ một tiếng, nói. Xem ra có rất nhiều người bất mãn đó. Đúng vậy. Nam Công có chút bất ngờ, cũng không che giấu cái gì cả. Giang thần, đã xảy ra chuyện gì? Năm người kia đứng ngồi không yên, mở miệng dò hỏi. Nội dung dưới tiêu đề này chính là cái nhìn đối với những người tiến tu mà đến như chúng ta. Nói đơn giản, Thánh Thành thậm chí cả Long Vực không quá xem trọng chúng ta, cho là chúng ta sẽ lãng phí tài nguyên của Thánh Viện. Chuyện này đã được đăng báo, cho nên Nam Công cũng sẽ không chú ý nếu như Giang Thần nói ra chuyện này. Trên thực tế, bây giờ Giang Thần nói cũng còn tốt, chờ tới khi những người khác tự mình đi tới Thánh Viện mới biết được thì cũng không tốt. Cho nên nói ra bây giờ cũng tiện để chuẩn bị tâm lý. Có điều cũng phải nên giải thích một chút mới được. Nam Công nói, Thánh Viện là một nơi mà tất cả mọi người đều ngóng trông. Thánh Viện cũng sẽ tích cực chiêu thu đệ tử từ tông môn, gia tộc hoặc là thư viện, tự nhiên yêu cầu cũng là cao nhất. Vì lẽ đó rất nhiều người đều bị cự tuyệt ở ngoài cửa. Bây giờ các ngươi tiến vào Thánh Viện tiến tu, rất nhiều người cho rằng đệ tử đến từ các vực không đạt tới tiêu chuẩn chiêu thu phổ thông của Thánh Viện, so với việc lãng phí tài nguyên, không bằng chiêu thu từ Long Vực thì hơn. Đây là chuyện thường của con người. Các ngươi không cần để ý, trừ một chút phiến diện và ánh mắt lạnh lùng ra, Thánh Viện đối xử với tất cả đều bình đẳng như nhau. Nam Công thừa nhận lời nói của Giang Thần, an ủi bọn họ. Có điều sau khi hiểu được chuyện gì xảy ra, tâm tình của mấy người đã không có rộng rãi như lúc vừa mới bắt đầu nữa, bọn họ đã biết trong vòng một năm sau mình sẽ đối mặt với khiêu chiến ra sao. Lúc này, cơ quan giống chim lớn đã hoàn toàn dừng lại. Đám người Giang Thần phát hiện ra đã đến Thánh Viện, là quần thể kiến trúc to lớn nhất trong toàn bộ Thánh Thành, khí thế rộng rãi, chẳng khác nào Hoàng Cung trong Kinh Thành vậy. So với Hoàng Cung Tráng Lệ, Thánh Viện tao nhã hơn, mỗi một kiến trúc đều nhìn thấy dấu vết của năm tháng, nhưng mà lại không có chút cũ nát nào cả. Dù cho là đang ở trên không trung thì cũng có thể cảm nhận được nội tình thâm hậu của Thánh Viện. Như một con cự thú ngủ say không thể quấy nhiễu vậy. Cơ quan giống con chim lớn đáp xuống trên bãi cỏ trống trải, nơi này còn có không ít cơ quan giống như thế đang ở đó, chỗ khác nhau chỉ là màu không giống nhau mà thôi. Dường như Thánh Viện đã sớm biết sẽ có người đến, cho nên ngay sau khi 6 người Giang Thần và Nam Công hạ xuống đã có mấy người tới đây. Phân biệt là một vị trung niên thái dương trắng toát, mí môi, khóe miệng hơi nhếch lên. Vẻ mặt hiện lên một loại cương nghị khá rõ ràng. Ở bên cạnh hắn có đứng một nữ tử trên người mặc y sam màu vàng, trên dưới 30 tuổi, bề ngoài tú lệ thoát tục, phong hoa tuyệt đại. Mặt khác, còn có một vị hán tử trung niên vóc người phát tướng, và một thiếu nữ trên người mặc y phục đặc chế, da thịt trắng hơn tuyết, mỹ lệ làm rung động lòng người. Đó là một kiện y phục màu đen, rất dễ dàng khiến cho người ta liên tưởng tới bộ khoái nha môn, cũng làm cho thiếu nữ này trở nên anh khí bừng bừng. Nam công, cực khổ rồi. Tiếng nói của người trung niên kia rất trầm thấp, tràn ngập tư tính. Không thể nói là khổ cực được, đi sắp xếp cho bọn họ trước đi. Nam công nói. Sáu người sao? Xem ra những năm này hỏa vực phát triển không tệ đó nhỉ? Thiếu phụ xinh đẹp nói, thanh âm rất nhu hòa. Đúng vậy, đều là những đứa trẻ không tồi. Nam công nói. Lúc này, người trung niên kia bước lên trước, sự uy nghiêm vô hình tản mắt ra, đám người Lữ Phi không tự chủ được cưỡng ngực, thân thể trở nên căng thẳng. Giang thần cũng không bị ảnh hưởng, ánh mắt rơi vào trên người của nữ tử kia. Nhận ra được ánh mắt của hắn, thiếu nữ kia sửng sốt một chút, mạnh mẽ lườm hắn một cái. Người trung niên nói, các ngươi sắp sửa tiến tu một năm ở trong thánh viện, trong khoảng thời gian này không cho phép lười nhác và thư giãn một chút nào. Ta không quan tâm các ngươi đến từ nơi nào, đã từng tu luyện như thế nào, ở thánh viện, nhất định phải nghe theo sắp xếp và chỉ đạo, người thất bại sẽ được đưa trở về cùng ngày, ta nghĩ các ngươi cũng đã thấy được tốc độ của cơ quan rồi đó. Những câu nói này trước đó Nam Công cũng đã nói, chỉ là không có nghiêm khắc vô tình như hắn mà thôi. Một năm tiến tu kết thúc, nếu như biểu hiện của các ngươi ưu tú thì có thể tranh thủ tư cách ở lại thánh viện. Người trung niên lại nói. Một câu nói khiến cho sáu người Giang thần vừa mừng vừa sợ, đồng thời lại có chút không rõ. Thánh viện làm như vậy, không phải là cướp người sao? Thánh viện không phải là môn phái, cũng không phải gia tộc. Làm việc cho thánh viện giống như là thuê vậy, tới lui tự nhiên, nếu như tương lai các ngươi ở lại không phải làm đệ tử của thánh viện mà là làm người đến từ thế lực nào đó đến thánh viện làm việc. Thiếu phụ xinh đẹp kia nhìn ra bọn họ nghi hoặc, cho nên mới mở miệng nói. Sáu người bỗng nhiên tỉnh ngộ, hóa ra là như vậy. Các ngươi được phân đến Tây viện của ta, ta là viện trưởng Tây viện của các ngươi, Y Lệ Nguyệt Xuyên. Vị này chính là Tổng giáo tập đại nhân Sử Văn Cung của Thánh viện, các ngươi rất may mắn, hôm nay giáo tập đại nhân tới Tây viện chơi cho nên mới được mời tới, bình thường sẽ không gặp mặt được. Ý thì anh Nguyệt Xuyên nói, giáo tập đại nhân, Phi Nguyệt công chúa là người có phản ứng nhanh nhất, nàng cung kính kêu một tiếng. Những người khác chậm một nhịp, vội vã mở miệng. Ý thì anh Nguyệt Xuyên nói một ít chuyện của Thánh viện. So với Nam Công còn tỉ mỉ hơn nhiều. Giang thần nghĩ vậy trong lòng nghi hoặc, rõ ràng không phải thánh viện ứng phó chuyện gì cho nên mới phải chiêu thu đệ tử tiến tu, thế nhưng lại đối xử rất là chăm chú. Hắn đang muốn chờ đến lúc tiến tu kết thúc, khi đó thánh viện thật sự sẽ để cho bọn họ rời đi sao? Có điều, bởi vì là thánh viện cho nên hắn cũng chẳng có gì đáng để lo lắng cả. Đổi thành những thế lực khác, vô duyên vô cớ tốn tinh lực để bồi dưỡng mình, nhất định Giang thần sẽ từ chối, vạn nhất đối phương để hắn đi làm chuyện trái với lương tâm thì phải làm sao bây giờ. Thánh viện thì lại không cần phải lo lắng, bởi vì đây là thế lực tượng trưng cho quang minh ở trong lòng của mọi người. Đối với rất nhiều người mà nói, có năng lực làm việc cho thánh viện là một loại vinh quang vô thượng. Vì lẽ đó những người khác rất lo lắng việc mình ở giữa đường bị đào thải. Y Lệ Nguyệt Xuyên giới thiệu gần đủ, lúc này thiếu nữ mặt lạnh kia mới đi tới. Ta là đội trưởng ứng vô song của phong kỳ đội, các ngươi là đệ tử tiến tu thì cũng phải giống những đệ tử khác, đều phải tuân thủ quy củ của thánh viện. Một khi bị ta bắt được, mặc kệ là biết chuyện hay không, hay là lần đầu phạm tội thì ta đều sẽ nghiêm trị không tha. Nàng nhìn qua tuổi tác gần như bằng với Giang Thần, so với năm người kia còn nhỏ hơn. Nhưng khi nói chuyện lại không có chút khách khí nào cả, rất là thẳng thắn. Đồng nhiên, nàng nhìn về phía Giang Thần, nói. Thánh viện cho phép có chiến sủng, nhưng tất cả sai lầm chiến sủng phạm vào, toàn bộ đều để chủ nhân gánh chịu, nếu như vô cớ hại người thì sẽ bị chúng ta bắt giết. Khi nói xong câu cuối cùng, con ngươi của Bạch Linh bắt đầu trở nên đỏ hồng, có điều rất nhanh nó đã biến hóa. Không quan tâm ngồi ở chỗ đó, dùng móng vuốt gãi gãi châu ngứa của nó. Bạch Linh đã hoàn toàn mở ra linh trí, sẽ không dễ dàng bị làm tức giận như vậy. Giang Thần nhún vai một cái, xem như là đáp lại. Điều này cũng làm cho ấn tượng của vị ứng vô song này đối với hắn càng ngày càng kém. Được rồi, ta sẽ đưa các ngươi đi tới nơi ở của từng người. Hán tử trung niên vẫn giữ yên lặng nở nụ cười, một thân thịt mỡ khiến cho mọi người nhìn qua cảm thấy hắn rất giống Phật Di Lặc vậy. Hắn thu được tiêu chuẩn tiến tu loại ưu, cho hắn một nơi ở riêng đi. Nam Công chỉ tay Giang Thần. Lời vừa nói ra, ba người ứng vô song, Y Lệ Nguyệt Xuyên cùng Sử Văn Cung rất là kinh ngạc, ánh mắt rơi vào trên người Giang Thần. Trong đôi mắt hạnh hẹp dài của ứng vô song để lộ ra vẻ nghi hoặc, bởi vì tiêu chuẩn tiến tu loại ưu cũng có ý nghĩa Giang Thần đã có tư cách trực tiếp ở lại Thánh Viện. Như vậy quả thực là may mắn của Tây Viện chúng ta rồi. Y Lệ Nguyệt Xuyên nói, có thể nhìn ra được rất rõ ràng, nàng và Sử Văn Cung đều có vẻ hoài nghi, chỉ là không dám nghi hoặc lời của Nam Công, cho nên mới giấu lời này ở trong lòng. Được rồi, sáu vị tiểu hữu, cố gắng lên. Nam Công chắp tay nở nụ cười, dường như muốn rời khỏi. Đa tạ ở dọc đường Nam Công đã chăm sóc cho chúng ta. Sáu người Giang Thần lên tiếng nói cảm ơn, nhìn theo bóng lưng rời đi của Nam Công. Chương 238, đặt chân tới Thánh Viện. Các ngươi đi tới chỗ ở đi, sau đó sẽ có người gọi các ngươi. Y Lệ Nguyệt Xuyên nói. Lúc này, sáu người Giang Thần đã chính thức đặt chân vào Thánh Viện. Thế lực lớn trong Hỏa Vực hùng cứ một phương, sơn môn càng nguy nga thì lại càng tốt. Thế nhưng bỗng nhiên sáu người cảm thấy hiểu ra, một đống lầu cao đứng lặng mấy trăm năm mà không đổ mới là cảnh tượng ghê gớm nhất. Năm đó trong chiến dịch trừ ma cuối cùng, những anh hùng đã thương nghị ở đây trước khi quyết chiến. Đặc biệt sau khi nghĩ tới chuyện này, đi ở bên trong Thánh Viện bọn họ đều cảm nhận được sự trang nghiêm và thần thánh không tên. Sau đó, Giang Thần nhận được một gian tĩnh thất, so với Xích Tiêu Phong của hắn ở trong Thiên Đạo Môn hoàn toàn không thể sánh bằng. Có điều khi biết chỗ của năm người khác là ở trong ký túc xá thì hắn đã hiểu rõ đãi ngộ của mình ở Thánh Viện khá là tốt rồi. Thu thập dữ liệu, tinh luyện thuốc giải, đi tìm ngoại công, hy vọng có thể truyền tin tức cho Thiên Phong đạo nhân. Tiếp quản thế lực trưởng giáo sáng lập ra. Nằm trong căn phòng mà mình phải ở đây trong vòng một năm, Giang Thần xác định mục tiêu của mình, đề ra kế hoạch. Ba mục tiêu, độ khó không đồng đều. Ngoại trừ tìm kiếm dược liệu, hai cái khác có thể thư thả một chút. Như vậy thì đi tới Thánh Thành đi. Khi Giang Thần đi tới cửa thì lại dừng lại, Thánh Thành rất lớn, dựa vào hai chân cất bước, mấy ngày mấy đêm cũng không nhất định đã đi hết được. Không có một người dẫn đường, hoàn toàn là hai mắt dò đường đó. Tiếng gõ cửa vang lên, Giang Thần mở cửa, vừa nhìn ra thì đã phát hiện ra ngoài cửa có Phi Nguyệt công chúa đứng đó. Đi thôi, phải đi tập hợp, người khác bảo ta đến thông báo ngươi. Phi Nguyệt công chúa nói. Lúc nói chuyện, nàng đánh giá gian phòng của Giang Thần, trong mắt toát ra vẻ hâm mộ, nghĩ đến nơi ở hiện tại, đối với thân thể thiên kim của nàng mà nói, càng khó có thể tiếp nhận được hơn nữa. Đa tạ. Không cần, cũng không phải ta muốn tới đây. Phi Nguyệt công chúa không có sắc mặt tốt mấy đối với việc nhìn thấy hắn. Một là bị hắn đánh bại, hai là tam hoàng tử chết. Giang Thần nhún nhún vai, không nhiều lời mà khóa cửa, sau đó đi theo nàng đi tới quảng trường tượng đồng của Thánh Viện. Ở trung tâm của quảng trường này có mấy cái tượng đồng về người, đều là đại anh hùng có tiếng ở trong thời đại anh hùng. Ở xung quanh tượng đồng đã có không ít người tụ tập, không khó để nhìn ra đều là các đệ tử tiến tu đến từ các vực. Bởi vì y phục của đệ tử Thánh Viện đều là thống nhất mà những người này đều không có. Không được bao lâu, khoảng chừng có khoảng 450 người xuất hiện. Ở ngay phía trên của quảng trường, có đệ tử Thánh Viện mặc chế phục áo lam, khoảng chừng hơn 10 người, nhìn các đệ tử tiến tu trước mắt, vẻ mặt lãnh đạm, khoe miệng nhếch lên, khó nén vẻ kiêu ngạo. Tuổi tác bình quân của những đệ tử này so với các đệ tử tiến tu còn nhỏ vài tuổi. Nhưng khí tức tản mát ra từ trong cơ thể lại còn mạnh mẽ hơn nhiều. Nhìn cái gì? để thưa thất trống như vậy thành hình dáng gì cơ chứ? Không ai dạy các ngươi quy củ đúng không? Xếp thành hàng cho ta. Đột nhiên, một thanh niên hình thể cao to nhanh chân đi đến, hét lớn một tiếng với đám người ở phía quảng trường. Các đệ tử tiến tu đều sửng sốt một chút, nhìn nhau, không rõ lai lịch của người này ra sao. Đám người các ngươi điếc rồi sao? Thanh niên kia lại nghiêm mặt giống to. Tức thì, bên trong các đệ tử tiến tu có người vội vội vàng vàng đứng phía trước, xếp hàng với nhau. Ngay khi những người khác chần chờ bước chân thì vẻ tức giận trên mặt của thanh niên này đột nhiên biến mất không còn tăm hơi, mà thay vào đó là một nụ cười sán lạ. Ha 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 ha. Các đệ tử thánh viện khác đều không nhịn được, cười đến mức nghiêng nghiêng ngửa ngửa. Ta nói này Trang Phàm, ngươi cũng thực sự là thích đùa giỡn nha. Nhìn vẻ mặt bối rối của đám người này không, thực sự là buồn cười quá đi mất. Thanh niên tên là Trang Phàm kia nhún vai một cái với mọi người, nói. Không cần để ở trong lòng, ta chỉ đùa một chút với các ngươi mà thôi. Lập tức, hắn nhanh chóng đứng vào trong hàng ngũ các đệ tử của Thánh viện. Các đệ tử tiến tu biết mình bị trêu chọc tức giận ngập trời. Những đệ tử tiến tu này so với 6 người giang thần mới đến còn hiểu tình cảnh của mình hơn, hiện tại bị xem là trò cười để trêu đùa, thực sự là không nhịn được nữa. Dù sao, người ở nơi này đều là thiên tài hàng đầu ở các vực, ngạo khí là thứ không thể thiếu được. Có người muốn xông lên, thế nhưng đều bị đồng bạn ngăn cản, có mấy người dùng âm thanh không mạnh để chỉ trích. Xảy ra chuyện gì? Lại có một khuôn mặt mới đi tới, là một vị trung niên gầy gò, da rẻ trắng nõn, trên mặt lại không có một chút râu nào cả, bóng loáng gần như giống thiếu niên vậy. Đôi mắt như lom vào bên trong khuôn mặt, ánh mắt sắc bén. Hắn vừa đi đến thì tiếng ồn ào trên quảng trường bình tĩnh lại. Mạc sư, đệ tử thánh viện hét lớn, Trang Phàm vừa nãy tiến lên phía trước nói. Vừa rồi ta chỉ đùa một chút với bọn họ. Có khả năng là địa vực không giống nhau cho nên bọn họ không thể nào tiếp nhận được. Nghe ngữ khí hờ hững của hắn, các đệ tử tiến tu tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi, các đệ tử thánh viện thì lén lút cười. Được rồi. Mạc sư không muốn làm mất thời gian vì chuyện này, đôi mắt có thể bắn thủng mọi thứ nhìn về phía các đệ tử tiến tu trên quảng trường. Sau khi bảo đảm không có người nào nói chuyện thì hắn mới nói. Thánh viện chia ra làm 4 viện Đông Tây Nam Bắc, phân viện có 2 giới thiên địa, mỗi giới có 12 ban. Các ngươi sẽ được phân phối vào bên trong 12 ban địa giới, bắt đầu chân chính tiến tu. Đồng thời vào hôm nay, các ngươi sẽ thu được y phục và lệnh bài thân phận, có thể đi ra ngoài đi lại. Nghe đến đó, Giang Thần mới biết hóa ra là không thể tùy tiện ra vào, cũng còn may khi hắn vừa định đi thì đã tập hợp nhân số. Nếu không chờ ở trong thánh viện thì cũng buồn chán tới chết. Hiện tại rút thăm để quyết định, 12 người này là người đứng đầu các ban, rút được ai thì mau đứng về phía sau người đó. Mạc sư lại nói, phương thức làm việc của thánh viện này quả nhiên không giống tông môn. Nghe thấy câu này, các đệ tử tiến tu quên đi phẫn nộ, cảm thấy vô cùng mới mẻ, chỉ là nghĩ tới những tiểu đội trưởng làm cho người ta chán ghét kia. Trong lòng bọn họ không khỏi cảm thấy bất an. Rút thăm đi. Theo Mạc sư nói xong, có người ôm một cái dương lớn, trên đỉnh có một cái lỗ tròn. Người thứ nhất đi tới, lấy ra một tờ giấy ở bên trong, trên mặt viết một số 4. Đến đây đi, bên này. Bên trong đệ tử thánh viện, một thanh niên vẫy vẫy tay với hắn. Trong 12 vị đệ tử thánh viện, vừa nãy hắn không giống những người khác. Cười to khuyết đại như thế. Người kia thở phào một hơi, rất vui mừng đi tới. Tiếp đó, lại một người khác rút thăm, 5 người của hỏa vực bị phân vào lớp không giống nhau. Lúc đến phiên Giang Thần, hắn rút được con số 11. Làm cái gì vậy chứ? Một gia hỏa mới trung kỳ viên mãn mà cũng trở thành đệ tử tiến tu sao? Mạc sư, ta có thể không lấy hay không? Nhắc tới cũng khéo. Tiểu đội trưởng ban số 11 chính là Trang Phàm kia. Sau khi hắn phát hiện ra cảnh giới của Giang Thần, gương mặt hắn lập tức thay đổi, cũng không kiêng kỵ cảm nhận của người khác mà oán giận nói một câu với Mạc sư. Mạc sư phát hiện ra cảnh giới của Giang Thần, ánh mắt có chút biến hóa. Trong đông đảo đệ tử tiến tu, tối thiểu nhất cũng là hậu kỳ, làm sao lại có một người trung kỳ trà trộn vào đây cơ chứ? Cảnh giới thấp như thế cũng có thể đến thánh viện tiến tu hay sao? Chuyện này không phải sẽ càng khiến cho người ta cười trình độ của đệ tử tiến tu chúng ta rất thấp hay sao? Nhắc tới cũng rất là trào phúng, người lên tiếng đầu tiên là các đệ tử tiến tu, so với các đệ tử thánh viện trên mặt mang theo vẻ trầm biếm, bọn họ còn căm ghét hơn. Vẻ mặt đám người Lữ Phi, Dịch Thủy Hàn rất quái dị, Giang Thần bị xem thường là người mạnh nhất ở trong đám người bọn họ đó. Chương 239, rửa sạch sỉ nhục. Đối mặt với sự xem thường của Trang Phàm, Giang Thần có vẻ rất bình tĩnh, không phải hắn đang cật lực khắc chế làm cho mình bình tĩnh, mà là một loại bình tĩnh không coi chuyện này ra gì cả. Dường như tính khí của Mạc Sư cũng không hề tốt đẹp gì, hắn rất không vui nói. Vậy ngươi nói phải làm sao bây giờ? Cho hắn trực tiếp vào ban nào đây? 11 ban còn lại như chúng ta sẽ không nhận một rác rưởi như vậy, lớp chúng ta mỗi người đều là thần du cảnh hậu kỳ, để hắn tới để kéo chân sau của chúng ta hay sao? Trang Phàm cũng không dám cứng đối cứng với Mạc Sư, hắn dùng một loại ngữ khí rất bất đắc dĩ, rất tức giận và oán giận, dường như đã phải chịu sự đối xử rất không công bằng. Vị sư huynh này, Giang Thần mở miệng, khoe miệng mang theo nụ cười nhạt. Sao? Trang Phàm tức giận đáp, cho rằng Giang Thần muốn nịnh bợ mình. Những người khác cũng cho là như vậy, nghĩ đến lời quá đáng của Trang Phàm, bọn họ không khỏi cảm thấy người này cũng quá không có cốt khí. Chỉ có đám người Phi Nguyệt công chúa là hiểu rõ, ở dưới nụ cười ôn hòa như gió xuân của Giang Thần giấu giếm phong mang ra sao. Ngươi nói xem, trên cõi đời này tại sao lại có nhiều ruồi như vậy chứ? Giang Thần rất chăm chú hỏi. Cái gì? Trang Phàm và những người khác đều có cảm giác đầu óc mơ hồ. Miệng đầy lời nói thối thoát, giống như con ruồi trong hầm cầu đang vo ve vậy. Ngươi không để ý tới thì con ruồi này lại còn được voi đòi tiền, bay tới bay lui ở trước mặt ngươi. Ngươi nói xem, hành động như vậy không phải là muốn bị đập chết hay sao? Giang Thần nói. Vừa nói ra lời này, phản ứng của đám người chung quanh đều rất giống nhau. Đầu tiên là kinh ngạc trợn mắt lên. Sau khi xác định ý tứ trong lời của Giang Thần, trong lòng khiếp sợ không gì sánh nổi. Bản thân của Trang Phàm cũng không ngoại lệ, hắn nắm chặt tay mình, lạnh lùng nói. Ngươi nói cái gì? Ta nói ngươi là rác rưởi, ngươi có tức giận hay không? Giang Thần hỏi. Ngươi lặp lại lần nữa thử xem. Trang Phàm cả giận nói. Ngươi thấy đó, nếu ngươi biết đây là lời nói thô tục, ta nói ngươi là con ruồi thì có gì sai cơ chứ? Giang Thần cười lạnh nói. Ngươi muốn chết. Trang Phàm không thể nhịn được nữa, thần nguyên trên người vận chuyển, nhằm về phía Giang Thần. Được rồi. Mạc Sư không cho phép chuyện các đệ tử xung đột xảy ra ở trước mặt của mình, hắn cản người ở giữa, mặt hướng về phía Giang Thần, nói. Miệng lưỡi của ngươi sắc bén như vậy rất không được hoan nghênh ở Thánh Viện đâu. Mạc Sư đang giáo huấn ta sao? Giang Thần rất bất ngờ, giống như hắn cảm thấy sư trưởng trong Thánh Viện sẽ không phân trắng đen như vậy. Không đủ rõ ràng sao? Giang Thần khiến cho Mạc Sư rất bất mãn, sắc mặt hắn âm trầm lại, phối hợp với ánh mắt sắc bén, làm cho trong lòng người ta rất là sợ hãi. Trang Phàm và chúng đệ tử Thánh Viện nhìn thấy Giang Thần có ý tứ muốn chống lại Mạc Sư, trong lòng rất là kinh ngạc, tiếp theo lại cười trên sự đau khổ của người khác. Con người ấy, bất kể thân ở nơi nào, có thành tựu gì thì bản tính cũng sẽ không thay đổi. Giang Thần nói, ta vốn cho là, Thánh Viện sẽ là một nơi hoàn toàn khác với những nơi khác, thế nhưng không nghĩ tới cũng phàm tục như vậy. Lớn mật, nói năng lô mãng, không tôn trọng sư trưởng. Ngươi có biết đây là lỗi lớn hay không? Mạc Sư rất là tức giận, không chỉ dùng lời nói mà dường như hắn cũng sẽ cho Giang Thần cảm nhận được sự lợi hại của thông thiên cảnh bất cứ lúc nào. Nếu như ta không phải đệ tử của Thánh Viện thì sẽ không được tính là lỗi lớn, ta nghĩ vị Mạc Sư này sẽ không bởi vì vài câu phê bình của người khác mà muốn động thủ chứ. Giang Thần lần nữa nói ra lời kinh người. Các đệ tử tiến tu khác há mồm trợn mắt. Thứ bọn họ sợ nhất chính là bị thánh viện đưa trở về, kết quả Giang Thần thì lại tốt, hoàn toàn không quan tâm, thấy tư thế kia, dường như thánh viện còn không lọt được vào mắt hắn. Sắc mặt của Mạc Sư ngày càng khó coi, ý tứ của Giang Thần rất rõ ràng, ngươi muốn ỷ vào tu vi thông thiên cảnh bắt nạt ta sao? Qua căn ta đi. Điều làm cho người ta tức giận nhất chính là, thánh viện khai trừ ai thì nhất định phải được viện trưởng các viện và tổng giáo tập thương nghị quyết định, hắn vẫn không có được quyền lợi khai trừ này. Được lắm, sẽ như ngươi mong muốn. Có điều, không có nghĩa là Mạc Sư không thể cố gắng ở trên chuyện khai trừ này, một tên đệ tử tiến tu, hắn không tin không bắt được đối phương. Nói xong, hắn xoay người rời đi, đi tìm viện trưởng. Chuyện đã phát triển đến một bước này, sau khi xác định Giang Thần không có hối hận, các đệ tử xung quanh thực sự không hiểu nổi hắn đang suy nghĩ cái gì nữa. Ở lại thánh viện này không tốt hay sao? Đệ tử tiến tu không khỏi nghĩ vậy. Ta biết rồi. Trang Phàm không những không giận mà còn cười, nói. Ngươi đi tới thánh viện, sau đó phát hiện ra mình yếu đuối không thể tả, không có lòng tin tiếp tục chờ đợi, cho nên muốn tìm một lý do để trở lại đúng không? Ta có thể hiểu được mà. Lời này của hắn khiến cho người ta cảm thấy mới mẻ, nhưng cũng rất có sức thuyết phục. Ngươi cho rằng ta được tiến tu đến chỉ vẹn vẹn là trung kỳ viên mãn, thế nhưng trước đó ta đã gặp qua không ít đệ tử thánh viện cũng mới chỉ có cảnh giới này, tuổi tác cũng không lớn hơn so với ta bao nhiêu. Lời này đã nhắc nhở mọi người một chút, tuổi tác của Giang Thần là ít nhất ở bên trong các đệ tử tiến tu. Ha 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 ha, vừa nghe lời này đã biết là người từ nơi lạc hậu đến rồi. Đầu tiên, hiện tại rất ít người mang tuổi tác ra làm tiêu chuẩn để cân nhắc, bởi vì tuổi thọ của người tu hành dài lâu như vậy, đại đa số người không sống được tới tận cùng, thành tựu cao thấp của một người hoàn toàn không phải là vì ngươi nhỏ hơn 20 tuổi là có thể quyết định được. Vì lẽ đó, hai người đứng chung một chỗ, mặc kệ tuổi tác hơn kém bao nhiêu, yếu chính là yếu. Thêm nữa, chẳng lẽ ngươi cho rằng cảnh giới tương đồng thì ngươi sẽ rất ghê gớm hay sao? Lẽ nào ngươi không biết cùng một cảnh giới, công pháp huyền bí, số lượng thần huyệt, võ học cao thấp và một chút nhân tố không giống nhau, có lúc sẽ làm cho thực lực khác nhau một trời một vực hay sao? Trang Phàm nghe Giang Thần nói xong không nhịn được cười, cười nhạo hắn vô tri. Nói xong những lời này, hắn rất là hứng thú nhìn về phía Giang Thần, nói. Xem ra mới vừa rồi ngươi còn thực sự dùng điểm ấy để tự hào, thực sự là buồn cười, có điều ngẫm lại cũng chẳng trách, đệ tử tiến tu khác đều bị chỉnh như vậy đó, có điều cảnh giới của ngươi còn yếu hơn bọn họ đó. Giang Thần trầm mặc không nói, không biết đang suy nghĩ cái gì. Sao? Sao ngươi lại không nói lời nào chứ? Trang Phàm khôi phục lại vẻ vênh váo tự đắc, ngông cuồng tự đại. Ta đang đợi. Giang Thần nói. Chờ cái gì? Trang Phàm theo bản năng hỏi một câu. Chờ ngươi động thủ trước, khi đó ta sẽ đánh ngươi thành đầu heo, tiếp theo sẽ về nhà, không phải vậy sao? Quy củ của thánh viện các ngươi nghiêm ngặt, ta động thủ trước sẽ phải chịu thiệt mà. Giang Thần nói. Hiện giờ Mạc Sư đi rồi, không ai ngăn được Trang Phàm. Tính khí của hắn táo bạo lại thấy Giang Thần còn dám nói như vậy, là không biết trời cao đất rộng, hay là có chỗ dựa dẫm. Được được được, ngươi có thể đi tới thánh viện đã nói rõ ngươi là thiên tài hàng đầu, cho nên ngươi cảm giác mình rất đáng gờm. Như vậy ta sẽ dạy dỗ ngươi cái gì gọi là vô tri, cái gì gọi là nhỏ bé. Vừa dứt lời, thần nguyên của hắn vận chuyển, lần này không ai ngăn cản. Rất nhanh đã tăng vọt đến trình độ rất đáng sợ. Nộ mã lâm quan. Hai tay trùng điệp, âm dương chuyển đổi, trưởng kình là hai cỗ kình khí hai màu hồng lam, khi xuất trưởng thì hợp hai làm một, đánh mạnh về phía trước. Giang Thần lùi lại phía sau, rút bội đao ra, một cái đao màu đen lôi kéo sự chú ý của người ta, va chạm với trưởng kình đang đánh tới. Hai đạo lực lượng mạnh mẽ va chạm ở trên không trung. Tạo ra một trận cuồng phong, Giang Thần và Trang Phàm lùi về phía sau mấy bước. Ồ! Không ngờ lại có thể ngăn cản được một trưởng của Trang Phàm sao? 11 tên đệ tử thánh viện khác ngạc nhiên không thôi, đệ tử tiến tu cũng bất ngờ Giang Thần không rơi xuống thế hạ phong. Chỉ có 5 người hỏa vực là biết rõ, Giang Thần dùng đao, căn bản không chăm chú đối đầu với người này. Nghĩ đến việc ở đây ai cũng không nghĩ tới Giang Thần còn có thể dùng kiếm tay trái, 5 người của hỏa vực không nói, bọn họ muốn nhìn thấy phản ứng kinh ngạc của những người kia, có phải cũng buồn cười như mình lúc trước hay không? Đáng hận. Trang Phàm không thể tiếp nhận, hắn có cảnh giới hậu kỳ viên mãn, dựa theo lời giải thích vừa nãy của hắn, cũng có ý nghĩa ở những phương diện khác hắn đã bại trong tay của Giang Thần. Có điều, thua một chiêu này, còn muốn thua trận chiến sau đó thì còn chưa chắc chắn được. Một trường không thể làm gì được Giang Thần đã là sỉ nhục của Trang Phàm, hắn phải rửa sạch sỉ nhục đi. Chương 240, đệ tử tiến tu. Dừng tay. Giữa lúc Trang Phàm lại đang muốn động thủ thì Mạc Sư rời đi mang theo viện trưởng Y Dì Nguyệt Xuyên và Tổng giáo tập Sử Văn Cung đi tới đây. Sao lại đánh nhau rồi? Hai người đã ngừng tay, thế nhưng vẫn còn có khí tức mà ánh đao và trưởng kình để lại trong không khí. Mạc Sư, tiểu tử này thực sự là hung hăng ngông cuồng tự đại, ta thấy ngứa mắt cho nên mới ra tay. Người động thủ trước là Trang Phàm. Vì lẽ đó hắn rất tích cực giải thích cho mình. Viện trưởng, giáo tập đại nhân, đúng như ta từng nói, vị đệ tử tiến tu này không coi ai ra gì, không tôn trọng sư trưởng, giữ lại hắn rất bất lợi đối với thánh viện. Mạc sư lạnh lùng nói. Hai người Y Y Nguyệt Xuyên và Sử Văn Cung vừa gặp Giang Thần, thế nên không nghĩ tới người Mạc sư nói sẽ là hắn, cho nên hai người đều rất bất ngờ. Hai người không nói gì. Trên mặt của Sử Văn Cung vẫn hiện lên vẻ lạnh lùng trước, đưa tay điểm mấy lần ở trong hư không. Tức thì, trong hư không xuất hiện cảnh tượng đã xảy ra vừa nãy, bắt đầu từ lúc Giang Thần được xếp vào ban thứ 11. Có Trang Phàm chê cười, có Giang Thần phản kích, cùng với Giang Thần và Mạc Sư xảy ra tranh luận. Trong quá trình này, sắc mặt của Trang Phàm và Mạc Sư như thường, không cảm giác mình đã làm sai. Các đệ tử thánh viện khác có vẻ đồng tình, chỉ là xung đột ngôn ngữ như vậy, nào có thể phân ra đúng sai được chứ, quan trọng là thái độ. Giang Thần là một người mới tới, lại là đệ tử tiến tu, lại còn dám hung hăng như vậy, thái độ này đã là không đúng rồi. Chỉ xảy ra cãi và mà thôi, còn không nghiêm trọng đến mức độ phải khai trừ ai, thánh viện không phải là thế lực tam lưu, mà là biểu tượng trong lòng của mọi người. Giang Thần, ngươi là đệ tử tiến tu loại ưu do Nam Công nhận định, không cần nói những lời vô ích này, tài hoa của ngươi sẽ được phát huy ở trong thánh viện. Trang Phàm, ngươi thân là sư huynh, nên có phong độ của một người sư huynh. Y Dì Nguyệt Xuyên không xử phạt bất luận người nào, ba câu nói cương và nhu cùng tồn tại, điều khiến cho người ta ngạc nhiên nhất chính là, nhu là đối với Giang Thần. Ngược lại Mạc Sư và Trang Phàm lại còn bị giáo huấn một câu. Tới nguyên nhân, cũng đã nói rồi, Giang Thần là đệ tử tiến tu loại ưu, lại được Nam Công có địa vị không thấp ở Thánh Viện tán thành. Mạc Sư biết muốn dựa vào mình khai trừ Giang Thần là chuyện không thể nào. Viện trưởng, hắn sỉ nhục ta như vậy, không coi người sư huynh như ta vào trong mắt, như vậy sau này sao ta có thể đặt chân ở trong Thánh Viện? Trang Phàm hét lớn. Giang Thần có thể bị khai trừ hay không không đáng kể, quan trọng là mặt mũi của hắn. Lời này của hắn rơi vào trong thai của các đệ tử tiến tu, bọn họ đều cảm thấy buồn cười. Vừa nãy Trang Phàm xuất hiện đã đùa cợt tất cả đệ tử tiến tu, lại sỉ nhục Giang Thần trước, hiện tại lại nói như là tất cả đều là Giang Thần sai vậy. Mặc dù bọn hắn không tán đồng Giang Thần, thế nhưng cũng không có nghĩa là đứng bên Trang Phàm. Bọn họ chỉ là xuất phát từ sợ hãi cho nên mới giữ yên lặng mà thôi. Ngươi muốn như thế nào? Y Dì Nguyệt Xuyên hỏi. Lên anh hùng đài. Trang Phàm đã sớm có chủ ý, không chút suy nghĩ nói. Không chờ Y Dì Nguyệt Xuyên mở miệng, hắn lại nói. Hắn thua, ta cũng không cần hắn nói xin lỗi cái gì cả, ta chỉ muốn cho hắn biết, để các đệ tử tiến tu nhìn vào. Sự kiêu ngạo của bọn họ ở các vực. Ở trong thánh viện không đáng nhắc tới. Y Dì Nguyệt Xuyên nhíu mày liễu, lại nhìn về phía tổng giáo tập Sử Văn Cung bên người, người sau khẽ gật đầu, không có ý kiến gì. Giang Thần, ngươi có bằng lòng hay không? Y Thề Nguyệt Xuyên hỏi. Có thể. Phương thức xử sự của vị viện trưởng này làm cho hắn quyết định ở lại, còn tỉ thí ở trên anh hùng đài, hắn không quá quan tâm. Khi các đệ tử tiến tu khác nghe đến anh hùng đài, từ phản ứng có thể nhìn ra đó là một nơi ra sao. Đám người Lữ Phi đầu góc mơ hồ, hỏi dò người bên cạnh. Anh hùng đài là võ đài tỉ thí, thánh viện không cho phép tư đấu. Thế nhưng nếu lên anh hùng đài thì lại có thể. Hơn nữa điểm quan trọng nhất chính là, chiến đấu ở anh hùng đài sẽ được thánh viện truyền phát tin ra bốn viện, là một thủ đoạn giống như viện trưởng kiểm tra tình huống vừa rồi vậy. Trước lúc này, chúng ta đã thấy tỉ thí trên anh hùng đài của ba viện khác, đều là các đệ tử thánh viện cùng đệ tử tiến tu vừa tới động thủ, nguyên nhân đều không khác nhau là mấy. Luôn có chút đệ tử tiến tu đánh bại tất cả mọi người ở địa vực của mình cho nên cảm thấy ngông cuồng tự đại, cứng đầu, lại bị mạnh mẽ giao hấn. Vốn ta cho là Tây Viện chúng ta sẽ không có, không nghĩ tới ở ngày cuối cùng lại xuất hiện tên ngốc này. Nghe thấy hắn nói vậy, các đệ tử tiến tu Tây Viện đã không có ngạo khí gì nữa, coi như là có thì cũng phải cố gắng đè nén xuống. Các ngươi cùng đi với tên giang thần này hay sao? Các ngươi có biết tình huống thế nào không? Trung kỳ viên mãn mà lại thu được tiêu chuẩn tiến tu loại ưu, năm người các ngươi đều là hậu kỳ, không giống như là trình độ của địa vực thấp dẫn đến. Chật, đệ tử tiến tu đưa ánh mắt nhìn về phía năm người hỏa vực ở trước mắt. Năm người nhìn nhau, giao tình của bọn họ và giang thần chỉ giới hạn ở trên lôi đài mà thôi. Tên này vẫn luôn là như vậy, không sợ cường quyền, kiêu căng tự mãn. Phi Nguyệt công chúa nghĩ đến tình cảnh giang thần chặt đầu của tam hoàng tử, lúc đó cả người nàng đều choáng váng. Nàng vẫn cho rằng hoàng quyền chưa từng bị người ta đạp lên như vậy, cho dù nàng không ưa hành động của tam hoàng tử, thế nhưng cũng quyết không cho phép người ngoài đến chém giết hắn. À, vậy thì đúng rồi, các đệ tử tiến tu bị giáo huấn của ba viện khác đều có tính cách này. Trên anh hùng đài không chỉ có thể nhìn thấy cảnh tượng bên trong mà còn có âm thanh, lời nói của bọn họ, chúng ta đều nghe thấy rõ rõ ràng ràng. Kết quả, bọn họ đều bị đệ tử thánh viện đánh bại. Điều kinh khủng nhất chính là cái gì các ngươi có biết không? Nghe thấy vấn đề của đám người chung quanh, năm người Phi Nguyệt công chúa cảm thấy đầu óc mơ hồ. Nói đến đây, đệ tử tiến tu dùng vẻ mặt phức tạp, có không cam lòng. Nhưng càng nhiều hơn chính là bất đắc dĩ. Mỗi một đệ tử thánh viện đánh bại đệ tử tiến tu đều chỉ là một người rất bình thường bên trong thánh viện. Nói cách khác, mỗi một thiên tài ưu tú nhất ở trong địa vực, ở thánh viện này tùy tiện tìm ra một người cũng không đánh lại được. Trong lúc nói chuyện, hai người Giang Thần và Trang Phàm đã theo Sử Văn Cung đi về phía anh hùng đài. Mỗi viện đều có anh hùng đài. Bất kể là anh hùng đài của viện nào mở ra thì ba viện khác đều sẽ thấy. Khi Giang Thần nhìn thấy anh hùng đài, hắn phát hiện ra võ đài giống như bình đài tỉ thí thánh viện trăm thức lúc trước như lúc. Hoặc là nói, bình đài tỉ thí lúc đó là căn cứ vào anh hùng đài phỏng chế mà ra. Điểm không giống chính là, những tảng đá tạo thành anh hùng đài đều được dùng phương pháp đặc thù gia cố, làm cho anh hùng đài rất là kiên cố. Sẽ không xuất hiện tình huống bị Giang Thần và Tam Hoàng tử động thủ tạo thành phá hoại. Trang Phàm không thể chờ đợi được nữa mà đi tới anh hùng đài. Cùng lúc đó, anh hùng đài và lệnh bài trên người hắn sinh ra một loại kỳ diệu liên hệ. Ở trên bia đá bên cạnh anh hùng đài xuất hiện một hàng chữ, Trang Phàm, đứng 151 địa giới Tây Viện. Đám người Phi Nguyệt công chúa không hiểu thứ hạng này đại biểu cái gì, cho nên lại hỏi người bên cạnh. Không ngờ lại xếp hạng thứ 151. Người kia đầu tiên kinh ngạc thốt lên một tiếng, sau đó mới bắt đầu giải thích. Mỗi một quãng thời gian thánh viện sẽ tổ chức một cuộc thi, căn cứ vào biểu hiện tổng hợp để xếp hạng, 12 ban của địa giới, tổng cộng có 7,800 đệ tử, 300 người đứng đầu mới có thứ hạng. Trước đó ba viện khác xảy ra tỉ thí, đệ tử tiến tu đối mặt với đệ tử thánh viện đều là người xếp thứ hai. 300. Trang Phàm tốt xấu gì cũng là tiểu đội trưởng, thứ tự cao một chút cũng rất là bình thường, Giang Thần thực sự không nên đi đắc tội với hắn. Giang Thần cũng đi lên anh hùng đài, ở phía dưới hai chữ Trang Phàm xuất hiện bốn chữ, đệ tử tiến tu. Tiếp đó đệ tử thánh viện như đã nhìn thấy chuyện thú vị gì đó, có người bật cười, châu đầu ghé thai. Chương 241, Anh Hùng Đài. Cùng lúc đó, cảnh tượng tương đồng cũng xảy ra ở ba viện. Đại đa số đệ tử của ba viện không thấy chữ trên bia đá, có điều trên không trung xuất hiện cảnh tượng Giang Thần và Trang Phàm đứng ở trên Anh Hùng Đài, nhất cử nhất động của hai người cũng đều bị bọn họ nhìn thấy rõ ràng. Ha ha ha, còn tưởng rằng đệ tử tiến tu Tây Viện sẽ thành thật một chút, không nghĩ tới vẫn xảy ra chuyện này kia đấy. Đó là Trang Phàm, không ngờ hắn lại ra tay, tên đệ tử tiến tu kia làm cái gì vậy chứ? Có trò hay để nhìn là được rồi, quản nhiều như vậy làm gì chứ? Đệ tử ba viện sôi nổi nghị luận, trên hành lang và thao trường có đầy người đứng, quan tâm tới hình ảnh ở trên không trung. Trên thao trường của Đông Viện, có một vị đệ tử tiến tu cầm chổi quét rác, nhận ra được động tĩnh ở trên không trung, hắn không khỏi sững sờ. Ngẩng đầu nhìn lên, vẻ mặt của hắn rất khó coi, hắn vội vàng đi vào góc, chỉ lo có người chú ý tới hắn. Có điều, hắn không đủ nhanh, vẫn bị người ta phát hiện ra. Đại thiên tài, muốn đi đâu vậy? Không nhìn thiên tài đến từ các vực như các ngươi sao? Ha ha, ta nghĩ hắn không có đất dung thân đó, khi đến lớn lối như vậy, còn dám có ý với Mộ Dung sư tỷ. Quá đáng thương, từ ngàn dặm xa xôi đến thánh viện mà mỗi ngày chỉ có thể quét rác mà thôi. Đệ tử Đông Viện mở miệng chào phúng, còn các đệ tử tiến tu thì lại thở dài lắc đầu. Đặc biệt là những đệ tử tiến tu đến cùng một nơi với hắn, ở trong ấn tượng trước đó của bọn hắn, người này có dáng người tiêu sái, dáng vẻ này vẫn còn hiện lên rõ ràng ở trước mắt của bọn họ. Nhưng mà, sau khi đi tới thánh viện, bởi vì không có cách nào nhịn được đệ tử thánh viện khinh bỉ, cho nên mới đứng ra đánh một trận. Kết quả là sự tự tin bị tàn phá, bị đệ tử Đông Viện nhằm vào, ngay cả lớp cũng không thể tiến vào. Khi người khác học tập thì hắn chỉ có thể quét rác ở bên ngoài, nếu như dám vào phòng học thì sẽ bị đánh ra ngoài. Vào giờ phút này, bọn họ ngẩng đầu nhìn lên cảnh tượng ở trên không trung, rất muốn nói cho vị đệ tử tiến tu kia biết, tôn nghiêm và sự kiêu ngạo ở thánh viện không đáng để nhắc tới, bởi vì bọn họ đã mất đi hai thứ này. Không có thực lực tương ứng, kiêu ngạo sẽ trở nên rất là buồn cười. Vừa nãy ngươi nói khoác mà không biết ngượng, nói thánh viện không giống suy nghĩ trong lòng ngươi, mở miệng làm nhục ta sẽ để cho ngươi biết, đệ tử thánh viện không cho phép loại người như ngươi đánh giá. Âm thanh của Trang Phàm từ bên trong hình ảnh kia truyền tới. Hắn hiểu rõ hiệu quả của Anh Hùng Đài, cho nên cố ý nói như vậy, muốn cho đệ tử bốn viện biết sở dĩ hắn hạ mình động thủ, không phải là bắt nạt người ta. Dù sao, thanh danh của hắn làm loại chuyện giao thủ với đệ tử tiến tu là có chút mất mặt. Cái gì? Hắn dám xem thường đệ tử thánh viện hay sao? Thực sự là hung hăng. So với tất cả đệ tử tiến tu còn hung hăng hơn nhiều. Chẳng trách Trang Phàm muốn ra tay. Sau khi nghe thấy câu này, tất cả đệ tử thánh viện căm phẫn sục sôi. Sự kiêu ngạo của bọn họ không cho phép người khác khinh bỉ. Đặc biệt là những đệ tử tiến tu mà bọn họ xem thường này. Ngươi coi mình thu được tiêu chuẩn tiến tu là có thể coi trời bằng vung sao. Chỉ là chọn người cao trong đám người thấp mà thôi. Âm thanh của Trang Phàm lại vang lên. Này, đệ tử thánh viện các ngươi khi động thủ đều thích phát biểu diễn thuyết một phen hay sao? Lúc này, đệ tử tiến tu vẫn giữ yên lặng lại mở miệng nói. Lời nói của hắn truyền tới, khiến cho toàn bộ bốn viện đều chấn động. Trang Phàm nói hắn hung hăng, bọn họ không biết cụ thể là đối phương hung hăng tới trình độ nào. Mãi cho đến khi lời này nói ra khỏi miệng thì bọn họ mới biết được sự lợi hại của đối phương, hầu như lập tức đắc tội với toàn bộ đệ tử thánh viện. Các đệ tử tiến tu thì lại trợn mắt há hốc mồm, không tin điều mà mình nghe thấy. Bản thân Trang Phàm cũng sững sờ. Có điều rất nhanh hắn đã nở một nụ cười nhạt, nói. Ngươi biết đặc điểm của Anh Hùng Đài không? Ồ! Anh Hùng Đài không chỉ có thể truyền tất cả hình ảnh. Ngay cả âm thanh cũng có thể truyền bá ra ngoài, có phải không? Giang Thần ngắt lời của hắn. Ngươi biết? Trang Phàm cả kinh, nếu như đối phương biết, vậy tại sao vừa nãy ngươi còn dám nói như vậy sao?
Đương nhiên ta biết rồi.
Giang Thần nở nụ cười hiểu ý, loại đồ vật có thể truyền tống hình ảnh, thậm chí có thể để cho người khác thấy, ở 500 năm trước vẫn không có.
Nói đúng ra, trước khi hắn bắt đầu nghiên cứu, vẫn không có.
Cũng có nghĩa, thứ này là do hắn phát minh ra. Lúc trước hắn chỉ dùng cho Lăng Vân Điện, sau đó sau khi càng nhiều công dụng bị hắn đào móc ra, khi đó các thế lực khắp nơi đều đến xin hắn hỗ trợ bố trí. Trước khi hắn sống lại cũng chỉ vận dụng đến các thế lực lớn của thánh vực mà thôi, không nghĩ tới 500 năm qua đi lại được phổ cập đến mức độ này. Điều này làm cho hắn cảm thán sự đáng sợ của thời gian, 500 năm, cũng không biết thánh vực đã biến thành dáng vẻ gì, hiện tại Lăng Vân Điện đã ra sao.
Đột nhiên Giang Thần nghĩ đến nơi này là thánh viện, tình huống liên quan tới thánh vực, có lẽ cao tầng nơi này cũng biết được, tuy rằng hắn không cần tỉ mỉ, chỉ cần có thể hiểu rõ đại khái là hắn đã hài lòng lắm rồi.
Hừ! Thấy Giang Thần nói vậy, Trang Phàm bất mãn, lại có chút xem thường, cất cao giọng nói.
Trước khi chiến đấu mà phân thần, không tiến vào được trạng thái, như vậy mà lại còn tự hào, quả thật là khiến cho người ta buồn cười.
Lời này của hắn được không ít người tán thành, vừa nãy Giang Thần nói ra lời khiến cho bọn họ có chút bất ngờ. Thế nhưng quả thực không nên làm vậy trước khi chiến.
Bởi vì, ngươi không phải đối thủ đáng để ta toàn lực ứng phó.
Giang Thần nói, lời này của hắn không phải là khinh bỉ, mà là mang theo một loại giải thích rất bất đắc dĩ. Đây là chuyện làm cho người ta tức giận nhất.
Ngươi muốn chết.
Trang Phàm không muốn phí lời với hắn, bàn tay bắt đầu xúc lực, khí mang hai màu lần nữa xuất hiện.
Bởi vì bốn viện chú ý, cho nên hắn muốn biểu hiện tốt nhất.
Kinh khí hai màu hồng lam từ trong lòng bàn chân hiện lên, phân biệt quấn quanh hai cánh tay của hắn, theo cánh tay hắn vung ra, kinh khí bay lượn vào trong năm ngón tay.
Trường chia âm dương.
Thân thể như dây cung kéo dài, động một cái đã bùng nổ.
Để ta xem một chút, xem đệ tử tiến tu loại ưu như ngươi lợi hại bao nhiêu.
Trang Phàm quát lên.
Đệ tử tiến tu tiêu chuẩn loại ưu sao?
Sau khi bốn viện biết được điểm ấy, cả đám rối loạn tưng bừng.
Rất nhanh đệ tử bốn viện đã phát hiện ra học trưởng thiên giới đi ra ngoài xem xét, tất cả đều dùng ánh mắt tò mò nhìn về phía cảnh tượng của anh hùng đài trên không trung.
Khi thánh viện tuyên bố muốn chiêu thu đệ tử tiến tu ở các vực cũng đã gây nên sóng gió rất lớn.
Thánh viện là kiêu ngạo của mọi người trong Long vực, cũng là nơi mà người trẻ tuổi của Long vực ngóng trông. Đệ tử thánh viện bây giờ đều phải trải qua muôn vàn cố gắng mới gia nhập được thánh viện.
Đệ tử tiến tu đến là một loại phủ định đối với sự cố gắng của bọn họ, đặc biệt là đệ tử tiến tu ở đây một năm, đãi ngộ được hưởng thụ không khác gì các đệ tử bình thường.
Chuyện này khiến cho rất nhiều người trong thánh vực không thể nào tiếp nhận được, cảm thấy đây là cách làm rất là ngu xuẩn.
Nhưng bởi hy vọng của thánh viện còn ở đó, cho dù trong Long vực tràn ngập tiếng phản đối, thế nhưng chuyện đệ tử tiến tu vẫn được thuận lợi đẩy mạnh, cho tới hôm nay.
Nếu không có cách nào ngăn cản, mọi người cũng muốn nhìn một chút xem những đệ tử tiến tu này có bao nhiêu năng lực.
Vừa vận thánh viện chia làm 3 cấp bậc loại đạt, tốt, ưu.
Cho tới nay, trình độ của toàn thể đệ tử tiến tu đã chứng thực sự bất mãn của mọi người, cho rằng bọn họ không có tư cách đi tới thánh viện tiến tu.
Đệ tử tiến tu loại ưu, đại diện cho trình độ không khác gì đệ tử thánh viện.
Có điều, cho tới nay, chỉ có một người Giang Thần đạt được tư cách này.
Rốt cuộc trình độ của người này ra sao, đây là chuyện khiến cho các đệ tử thánh viện rất là hiếu kỳ.
Từ hiện giờ xem ra, cảnh giới trung kỳ viên mãn khiến cho người ta cười lớn, làm cho bọn họ kiên định cho rằng các đệ tử tiến tu là rác rưởi.
Chương 242 Làm nhục người khác sẽ có lúc bị người làm nhục lại.
Các đệ tử tiến tu khác đều giống như những người khác của Tây Viện, cảm thấy rất mất mặt, cho rằng Giang Thần không nên kéo những đệ tử tiến tu khác rơi xuống vực sâu không thấy đáy.
Viện trưởng, người này ngoại trừ miệng lưỡi sắc bén ra, ta không nhìn ra hắn có tư cách thu được tiêu chuẩn loại ưu đó.
Mạc sư ở dưới đài nói,
ta cũng đã từng có nghi vấn này.
các cao tầng thánh viện đều có nghi vấn này, có điều Nam Công chỉ nói một câu đã đập tan mọi nghi hoặc. Ý thì Nguyệt Xuyên nói. Ồ! Mạc Sư rất muốn nghe xem, chẳng lẽ Giang Thần này là con riêng của một vị cao tầng thánh viện hay sao? Hắn đã phá vỡ ghi chép tiến vào không chi giới. Lúc đó, Nam Công chỉ nói một câu như vậy rồi rời đi, mà khi đó tiếng nghi hoặc cũng biến mất theo. Thật sao? Mạc Sư giật nảy cả mình, thân là một thành viên trong các lão sư, đương nhiên hắn biết không chi giới kia ý vị như thế nào. Không chờ hắn bình phục kinh ngạc thì hai người trên đài đã bắt đầu giao thủ. Đối mặt với trưởng pháp của Trang Phàm, Giang Thần vận đao như bay, cùng dã thô bạo, bất phân cao thấp với Trang Phàm. Cân nhắc đến cảnh giới của hai người cách biệt, ở phương diện nào đó Giang Thần đã thủ thắng rồi. Nhưng đây không phải là tiêu chuẩn để phán đoán thắng bại trên võ đài, chiến đấu vẫn tiếp tục như cũ. Chẳng trách lại dám hung hăng, thật sự có tài đó. Trung kỳ viên mãn mà lại có thể đánh thành như vậy với hậu kỳ viên mãn như Trang Phàm, quả thật không tệ. Biểu hiện của Giang Thần miễn cưỡng phù hợp với kỳ vọng của đệ tử Thánh Viện, nghĩ thầm tiêu chuẩn tiến tu loại ưu quả thật có chút trọng lượng. Có điều, như thế vẫn chưa đủ. Học trưởng thiên giới các viện cũng đã nhìn ra cái gì đó. Hiện tại là bất phân thắng bại, thế nhưng nếu tiếp tục đánh thì sẽ rất khó nói. Loại trình độ này thường thường thời gian càng lâu thì chênh lệch giữa song phương sẽ càng kéo càng lớn hơn nữa. Từ tình cảnh hiện nay xem ra, đệ tử tiến tu này đã nắm giữ phong chi tiểu đạo và nửa bước kim chi tiểu đạo, vì vậy mới có thể hung hãn như vậy, thế nhưng đao pháp của hắn còn chưa đủ tinh diệu, không bằng trưởng pháp của Trang Phàm. Qua một phút nữa thì sẽ thấy được chênh lệch rõ ràng. Những đệ tử thiên giới thánh viện này, có thể nói tầm mắt của bọn họ cao, lời bọn họ nói ra, đương nhiên cũng có đạo lý nhất định. Sau khi ác chiến được một phút, Trang Phàm càng chiến càng mạnh, trái lại đao pháp của Giang Thần đã bị ngăn chặn. Phanh! Lại là một trường, vỗ vào bên trên lưới dao màu đen của Giang Thần, đánh cho toàn bộ cánh tay của Giang Thần vùng về phía sau, mà người thì cũng lùi về phía sau vài bước. Không đủ tư cách. Trang Phàm trào phúng cười một tiếng, kỳ thực trong lòng hắn cũng không dễ chịu, bởi vì hắn đánh với Giang Thần quá lâu, đối phó với một đệ tử tiến tu mà lại như vậy, quả thực quá mất mặt. Ta nói này, tại sao vẻ mặt của các ngươi kỳ quái như vậy chứ? Các đệ tử tiến tu Tây Viện nhìn thấy Giang Thần xuất hiện dấu hiệu bị thua, cả đám lắc đầu thở dài, chỉ là bọn hắn chú ý tới vẻ mặt của 5 người đến từ một nơi với Giang Thần. Rõ ràng có chút không đúng. Trên mặt bọn họ không có vẻ mặt nên có, ngược lại còn có chút quái lạ nói không thành lời. Tên này, thực sự là động thủ với ai cũng muốn luyện đao pháp một hồi đó. Lữ Phi nói. Thánh viện quả nhiên danh bất hư truyền. Phi Nguyệt công chúa nói một câu. 4 người khác gật gù. Tuy tiện một người ở trong thánh viện cũng làm cho Giang Thần sử dụng kiếm. Lữ Phi nói. Vừa nói ra, người ở bên cạnh lập tức khiếp sợ, hoài nghi có phải mình đã nghe nhầm rồi hay không. Không chờ bọn họ truy hỏi thì Giang Thần trên anh hùng đài thu hồi đao, chắp tay mà đứng. Sao, muốn chịu thua sao? Không đơn giản như vậy đâu. Trang Phàm không nhân cơ hội công kích, ở dưới ánh mắt nhìn kỹ của 4 viện, hắn muốn quang minh chính đại, dùng sự chênh lệch tuyệt đối đánh bại người này. Thần du cảnh hậu kỳ viên mãn. 36 cái thần huyệt, tu luyện công pháp huyền bí thiên cực, nắm giữ hoàn toàn trường ý, trưởng pháp sở học cũng là đứng đầu ở tầng thứ này. Những thứ này là thực lực của Trang Phàm. Có điều khi nhìn thấy động tác sau đó của Giang Thần, mỗi người đều sửng sốt, chỉ thấy tay trái của hắn lại lấy ra một cái linh kiếm từ trong nạp giới. Theo động tác rút kiếm, kiếm khí lâm liệt thông qua cảnh tượng cũng có thể làm cho người ta cảm nhận được sự sắc bén của nó. Kiếm khách. Như vậy vừa nãy, 5 người hỏa vực được toại nguyện nhìn thấy được vẻ mặt ở trên mặt những người khác, đặc biệt là Phi Nguyệt công chúa, khi tỉ thí, Giang Thần đối mặt với nàng mới động đao. Tất cả 4 viện xôn xao, trước tiên dùng đao, sau lại sử dụng kiếm, ý tứ rất rõ ràng, kiếm so với đao còn lợi hại hơn rất nhiều. Vừa nãy Giang Thần chỉ đang đùa giỡn với Trang Phàm, thế nhưng cũng đã có thực lực ngang với đối phương, điều này đã nói rõ hai người hoàn toàn không cùng một đẳng cấp. Giả thần giả quỷ. Trang Phàm không tin chuyện hoang đường như vậy, hắn cho rằng Giang Thần cố làm ra vẻ bí ẩn. Không chừng, kiếm của hắn còn không lợi hại như đao, chỉ là thay một phương thức dãy rủa mà thôi. Nghĩ tới đây, Trang Phàm tức thì yên lòng. Ta sẽ không để cho ngươi tội nguyện, lần này ngay cả một phút ta cũng sẽ không cho ngươi. Nói xong Trang Phàm xuất ra toàn lực. Thần nguyên trong cơ thể hắn đột nhiên tăng vọt, cả người phát ra khí lưu mạnh mẽ, thanh thế kinh người. Tỷ thí luận bàn, không ngờ Trang Phàm lại dùng sức đến trình độ như thế này. Tổng giáo tập Sử Văn Cung mang theo vẻ bất mãn nói. Ở Thánh viện kỳ thực có một quy củ bất thành văn, tỷ thí và quyết đấu sinh tử rất khác nhau, nhất định phải giữ lại chút thực lực. Có điều Trang Phàm làm như vậy chỉ là muốn mau chóng đánh bại Giang Thần mà thôi, cũng không phải nói nhất định phải làm như vậy mới có thể thủ thắng được. Trường Hồng kiếm pháp, nhất kiếm tam thức. Giang Thần thờ ơ không động lòng mà chỉ cười khẩy, rút kiếm ra khỏi vỏ, chủ động tiến lên nên đón công kích này. Trong bốn viện, tiếng kêu kinh ngạc vang lên ở khắp nơi. So với vừa nãy dùng đao, lúc xuất kiếm Giang Thần đã hoàn toàn là hai người khác, không chỉ có khí chất thay đổi, kiếm thế ngập trời bao phủ mỗi một góc của anh hùng đài. Loại biến hóa này rất nhanh đã thể hiện lên trên người của Trang Phàm. Ba kiếm hạ xuống, quyền kình của Trang Phàm hóa thành hư không, hai ống tay áo bị đứt, xích tiêu kiếm gác ở trên cổ của hắn, mũi kiếm lạnh lẽo làm cho da rẻ mơ hồ đau nhức. Nhất kiếm tam thức, liên tục đánh ra ba thức, khi đó mạng của ngươi đã không còn, hiện tại ta hỏi ngươi, ai là rác rưởi đây? Giang Thần nói. Ngươi! Trang Phàm giận dữ. Tay của Giang Thần run lên, để lại một vết máu ở trên cổ hắn, nói. Lá gan của ta rất nhỏ, ngươi tuyệt đối đừng làm cho ta sợ. Tức thì, mồ hôi lạnh của Trang Phàm theo gò má chạy xuôi xuống dưới, đôi môi mím chặt không nói lời nào. Một kiếm đã bị thua, lại là ở ngay trước mặt người của bốn viện, hắn chỉ có thể làm như vậy mà thôi. Không phải ngươi bảo ta loại rác rưởi này không xứng tiến vào ban thứ 11 của ngươi sao? Hiện tại người trưởng lớp vô năng như ngươi, đúng là may mắn khi ta không vào ban này đó. Ta đứng ở trước mặt người của bốn viện hỏi ngươi, ai là rác rưởi? Ngươi có bản lĩnh thì cứ giết chết ta. Trang Phàm hét lớn. Ngươi cho rằng, ta không dám sao? Một câu nói, bảy chữ. Sau khi nói xong, Giang Thần như đã hóa thân thành một đầu hung thú, con ngươi ở trong mắt của Trang Phàm đã biến thành màu đỏ thắm yêu dị, nồng nặc đến mức có thể cảm nhận được trong nháy mắt sát khí đã phá vỡ phòng tuyến nội tâm của hắn. Đây là sát khí giết chóc sau khi Giang Thần giúp Bạch Linh mở ra trí tuệ mà nắm giữ được. Vai của hung thú đủ để làm cho một tiểu nhân vật thần du cảnh kinh sợ. Ta hỏi ngươi, ai là rác rưởi? Giang Thần quát to. Ta là rác rưởi. Trang Phàm kinh hoàng quát to một tiếng, quỳ lạy ở trên đất. Ha ha. Dáng vẻ hung thần ác sát của Giang Thần lập tức biến mất không còn tăm hơi, khóe miệng lại mang theo một tia cười như có như không. Thu kiếm vào vỏ, không thèm nhìn Trang Phàm đang quỳ trên mặt đất một chút nào mà xoay người đi xuống anh hùng đài. Chưa đi được mấy bước, hắn bỗng nhiên dừng lại, ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Thị giác như vậy làm cho người của bốn viện đều có một loại cảm giác bị nhìn chăm chú vào. Làm nhục người khác, tất sẽ bị người ta làm nhục lại. Lời này không biết là nói với Trang Phàm, hay là nói với những đệ tử kiêu căng tự mãn, xem thường người khác của Thánh viện. Trong lòng mỗi người đều có một loại cảm giác khó có thể dùng lời diễn tả ra được. Chương 243, đi học. Giang Thần nhảy xuống anh hùng đài, nói. Viện trưởng, không biết ngươi sẽ sắp xếp ta như thế nào? Đi ban thứ tư đi. Y Lệ Nguyệt Xuyên đã sớm có quyết định, không chút nghĩ ngợi nói. Được. Viện trưởng mở miệng, những người khác không có ý kiến, tiểu đội trưởng của ban thứ tư là Tống Anh Trác, là đệ tử Thánh viện rất dễ nói chuyện. Sau khi chiến một trận với Trang Phàm, Giang Thần đã để lại ấn tượng sâu sắc cho Thánh viện. Đệ tử địa giới đều bàn tán sôi nổi về vị đệ tử tiến tu này. Đối với các đệ tử tiến tu khác mà nói, Giang Thần đã xả được cơn giận thay cho bọn họ, làm cho không ít người kính nể. Nhưng mà, cũng không ít đệ tử tiến tu thấy Giang Thần không hợp mắt. Dựa vào cái gì bọn họ đi tới thánh viện phải cụp đuôi làm người mà Giang Thần hắn lại có thể phong quang như vậy chứ? Còn thu được tiêu chuẩn tiến tu loại ưu. Nói cho cùng, đây là một loại đấu kỵ trong lòng. Có điều, bất kể là kính nể hay là thấy ngứa mắt, không có đệ tử tiến tu nào dám kết giao với hắn. Phong quang nhất thời, có khả năng sẽ phải xui xẻo cả năm. Giang Thần chỉ đánh bại Trang Phàm, trên thực tế đã khiêu khích các đệ tử thánh viện khác. Bọn họ kiêu căng tự mãn làm cho bọn họ không có cách nào nhịn được nhân vật như Giang Thần. Đặc biệt là vào buổi tối hôm đó, một tin tức đã khiến cho toàn bộ thánh viện náo động. Trang Phàm bị thua không chịu được sỉ nhục như vậy, không ngờ lại để lại di thư, uống thuốc độc tự sát. Cũng may mà thánh viện phát hiện đúng lúc, Trang Phàm tạm thời thoát khỏi uy hiếp, nhưng tình huống không quá lạc quan. Đã có người đi thông báo cho người nhà của Trang Phàm. Người hơi thông minh một chút cũng không khó tưởng tượng ra được ngày mai người Trang gia sẽ chạy tới Hưng Binh vấn tội. Đến lúc đó, sẽ có trò hay để nhìn. Sáng sớm ngày hôm sau, người Trang phủ đi tới thánh viện, vấn an Trang Phàm, mỗi một người đều rất là bi phẫn. Lúc này, lực uy hiếp của thánh viện đã được bày ra, người Trang phủ không thể vọt tới nơi ở của Giang Thần, phá cửa mà vào, dạy dỗ hắn một trận. Bởi vì theo quy củ của thánh viện, Giang Thần không làm sai bất cứ chuyện gì. Độc dược cũng không phải là Giang Thần bảo hắn ăn vào. Có điều rõ ràng người của Trang phủ không định cứ kết thúc như vậy, một phong chiến thư được đưa tới chỗ của Phi Nguyệt công chúa. Ta cũng không biết tại sao người khác lại cho là quan hệ của chúng ta rất tốt, bởi vì chúng ta đến từ hỏa vực hay sao. Khi lần nữa đi tới nơi ở của Giang Thần, trên khuôn mặt đẹp đẽ của Phi Nguyệt công chúa có chứa sát khí. Ngươi không thể từ chối sao? Giang Thần hiếu kỳ nói. Ta không có bản lĩnh như ngươi. Phi Nguyệt công chúa đứng trước cửa, cánh tay trắng non duỗi vào, năm ngón tay nhỏ dài mang theo một phong thư. Còn hạ chiến thư nữa đấy. Giang Thần lắc đầu một cái, dở khóc dở cười, giấy trắng bên trong phong thư có viết hai hàng chữ, ước định thời gian và khu vực. Còn có một cái tên. Trang Thiên. Hòa vực có Tân Hòa bảng, Long vực có Thăng Long bảng, phân thành 4 cấp bậc giáp đất bính đinh, xếp hạng của người này là 10 vị trí đầu trong đinh bảng. Phi Nguyệt công chúa nhìn thấy hắn không biết người này, nàng nói. Ồ, rất lợi hại phải không? Giang Thần hỏi. Hừm, khi ta chạm mặt, khí tức rất mạnh, số lượng thần huyệt đã đạt tới 49. Nghe vậy, Giang Thần có chút bất ngờ nhìn về phía nàng, y phục của đệ tử tiến tu thánh viện đã được nàng sửa lại, dán vào đường cong mê người rất là hoàn mỹ. Không thể phủ nhận, đây là một vị mỹ nhân rất đẹp. Ngươi nhìn cái gì? Bị ánh mắt của Giang Thần nhìn vào, Phi Nguyệt rất không dễ chịu, lại nghĩ tới tình hình lúc giao thủ ngày ấy. Dường như ngươi rất chú ý tới trận chiến này thì phải. Giang Thần nói. Đương nhiên. Phi Nguyệt hào phóng thừa nhận, nói. Ta muốn tận mắt nhìn thấy ngươi gặp xui xẻo. Ta nhớ Tam Hoàng tử chỉ là người cùng phụ thân khác mẫu thân với ngươi cơ mà. Ở thế gia đế hoàng, các ngươi không có cảm tình gì mới đúng chứ nhỉ, cho nên cũng không cần thiết hận ta như vậy chứ. Hoàng quyền, không phải là thứ mà ngươi có thể tùy ý đặt lên. Nói tới chuyện này, lồng ngực Phi Nguyệt nhanh chóng phập phồng. Nàng rất để ý đối với chuyện này. Nếu như hoàng quyền không được lòng người, thì có ý nghĩa gì tồn tại nữa chứ? Giang Thần hỏi ngược lại. Phi Nguyệt nhớ tới tình cảnh lúc trước Giang Thần bị binh sĩ vây quanh, dáng vẻ mọi người căm phẫn sục sôi. Chợt, nàng hư lạnh một tiếng, không muốn tranh giành miệng lưỡi với Giang Thần, nàng xoay người muốn rời khỏi nơi này. Chỉ là không nghĩ tới mọi người nhanh chóng vọt tới. Nàng đứng ở cửa theo bản năng lùi về phía sau, tiến vào trong gian phòng của Giang Thần. Bên ngoài cửa có một đám người đang đứng, là đệ tử của Thánh Viện, hơn nữa còn là người của thiên giới. Y phục đệ tử địa giới lấy màu xanh lam làm chủ, thiên giới lại là màu trắng. Cầm đầu là một người thanh niên, khuôn mặt có góc cạnh rõ ràng, lông mày rậm mắt to. Ngươi là Giang Thần. Biểu hiện của hắn rất bất thiện, có thể nhìn thấy vẻ tức giận rõ ràng trong mắt. Ngươi nói tới rồi. Đối với người đến gây phiền phức, từ trước đến giờ Giang Thần sẽ không cho đối phương sắc mặt gì tốt. Chiến thư mà Trang Thiên đưa cho ngươi, ngươi đã thu được chưa? Ngươi có hai lựa chọn, thứ nhất, từ chối, cong đuôi làm người. Thứ hai, dùng thân phận không phải đệ tử thánh viện để nên chiến. Người đến nói. Nghe thấy hắn nói như thế, Giang Thần và Phi Nguyệt đã biết ý đồ hắn đến. Trang Thiên là người ngoài, không phải đệ tử của thánh viện. Giang Thần đi giao thủ với hắn, một khi bị thua, Trang Thiên có thể nói mình đánh bại đệ tử thánh viện. Đây là chuyện người ta không thể nào tiếp nhận được, vì lẽ đó bọn hắn mới chạy đến nơi ở của Giang Thần. Nhớ kỹ lời của ta nói, ta tên là Lâm Vũ, nếu như ngươi dám vi phạm, thánh viện không còn đất cho ngươi dung thân nữa đâu. Để lại một lời hung ác, Lâm Vũ dẫn người rời đi. Không cho ngươi không ứng chiến, lại không được dùng thân phận đệ tử thánh viện nên chiến, bởi vì sợ ngươi làm mất mặt mũi của thánh viện. Phi Nguyệt nói, ngươi không nói ta cũng biết. Không, không phải ta nói cho ngươi, mà ta đang cười trên sự đau khổ của người khác. Như vì chứng thực cho lời đã nói của mình, Phi Nguyệt nhe răng cười, tâm tình vui vẻ xoay người rời đi. Nhìn bóng lưng của Phi Nguyệt, ánh mắt của Giang Thần đi xuống dưới eo thon của nàng, nhướng nhướng mày. Ninh Hạo Thiên đúng là có phúc khí không nhỏ, có điều chờ ngươi chết ở trên tay của ta, tiểu thê này của ngươi phải làm sao đây? Sau đó, Giang Thần tiện tay vứt chiến thư khiêu chiến qua một bên, sửa sang lại y phục, đi ra khỏi cửa. Ngày hôm nay là tiết đầu tiên của hắn ở Thánh Viện. Ở giữa một căn phòng tràn ngập hương thơm, sàn nhà là gỗ quý, đệ tử Thánh Viện đi vào cũng phải cởi giày, quỳ chân ngồi ở trước cái bàn nhỏ. Trên mặt bàn có bày ra bút mực, Giang Thần ngồi cạnh cửa sổ, tâm tình có chút kỳ diệu. Thân ở trong đó khiến cho hắn nghĩ tới 500 năm trước, nhớ tới tình cảnh mình theo tiên sinh đọc sách, giống như là chuyện mới xảy ra từ hôm qua, tất cả rõ mồn một ngay ở trước mắt. Người phụ trách giảng bài chính là một nữ tử trung niên gần 40 tuổi, rất nghiêm túc, cũng rất bướng bỉnh, như học thuộc lòng vậy, giới thiệu cho các đệ tử tri thức có liên quan tới trận pháp. Đây là lão sư trận pháp của Tây Viện. Thánh viện không theo đuổi việc làm cho mỗi một đệ tử trở thành trận pháp đại sư, chỉ dạy dỗ kiến thức cần thiết, nói thí dụ như phân loại trận pháp, cùng với phương pháp xử lý đối với các trận pháp bình thường. Đây được cho là hành động khai sáng, lúc trước Giang Thần cũng trải qua phương thức như thế cho nên mới cảm thấy hứng thú đối với trận pháp, tiếp theo lại thâm nhập vào nghiên cứu. Thánh viện mang đệ tử vào cửa, những chuyện khác còn cần xem cá nhân của đệ tử. Ở Thiên Đạo Môn, đệ tử hiểu được trận pháp cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. So sánh với phương thức bồi dưỡng của Thiên Đạo Môn, hiệu suất của Thánh Viện càng cao hơn, cũng toàn diện hơn, càng quan trọng hơn chính là, bọn họ cũng có tiêu chuẩn cuối cùng của mình. Đạt tới mức độ nào, ra sao mới được xem như là mạnh nhất, tất đều là do Thánh Viện tính toán. Hai loại phương thức, rốt cuộc là loại nào tốt, cũng không phân ra được. Có điều có một chuyện có thể xác định chính là, đối với ta mà nói, đúng là vô dụng. Nguyên nhân rất đơn giản, những kiến thức này đều quá nông cạn, rất nhiều lý luận đều là do hắn sáng lập mà ra. Chương 244, Thiên Khải Chi Trận. Đối với đệ tử tiến tu mới tới, không quan tâm trước đó các ngươi lười nhác ra sao, nhưng ở Thánh Viện, như vậy sẽ bị đào thải, đặc biệt là so với những đệ tử khác. Cơ sở của các ngươi rất kém cỏi. Nếu như vẫn không để tâm, thực sự là lãng phí tài nguyên của Thánh Viện. Đột nhiên, Mễ Pháp mặt không hề cảm xúc nói ra một câu. Tức thì, mọi người yên tĩnh một lúc, từng đạo ánh mắt rơi vào trên người ba vị đệ tử tiến tu mới tới. Trong đó có hai người rất mờ mịt và vô tội, bọn họ đang rất để tâm. Tri thức về trận pháp rất là quý giá. Nơi mà bọn họ đến không phải là không có trận pháp sư, nhưng mỗi người đều trông coi bản lĩnh của mình rất nghiêm, chỉ lo tiết lộ ra ngoài. Muốn được bọn họ truyền thụ, như vậy cũng phải dốc hết vốn liếng. Ở Thánh Viện, không ngờ lại được truyền thụ dễ dàng như vậy, sao bọn họ có thể bỏ qua được chứ? Rất nhanh, ánh mắt của mọi người rơi vào trên người Giang Thần, nhìn dáng vẻ hững hờ của hắn, cả đám không khỏi sững sờ. Chúng ta tiếp tục. Lông mày của Mễ Pháp khẽ nhíu một cái, cho rằng Giang Thần đã không có thuốc nào cứu được nữa. Sau khi nói về đặc sắc của mấy loại trận pháp, nàng đột nhiên nở nụ cười rất hiếm thấy, nàng đứng dậy, vừa đi vừa nói. Nếu nói phân loại và đặc điểm trận pháp, vậy chúng ta sẽ mở rộng một chút, nói một chút về Thiên Khải Chi Trận. Nghe thấy tên của trận pháp này, phản ứng của đệ tử các không nhỏ, ngay cả Giang Thần cũng không ngoại lệ. Mọi người đều biết, trên đời này không tồn tại trận pháp phòng ngự 10 phân vẹn 10, bởi vì trận pháp phòng ngự không thể di động, theo thời gian trôi qua, thông qua một lần lại một lần thử, như vậy tất sẽ tìm ra được phương pháp phá giải. Vì vậy thứ quan trọng nhất của trận pháp phòng ngự chính là tùy cơ ứng biến. Nhưng mà, có một vị nhân vật vĩ đại đã phá vỡ thường quy, hắn đã bố trí một môn trận pháp phòng ngự ở chỗ không người, để cho người ta phá giải, không có tác dụng gì cả, chỉ cần có thể phá giải trận pháp là có thể thu được chí bảo trong trận pháp. Đó chính là Thiên Khải Chi Trận, không ai chủ trì, lẻ loi ở kia, để cho người ta phá giải. Nhưng mà, 500 năm qua đi, vẫn không người nào có thể phá được Thiên Khải Trận. Hiện tại, các vị có thể lớn mật đoán thử xem, nguyên lý hoạt động của Thiên Khải Trận này thế nào. Tức thì, đệ tử ưu tú trong ban thứ tư liên tục nhấc tay, đưa ra các quan điểm thú vị. Ta đoán nơi bố trí Thiên Khải Trận, nhất định phía dưới có mỏ quặng nguyên thạch, người bố trí dùng nguyên thạch làm nguồn năng lượng bổ sung, như vậy mới có thể làm cho thời gian duy trì dài như vậy. Không có bất kỳ phương pháp nào để phá giải được trận pháp này, không chừng đã hòa lực lượng phá trận vào đó. Mễ Pháp nói, quan điểm của các ngươi cũng có thể nói đánh trúng chỗ yếu, nhưng Thiên Khải Trận so với trong tưởng tượng của các ngươi còn lợi hại hơn nhiều. Nơi bố trí trận pháp là ở trên một hòn đảo nhỏ, không có mỏ quặng nguyên thạch, mặt khác, cũng không phải là hấp thu công kích của người khác làm năng lượng. Nàng rất hài lòng về bầu không khí như vậy, biểu hiện của mỗi một đệ tử cũng làm cho nàng có thỏa mãn rất lớn. Mãi đến khi nàng nhìn thấy vẻ mặt bình tĩnh của Giang Thần, nàng nhớ tới chuyện vừa nay đã không thích, cho nên mới lạnh lùng nói. Nay vị đệ tử này, ngươi có biết tại sao không? Khi nhìn thấy người nàng hỏi là ai, không ít đệ tử âm thầm cười trộm, Giang Thần vừa tới đây ngày thứ nhất sao lại biết được những thứ này cơ chứ? Bởi vì Thiên Khải Trận sẽ nuốt năng lượng trong thiên địa để bổ sung cho chính nó. Giang Thần nói. Thôi đi, ngươi không biết thì cứ nói rõ ra, cũng không cần nói qua loa như vậy, trận pháp còn có thể tu luyện sao? Có người lập tức chào phúng một tiếng. Đúng vậy, ra vẻ hiểu biết, luôn ra vẻ mình rất thông minh, thực sự là khiến cho người ta nhìn vào mà khó chịu. Nghe thấy mấy âm thanh này, tiểu đội trưởng Tống Anh chắc cau mày nói. Được rồi, yên tĩnh một chút, chú ý trật tự. Ngươi không nói sai. Thật vất vả thì bầu không khí mới yên tĩnh, thế nhưng lại vì một câu nói của Mễ Pháp lại tạo ra bạo loạn không nhỏ. Giang Thần nói chúng rồi sao? Là đánh bậy đánh bạ hay sao? Mễ Pháp cũng không xác định được, trên cửu thiên đại lục này, người biết Thiên Khải Chi Trận đã ít lại càng ít. Vậy ngươi biết tại sao những năm qua Thiên Khải Trận không bị người ta phá giải không? Mễ Pháp lại hỏi. Vấn đề này đối với đệ tử lớp này mà nói quả thực là một vấn đề rất khó. Có điều, Mễ Pháp nhất định phải giết chết nhuệ khí của Giang Thần, dựng nên uy tín của mình cho nên nàng mới hỏi vậy. Bởi vì trận pháp sẽ tiến hóa, căn cứ vào thủ đoạn phá giải của người khác mà không ngừng hoàn thiện bản thân. Giang Thần nói, lần này, không ai cười nhạo, tất cả mọi người đều nhìn về phía Mễ Pháp, từ phản ứng mà xem. Giang Thần đã lần nữa nói đúng. Lão sư, Thiên Khải Trận này thật sự vẫn còn là trận pháp sao? Sao nghe qua lại giống như sinh linh vậy chứ? Mễ Pháp nói. Đây chính là chỗ lợi hại của trận pháp, cũng là nguyên nhân làm cho nó được gọi là đệ nhất trận trong thiên hạ. Mỗi một trận pháp sư hàng đầu trong thế giới vị diện này đều lấy việc phá giải trận pháp làm vinh quang. Những năm này trận pháp phát triển, tất cả đều không thể thoát khỏi nghiên cứu đối với thiên khải trận. Thật là lợi hại, rốt cuộc người bố trí trận pháp này là ai vậy? Mễ Pháp không hề trả lời, ánh mắt rơi vào trên người Giang Thần, nói. Ta không biết ngươi nghe nói chuyện này từ đâu, nhưng biết không có nghĩa là hiểu rõ, không có nghĩa là vận dụng. Lão sư, ngươi có muốn biết vì sao thiên khải trận có thể tự mình tiến hóa hay không? Giang Thần ngắt lời của nàng. Ngươi chẳng lẽ ngươi biết sao? Mễ Pháp không thể tin tưởng nhìn hắn. Đây là một trong những bí ẩn lớn của cựu giới, đến nay không có người nào biết rõ. Đương nhiên biết, bởi vì thiên khải chi trận là do ta bố trí. Giang Thần nở nụ cười sán lạ, nói ra một lời rất có sức nặng. Trong lớp yên tĩnh vài giây, tiếp theo có tiếng cười to bùng nổ. Mễ Pháp nhíu nhíu mày, chán ghét nói. Xem ra ngươi còn biết được không ít, không sai, quả thực người bảy trận cùng tên cùng họ ngươi. Nhưng giữa ngươi và hắn thì lại không thể so sánh, thái độ của ngươi rất không đoan chính, đi ra ngoài cho ta, phạt đứng. Giang Thần nhún nhún vai, nói. Trước khi đi, ta muốn hỏi lão sư một vấn đề. Cái gì? Vị người trùng tên trùng họ với ta kia, hiện tại có tin tức gì về hắn không?
Không.
Mễ Pháp rất thiếu kiên nhẫn phất phất tay. Giang Thần không có được đáp án. Hắn đứng dậy đi ra ngoài cửa, những đệ tử khác đều đang cười trộm, trong mắt tràn ngập vẻ cười trên sự đau khổ của người khác. Từ nhỏ Giang Thần đã không bám vào một khuôn mẫu, đến khi đi ra bên ngoài, đương nhiên hắn sẽ không chịu phạt đứng mà nghênh ngang rời đi, đi dạo ở bên trong thánh viện. Hắn cũng không có mục đích gì mà tùy ý đi lại, thưởng thức kiến trúc cổ xưa, nhưng vẫn tỏa ra sự sống như cũ. Lúc này chính là bài tập buổi sáng. Thánh viện vắng ngắt, không có người nào, Giang Thần đi một mình ở trong đó, rất là tự tại. Đương nhiên, Giang Thần nhận ra được phía trước có người xuất hiện, hơn nữa số lượng cũng không ít, kết bè kết phái, là thành viên của phong kỳ đội. Giang Thần nghĩ đến hành vi của mình là trốn học, hắn tránh sang một bên, cũng không thèm để ý tới mình đã đi vào một cái cửa nhỏ ở bên cạnh. Sau khi tiến vào bên trong mới phát hiện ra mình đã đi tới một gian phòng sặc sỡ, theo bậc thang mà lên là hành lang rất dài, hai bên có tranh và từng hàng văn tự, là giới thiệu mấy vị anh hùng thành lập thánh viện. Khi đi tới cuối hành lang thì có thể nghe thấy tiếng nước chảy, bên tay trái có một mặt hồ, trên mặt nước có chòi nghỉ mát được xây dựng. Giang Thần chú ý tới dưới chòi nghỉ mát có một người, không núp ních, nhìn kỹ. Hóa ra là Nam Công. Hắn đi tới, nhưng Nam Công lại không ngẩng đầu liếc nhìn hắn lấy một cái. Giang Thần biết, với bản lĩnh của Nam Công, nhất định sau khi hắn vào cửa đã nhận ra được. Chương 245, Thời gian chi điện. Nam Công hết sức chăm chú nhìn bản cờ trên bàn đá, trên mặt có quân cờ trắng đen lít nha lít nhít, chi chít như sao trên trời. Trong tay Nam Công không có quân cờ, cũng không đánh cờ. Nói rõ là đang phá giải ván cờ mà người khác để lại. Giang Thần liếc mắt nhìn, phát hiện ra là Linh Lung Kỳ, lợi dụng kỹ xảo chết sống bên trong kỳ thuật, bên trong ván cờ trong kiếp có kiếp, vừa có sống, lại có trường sinh, bố cục rất là tinh xảo. Có dấu vết rất rõ ràng đó. Giang Thần không nhìn được vài lần đã không kìm lòng được nói. Nam Công vẫn không để ý tới hắn, dường như lúc này mới nhận ra được có người. Nhìn thấy là Giang Thần, hắn rất là kinh ngạc, nói. Không phải ngày hôm nay ngươi bắt đầu học chương trình học do Thánh viện sắp xếp sao? Bị đuổi ra ngoài. Giang Thần không có che giấu mà nói thẳng. Nam Công nở nụ cười một tiếng, không biết là bởi vì Giang Thần thẳng thắn hay là ngày thứ nhất hắn đã bị đuổi ra ngoài nên mới cười. Ngươi hiểu kỳ. Nam Công hỏi một câu, có mấy phần không tin. Hiện tại tinh lực của người trẻ tuổi sẽ đặt ở mọi phương diện, tu luyện công pháp, tăng tiến võ học, lĩnh ngộ ý cảnh vân vân. Giang Thần là một kỳ tài kiếm thuật mà còn có thời gian để lòng thanh thản đặt lên trên kỳ thuật hay sao? Thời gian trước đây ta cũng có rất nhiều tinh lực, kỳ thuật cũng học một chút. Giang Thần nói. Thật sao? Vậy ngươi có ý kiến gì đối với thế cờ này? Nam Công muốn nhìn một chút xem hắn nói thật hay là giả. Ai? Giang thần cũng không nói nhiều, ngón trỏ và ngón giữa cắp một viên cờ trắng lên, rất thẳng thắn đặt vào một chỗ trên bàn cờ. Nương theo hắn hạ cờ xuống, dường như có món đồ gì đó từ trong bàn cờ phun trào ra, quân cờ hai màu trắng đen hóa thành khí mang hai màu, bốc lên, biến mất ở trên đỉnh đầu của bàn cờ. Đầu tiên Nam Công ngẩn ra, tiếp theo xảy ra tiếng cười lớn sang sảng, hắn nói. Thế cờ như vậy không ngờ ngươi cũng phá được, không biết sau khi nói ra sẽ có bao nhiêu người tin đây. Nam Công, đây là cờ gì, sao còn có thể bay được vậy? Giang thần kinh ngạc nói. Đáng tiếc, ngươi không thể nắm lấy thời cơ chợt lóe lên vừa nãy, nếu không phải sẽ có rất nhiều trợ giúp đối với thiên võ ý cảnh của ngươi. Nam Công nói. Thiên võ ý cảnh. Lẽ nào chơi cờ còn có thể tăng cường thiên võ ý cảnh sao? Giang thần hỏi. Tại sao lại không thể chứ? Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Người trẻ tuổi các ngươi theo đuổi phong tâm ý cảnh, hỏa tâm ý cảnh vân vân, tất cả đều là đạo, có ăn cơm uống trà, vẽ vời viết thơ, tất cả đều có đạo ở bên trong. Chơi cờ cũng là như thế. Nam Công nói. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật. Nghe vậy, linh hồn của Giang thần như bị mạnh mẽ va chạm một cái, cả người ở trong một loại trạng thái khó có thể hình dung được. Một phút sau, hắn dùng sức phun ra một hơi, ánh mắt so với vừa nãy còn trong suốt hơn. Đa tạ tiền bối chỉ giáo, ta đã hiểu rõ. Giang thần biết rất nhiều võ học và công pháp, trận pháp, y lìa thuật, linh đan. Tất cả đều là hạ bút thành văn, nhưng những thứ này kiếp trước hắn không có cách nào tu luyện cảm ngộ, cho nên vẫn cần tiền bối như Nam Công chỉ điểm. Thật sự hiểu rõ rồi sao? Nam Công cười ha hả nhìn hắn, muốn biết hắn đã lĩnh ngộ tới trình độ nào. Giang thần thần bí cười cười, cắp một quân cờ màu đen lên, lần nữa đặt xuống bàn cờ. Lần này, động tác của hắn rất chậm, thế nhưng lại rất ổn định. Ngón trỏ, ngón giữa mang theo quân cờ, có thần vận rất là đặc biệt. Phanh! Lần này quân cờ hạ xuống, tiếng vang lanh lảnh vang vọng ở trong chòi nghỉ mát, ở ngoài chòi nghỉ mát có gió mạnh gào thét, trong gió mang theo phong mang. Giang thần khẽ cười nói, thiên võ ý cảnh là trạng thái thiên nhân hợp nhất dung hợp cùng võ học chi đạo, có phong, có hỏa, có thủy. Thông qua chơi cờ mà thể hiện, cho là cưỡi ngựa thì cũng có thể trợ giúp được thiên võ ý cảnh tăng lên. Lần này, Nam Công trầm mặc, trên mặt cũng có vẻ im lặng. Nếu như ngươi không phải là một tên lừa đảo khôn khéo, đến trước mặt của ta diễn tiết mục thiên tài. Như vậy, ngươi tuyệt đối là đệ tử thông minh nhất mà ta đã từng thấy. Tiền bối quá khen. Trước đó ngươi cũng không biết đã đạt đến thiên nhân hợp nhất, xem ra ngươi đã được kỳ ngộ nào đó đúng không? Đúng thế. Như vậy hiện tại, ngươi mới thật sự là thiên nhân hợp nhất. Giang thần gật gù, đây chính là phương pháp và nguyên lý khi thiên nhân hợp nhất dung hợp cùng võ học. Giống như vô số dòng sông trên lục địa hợp vào biển rộng, vạn pháp quý nhất. Tiền bối, thứ tốt như thiên võ ý cảnh là người phương nào sáng chế ra vậy? Giang thần rất muốn biết, là xuất phát từ kính nể. Chuyện này ta không biết được, nhưng bất kể người kia là ai, mọi người hiện tại đều tôn gọi hắn là Võ Thánh. Võ Thánh. Danh hào này có chút thô bạo, ở thánh vực cũng không ai dám dùng linh tinh. Kiếm thánh hoặc là kiếm thần cũng tốt, ít nhất còn có thể phân ra cao thấp. Thế nhưng một chữ võ bao hàm rất rộng, ai dám thêm chữ thánh hoặc là chữ thần ở phía sau, như vậy đã khiêu khích tất cả mọi người. Không nghĩ tới 500 năm sau lại xuất hiện một võ thánh, còn được nhiều người tán thành như vậy. Người này, tuyệt không đơn giản. Nếu như ngươi hiểu thì cứ chơi cờ, nếu như không chê tẻ nhạt thì hãy chơi cờ với ta đi. Nam Công nói, cầu còn không được. Giang thần biết đây là do Nam Công muốn chỉ cho mình, tuy rằng hắn được gọi là thiên tài rất là cao hứng, nhưng hắn cũng biết thiên phú là một chuyện, kinh nghiệm là một chuyện. Có Nam Công chỉ dẫn, chỗ tốt vô cùng lớn. Hai người bắt đầu chơi cờ. Bên kia, Mễ Pháp kết thúc bài tập buổi sớm ngày hôm nay, nàng đi ra ngoài, nghĩ tới có lẽ tên đệ tử tán tu kia đã nhận được một bài học, lần sau sẽ ngoan ngoãn hơn một chút. Thế nhưng chờ nàng đi ra cửa, vừa nhìn đã không thấy Giang Thần đâu cả. Khi nàng biết điều này có ý vị gì thì nàng tức giận không nhẹ, gương mặt vốn nghiêm túc thận trọng trở nên tái nhợt, vô cùng đáng sợ. Sau khi đánh cờ xong với Nam Công, Giang Thần đã được phong kỷ đội mang tới phòng làm việc của viện trưởng. Vào cửa vừa, đứng vững được thì Thủy Nguyệt Xuyên đã nói. Ngươi cảm thấy cảnh giới và võ học tăng lên mới gọi là tu luyện đúng không? Trên thực tế, sau khi trở thành thông thiên cảnh, tỉ thí công chính đã rất ít, tất cả đều là vô tình chém giết. Thủ đoạn giết chóc tờ NG lớp lớp, dùng trận để giết người, dùng độc để giết người. Một kỳ tài kiếm đạo ngút trời, rất có khả năng ngay cả kiếm còn chưa ra thì đã chết bởi kịch độc. Thánh viện có hai giới thiên địa, có khả năng học sẽ không thể làm cho ngươi trở thành cường giả hàng đầu, thế nhưng cũng sẽ không vô tri giống như trẻ sơ sinh vậy. Y Dì Nguyệt Xuyên cho rằng thái độ không nghiêm túc của Giang Thần bắt nguồn từ không hiểu đối với chương trình học của Thánh viện. Mấy ngày nay, không ít đệ tử tiến tu đều không thích ứng với hoàn cảnh của Thánh viện, không thể chờ đợi được nữa mà muốn tăng võ học và cảnh giới lên. Viện trưởng, những lời ngươi nói ta đều hiểu, phương thức vun bón của Thánh viện như vậy, không phải bất kỳ thế lực nào cũng có thể làm được, chỉ là... sự giúp đỡ đối với ta trong giai đoạn hiện tại lại rất nhỏ. Tri thức về trận pháp hôm nay đối với ta mà nói chỉ là da lông mà thôi. Giang Thần nói. Y Dì Nguyệt Xuyên nghe hiểu ý của hắn lập tức có chút không vui, cảm thấy Giang Thần quá tự đại. Tri thức truyền thụ trong địa giới không chỉ là trận pháp, còn có dược lý, y y thuật, độc dược, linh khí, thập nhị chính kinh và vị trí tương ứng của thần huyệt. Nếu như những trình độ này đều là loại tri thức đẳng cấp như ngày hôm nay thì cũng là vô dụng đối với ta. Ý của ngươi là, trình độ tri thức hiện tại của ngươi đã vượt xa trình độ địa giới rồi hay sao? Thiên giới cũng chưa chắc đã bằng, viện trưởng, những thứ này, thánh viện không dạy được ta. Thái độ của Giang Thần rất đúng mức, thế nhưng dù là ai nghe xong cũng sẽ cảm thấy hắn quá ngông cuồng. Thánh viện cũng không dạy được sao? Hai bàn tay của Thủy Nguyệt Xuyên đan vào nhau, khuỷu tay chống lên mặt bàn, hỏi. Vậy ngươi cảm thấy nên làm gì? Thời gian chi điện. Giang Thần nói. Chương 246, ban đặc cấp. Đây là một trong các mục tiêu chủ yếu khi Giang Thần đến Thánh viện, ở trong thời gian chi điện một tháng, bên ngoài mới qua được một ngày. Nếu như có thể, hiện tại Giang Thần rất muốn đi vào, tăng cảnh giới lên tới thông thiên cảnh. Thời gian chi điện chỉ có thể mở ra đối với đệ tử ưu tú nhất, mà đây không phải là nơi mà ta có thể quyết định ngươi có đi được vào đó hay không. Hiện giờ ta đã hiểu được ý đại khái của ngươi, theo như lời ngươi nói, ngươi có thể thử gia nhập ban đặc cấp. Ban đặc cấp? Đúng, là lớp do các đệ tử kiệt xuất nhất của Thánh viện tạo thành, hiệu suất tăng lên của bọn họ cũng là cao nhất, sẽ có trợ giúp đối với ngươi. Đồng thời cũng có thể thông qua ban đặc cấp để thu được tiêu chuẩn đệ tử ưu tú nhất, tiến vào thời gian chi điện. Nếu đúng là như vậy, ban đặc cấp này ta muốn đi. Giang Thần nói. Thùy Nguyên Xuyên nói. Ngươi phải suy nghĩ cho kỹ, gia nhập ban đặc cấp không dễ dàng, điều kiện của ban đặc cấp cũng cao hơn rất nhiều, ngươi không đạt tới thì sẽ phải trở về. Nếu như ở lại thánh viện mà không có cách nào đạt đến tiến độ dự đoán, vậy ta không ở lại thì hơn. Giang Thần nói. Được thôi, lúc xế chiều ngươi trở lại đây. Sau khi Giang Thần rời đi, Thủy Nguyệt Xuyên cười khổ lắc đầu một cái, nói. Lòng kiêu ngạo của thiếu niên kia. Nàng dự định để cho Giang Thần gặp ngăn cản, mài đi nhuệ khí của hắn. Thử thách của ban đặc cấp, không thể thích hợp hơn với hắn. Buổi chiều. Khi hoàng hôn tới Giang Thần lần nữa đi tới phòng viện trưởng của Thủy Nguyệt Xuyên. Điểm bất ngờ chính là, bên trong có tiếng của nữ tử trẻ tuổi, sau đó có nữ tử xinh đẹp tuyệt trần, băng cơ ngọc cốt, giống như là từ bên trong bức tranh đi ra ngoài. Người không nên mơ háo. Nàng nhìn thấy Giang Thần, hai mày liễu dài nhỏ giật giật, âm thanh lanh lảnh mà lại rất êm tai, đáng tiếc ngữ khí của nàng lại quá ác liệt. ban đặc cấp là kiêu ngạo của mỗi viện, cũng là lực lượng trung kiên để các viện cạnh tranh, ta không cho phép một đệ tử tiến tu đi vào bên trong. Nàng nói rất chăm chú, giống như đang nói một chuyện rất sắc đáng vậy. Ngươi là ai? Giang Thần hiếu kỳ nói. Ban đặc cấp Tây Viện Trường Y Dìa Tình. Nữ tử nói. Ta vào ban đặc cấp là bởi vì đãi ngộ và tài nguyên, không phải làm bạn với ngươi, không hiểu ý sao. Y Dìa Tình không ngờ tới hắn sẽ nói như vậy, không chỉ không bị thuyết phục mà trái lại còn tức giận hơn nữa. Cái tên này, coi mình là cái gì cơ chứ? Còn nữa, ngươi lấy quyền lợi gì để từ chối ta gia nhập? Nghe khẩu khí của ngươi, dường như ngươi còn trâu bò hơn so với viện trưởng thì phải. Giang Thần cười lạnh một tiếng, bên trong câu hỏi mang theo vẻ trâm trọc. Ta đang cảnh cáo ngươi, không phải là ngăn cản ngươi, không cần nói giống như ngươi có thể đi vào trong ban đặc cấp vậy. Y Tình không sẽ tranh giành miệng lưỡi với hắn mà tránh ra. Giang Thần không để ý đến nàng mà lại đẩy cửa đi vào. Trong phòng ngoại trừ Y Yển Nguyệt Xuyên ra còn có Mệ Pháp và giáo viên mạc sư của Tây Viện, hai người kia nhìn thấy Giang Thần, ngoại trừ khinh bỉ ra còn có cười nhạo. Y Yển Nguyệt Xuyên nói, Giang Thần, thực sự ngại quá, ta không có cách nào để cho ngươi gia nhập ban đặc cấp của Tây Viện được. Thật sao? Như vậy ta không cần thiết ở lại Thánh Viện nữa. Giang Thần nói, sao? Y Yển Nguyệt Xuyên quan sát Giang Thần. Nàng muốn biết Giang Thần là không để ý thật, hay là giả bộ. Rất nhanh, nàng đã xác định Giang Thần thật sự không để ý, chỉ có một loại tiếc nuối mà thôi. Sự tiếc nuối này không phải là bởi vì tình cảnh của mình mà là đối với Thánh Viện. Ngươi! Mạc sư không chịu được thái độ của Giang Thần, nàng hận không thể làm cho hắn lập tức cút khỏi Thánh Viện. Lời còn chưa nói hết, số người của ban đặc cấp Tây Viện đã đủ. Ban đặc cấp Đông Viện còn có tiêu chuẩn, chỉ cần ngươi thông qua sát hạch là có thể gia nhập, được chứ? Y Dì Hành Nguyệt Xuyên nói. Giang Thần cười nói. Viện trưởng, lần sau ngươi không cần nói nửa vời như vậy, bởi vì như thế sẽ làm cho người ta điên đấy. Vậy ngươi đồng ý sao? Y Dì Hành Nguyệt Xuyên nở nụ cười hiểu ý, không biết bao lâu rồi nàng chưa từng nở nụ cười xuất phát từ nội tâm. Nguyên nhân vô cùng đơn giản, nghĩ đến chuyện kia, bất cứ người nào trong Thánh Viện cũng không ung dung nổi. Ở Thánh Viện nàng đã gặp qua rất nhiều đệ tử ưu tú, nhưng tính cách như Giang Thần cũng là lần đầu tiên nàng gặp phải. Đương nhiên đồng ý, ta không có lý do để từ chối, Thánh Viện là nơi mà Cửu Thiên Đại Lục ngóng trông, Thánh Viện từ chối ta chỉ có thể rời đi, nhưng không từ chối ta, đương nhiên ta sẽ không đi. Giang Thần nói. Hừm, đi Đông Viện đi. Y Yển Nguyệt Xuyên đứng dậy, mang theo hai người Mệ Pháp và Mạc Sư, đồng nhiên nghĩ đến cái gì đó, nàng nói. Bởi vì chưa từng có đệ tử tiến tu tiến vào ban đặc cấp, đối với sắp xếp này Đông Viện cũng rất không hài lòng. Đương nhiên, chỉ cần ngươi hợp lệ, Thánh Viện sẽ duy trì công bằng công chính, nhưng trước đó, sẽ có người làm khó dễ, tính tình của ngươi cần phải thu liễm một chút. Nàng xuất phát từ ý tốt, vốn không nên nói ra chuyện này mới đúng. Tính khí của ta rất tốt đó chứ. Phản ứng của Giang Thần làm cho người ta im lặng, dáng vẻ kia như là rất bất ngờ khi bị người ta nói tính khí không tốt, hoan uổng hắn vậy. Ý gì anh Nguyệt Xuyên lắc đầu một cái, nói. Như vậy ta tin sẽ không có vấn đề gì cả. Rác rưởi của Tây Viện cũng đòi đưa đến Đông Viện ta sao? Đi tới Thánh Viện. Viện trưởng Đông Viện Thạch Cảm Đương rất không khách khí mắng. Như Giang Thần từng nói, tính tình của hắn rất tốt, sau khi nghe đối phương nói như thế hắn chỉ khẽ mỉm cười, nói. Trước có người nói ta rác rưởi, suýt chút nữa đã chết đó. Mễ Pháp và Mạc Sư ở bên cạnh đĩu môi, ở trước mặt người của Đông Viện, bọn họ rất là lúng túng. Y Dì Hành Nguyệt Xuyên có vẻ đau đầu, lúng túng dùng tay lau trán. Ha 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 ha. Người trẻ tuổi này thật là hung hăng. Thạch Cảm Đương cười to, đi tới trước người của Giang Thần, bàn tay lớn dùng sức đập vào trên vai hắn, như là rất khen ngợi đối với hắn vậy. Có điều, nụ cười của hắn xuất hiện ý vị không tên, năm ngón tay nắm lấy vai của Giang Thần phát ra tiếng vang thanh thúy. Sẽ có rất nhiều người đến xem, ngươi không thông qua được thử thách, người mất mặt sẽ chính là ngươi. Thạch Cảm Đương nói, đệ tử tiến tu muốn gia nhập ban đặc cấp, chuyện này đã gây ra náo động không nhỏ. Không ai đồng ý, thế nhưng Thánh Viện đã nói đối xử bình đẳng, không thể cự tuyệt thỉnh cầu của Giang Thần được. Y Dì Nguyệt Xuyên muốn thông qua chuyện như vậy để làm cho Giang Thần biết trời cao đất rộng, hiện tại nàng lại có chút hối hận, dưới con mắt của mọi người, sự tự tin của Giang Thần sẽ hoàn toàn bị đánh nát, như vậy sẽ không tốt. Sẽ không khiến cho viện trưởng thất vọng. Giang Thần nói. Như vậy, bắt đầu đi. Giang Thần đi tới nơi thử thách, người ở trên đường quả thực không ít. Coi như là đệ tử Thánh Viện phổ thông muốn tiến vào ban đặc cấp cũng sẽ được quan tâm, càng không cần phải nói tới một đệ tử tiến tu. Y Dị Tình kia từ đầu đến cuối đều đi theo, trên mặt của nàng tràn ngập sự xem thường đối với Giang Thần. Hạng mục sát hoạch thứ nhất của ban đặc cấp chính là trận pháp. Mọi người dừng lại ở đất trống, phía trước cách đó không xa có mảnh bãi đá, trên bầu trời của cánh rừng có sương mù bảy màu, nhìn qua rất không đơn giản. Trước mặt ngươi là một mảnh bãi đá, có bảy kỳ môn độn giáp, ngươi phải dùng thời gian ngắn nhất để đi qua, coi như là hợp lệ. Nếu như bị nhốt ở bên trong, không ai cứu ngươi đi ra ngoài được đâu. Thạch Cảm Đương nói. Thời gian ngắn nhất là bao lâu? Thạch Cảm Đương chỉ vào một cái đồng hồ cắt ở cách đó không xa, có mấy tầng cắt màu sắc khác nhau, màu đỏ ít nhất, màu vàng nhiều nhất. Sát hoạch mỗi tháng, đệ tử phải đi ra trước khi màu xanh lam chạy xuống, ngươi muốn gia nhập ban đặc cấp thì phải hoàn thành xong trước khi hạt cắt màu đỏ rơi xuống. Lao sư trận pháp Đông Viện đứng ra nói. Chương 247, thử thách của lớp đặc cấp. Cũng là thời gian uống cạn một chén trà đó. Giang Thần nói. Làm sao, ngươi sợ rồi sao? Một đệ tử tiến tu như ngươi gây ra động tĩnh lớn như vậy, bỏ dở nửa chừng, không chỉ có trở thành chuyện cười mà chúng ta cũng sẽ đưa ngươi trở về. Mạc Sư trầm trọng nói. Ý tứ của ta đó là thời gian này quá lâu, ở bên ngoài ta có thể nhìn ra được đường lối trận pháp ở trong rừng rậm này. Giang Thần nói. Nếu không thế này đi, ta bố trí một trận pháp, để xem các ngươi có thể đi ra được hay không. Đừng nói phí lời, không tỉ thí thì trở về cho ta. Thạch Cảm Đương quát lên. Ha ha ha. Giang Thần đi tới ngoài bãi đá, đổ cắt xuống, có điều hắn không lo lắng mà đi vào, chỉ đứng ở nơi đó không nhúc nhích, tùy ý để hạt cắt chảy xuống. Thực sự là hung hăng. Làm chuyện này là có ý gì? Người của Thánh Viện không khỏi nghĩ đến. Đệ tử tiến tu như vậy, quả thực là có chút ý tứ. Giả vờ giả vịt. Y Dị Tình tức giận nói. Khi hạt cắt màu đỏ chỉ còn dư lại một nửa, Giang Thần mới đi vào, biến mất ở trước mắt của mọi người. Cũng không lâu sau, bãi đá xảy ra biến dị, động tĩnh không ngừng xuất hiện. Không phải hắn ở bên trong, muốn dựa vào man lực để thoát ra ngoài đó chứ. Có người không khỏi nghĩ đến. Chỉ trong chốc lát dường như rừng rậm đã mất đi một loại linh tính nào đó, sương mù bảy màu đã biến mất không còn tăm hơi. Giang Thần không xuất hiện từ lối ra của rừng rậm mà trái lại còn trở về từ lối vào. Chuyện gì thế này? Đông đảo đệ tử đến đây vây xem không rõ vì sao, có mấy người không chịu được khi Giang Thần cố làm ra vẻ bí ẩn, bọn họ lớn tiếng quát lên. Lao sư trận pháp Đông Viện và Mễ Pháp đi lên kiểm tra. Chẳng bao lâu sau, hai người giao lưu ánh mắt một cái, xác định song phương nhất trí với nhau, trên mặt tràn ngập vẻ khiếp sợ. Xoay người lại, hai người nói ra kết quả. Hắn phá giải tất cả trận pháp trong rừng rậm hay sao? Cái gì? Mọi người khiếp sợ, tiếng ồn ào phóng lên trời. Đi ra khỏi trận pháp là tìm kiếm lỗ thủng của trận pháp. Thánh Viện còn có thể cố ý bố trí trận pháp gần như với nội dung mà các lao sư dạy dỗ, để cho các đệ tử tích lũy kinh nghiệm. Nhưng mà hoàn toàn phá giải trận pháp, vậy thì phải có trình độ có thể tranh tài cùng người bày trận. Muốn làm được tới trình độ như thế này thì phải dùng đến trận bàn, mà kiến thức sử dụng trận bàn là nội dung mà đệ tử thiên giới mới tiếp xúc được. Lúc trước bọn họ thấy xem thường kiến thức Giang Thần. thế nhưng lúc này mới hiểu không phải thái độ của Giang Thần không đoan chính, mà là nội dung của nàng giảng căn bản không lọt vào được mắt hắn. Thế nhưng nàng còn muốn người khác cung cung kính kính, đi tới làm khó dễ hắn. Làm cái gì vậy? Ta bảo ngươi đi vào, không bảo ngươi phá trận, không hợp cách. Không hợp cách. Đi về nhà. Thạch Cảm Đương hét lớn. Ngươi của hai viện nhìn nhau, thực sự phải như vậy hay sao? Nhìn cái gì, ngươi thật sự cho rằng ta sẽ không thua nổi sao? Cửa kế tiếp. Thạch Cảm Đương bị mọi người nhìn vào. Hắn không nhịn được phất phất tay. Đối với tính cách táo bạo của hắn, mọi người chung quanh đều không cảm thấy kỳ quái. Lúc này Giang Thần cũng biết không phải đối phương cố ý châm chọc mình. Thử thách thứ hai, độc dược. Ngay ở trên quảng trường ngoài bãi đá, lão sư Độc Lý đưa đến một cái bàn, ở phía trên bày ra 6 cái bình ngọc, cùng một đống lớn dược liệu đã được xử lý qua. 6 bình độc dược dựa theo trình tự không giống nhau mà ăn vào, độ khó cũng sẽ không giống nhau. Nếu muốn gia nhập ban đặc cấp, nhất định phải sử dụng đồng thời 3 loại còn lại thì tùy tiện ngươi. Sau đó sẽ căn cứ vào sự hiểu rõ đối với độc của ngươi mà dùng dược liệu trước mặt để điều phối ra thuốc giải. Lão sư Độc Lý nói, không chút nghi ngờ nào cả, thử thách này vô cùng nguy hiểm. Hơn nữa cô ý không nói cho Giang Thần biết thất bại thì sẽ như thế nào, tăng cường tâm lý áp lực của hắn. Các đệ tử tới xem trò vui hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút sốt sắng, thử thách Độc Lý luôn là thứ khiến cho bọn họ e ngại nhất, biết rõ là độc dược, thế nhưng vẫn phải ăn vào. Tuy rằng có lão sư ở bên cạnh chăm nom, sẽ không có nguy hiểm đến tính mạng, thế nhưng cũng sẽ bị dằn vặt không nhẹ. Giang Thần muốn gia nhập ban đặc cấp. Sử dụng đồng thời 3 loại độc dược, độc tính trộn lẫn lại với nhau, rất là vướng tay chân. Ban đặc cấp chính là như vậy, không phải là con mèo con chó nhỏ gì cũng có thể gia nhập được. Y Dị Tình bình phục tâm tình kích động bởi vì hành động vừa nãy của Giang Thần, lại khôi phục lại vẻ kiêu ngạo của nàng. Nàng rất muốn xem Giang Thần sẽ xông qua cửa ải này như thế nào. Một tiết cũng không đi học. E rằng độc dược trong bình ngọc có đặc tính gì cũng không biết. Không chỉ có nàng, những người khác cũng có suy nghĩ gần như là vậy. Trận pháp và độc là 2 khái niệm hoàn toàn khác nhau. 3 loại độc dược đồng thời vào bụng, đến lúc đó có thể sẽ đau tới mức lăn lộn dưới đất. 5 người hỏa vực cũng đều xuất hiện, đối với chuyện của Giang Thần, bọn họ còn để ý hơn so với những người khác. Phi Nguyệt công chúa lúc sáng còn cười nhạo Giang Thần sẽ gặp xui xẻo biết được tên này lại muốn gia nhập ban đặc cấp, nàng không kìm lòng được nói. Tên này không thể yên tĩnh được một ngày sao? Vừa tới thánh viện được một ngày thì đã đánh bại Trang Phàm, ngày thứ nhất đi học thì đã muốn gia nhập ban đặc cấp. Đây không phải là chuyện mà đệ tử tiến tu có thể làm được. Đột nhiên, Giang Thần làm ra một hành động kinh người, hắn đổ 6 bình độc dược vào nhau. Sau khi lắc đều rồi trực tiếp uống vào bụng, đồng thời trực tiếp dùng 6 bình. Người muốn chết sao? Lão sư Độc Lý hét lớn. 6 loại độc dược hỗn hợp lại với nhau, độ khó không phải đơn giản là gia tăng gấp đôi, là sẽ biến thành tới tình hình không có cách nào giải quyết được. Nếu như Giang Thần chết đi như vậy, có thể nói là hắn đáng đời, nhưng ảnh hưởng đối với Thánh viện vẫn có. Giang Thần không để ý đến chuyện này. Hắn bắt đầu điều phối thuốc giải, hai tay chụp vào linh dược, không chậm trễ chút nào, động tác vừa nhanh lại vừa chuẩn. Toàn bộ quá trình hoàn thành như là nước chảy mây trôi, khoảng chừng sau 1 phút, môi của Giang Thần đã biến thành màu đen, sắp không ép được độc tính nữa. Có điều vào lúc này thuốc giải đã được điều phối thành công, sau khi Giang Thần uống vào, đôi môi đã biến thành màu đen khôi phục lại, sắc mặt cũng giống như vậy. Lão sư Độc Lý không dám tin tưởng nắm tay của Giang Thần, sau khi xác định độc tính bị hóa giải toàn bộ, gương mặt của hắn vô cùng đặc sắc. Lại qua hay sao? Thạch Cảm Đương hỏi. Lão sư Độc Lý dùng ánh mắt không tên nhìn về phía Giang Thần, dùng sức gật đầu một cái. Không cần phải sát hoạch kỹ năng về những phương diện này, trực tiếp đi vào chủ đề, thành công thì để hắn gia nhập vào ban đặc cấp của Đông Viện đi. Thạch Cảm Đương nói. Lời này vừa nói ra đã dẫn tới tiếng ồ lên không nhỏ. Chẳng phải là, Giang Thần thông qua cửa ải cuối cùng thì sẽ có thể thuận lợi gia nhập ban đặc cấp hay sao? Đầu tiên Y Tình kia cảm thấy mờ mịt, lẽ nào quá trình thử thách không phải là vì khiến cho gia hỏa ngông cuồng này ngã nhào hay sao? Làm sao trong nháy mắt đã sắp thành công rồi? Cho dù không phải Giang Thần gia nhập ban đặc cấp Tây Viện của nàng, thế nhưng nàng vừa mới nói những lời kia, nếu như lúc này Giang Thần thành công thì nàng sẽ rất không dễ chịu. Hạng mục thử thách cuối cùng của ban đặc cấp là vận dụng thập nhị chính kinh và thần huyệt. Thần huyệt điểm ở trên kinh mạch, 12 chính kinh có quy luật tuần hành, vì vậy, lúc tấn công sẽ phải thông qua thần huyệt phát lực, chuyện này cũng cần chú trọng. Đây là chương trình học quan trọng nhất của địa giới, sau khi nắm giữ tri thức này, cảnh giới, võ học và khắp mọi mặt đều có thể tăng lên, đồng thời còn có thể tăng lên sức chiến đấu của chính mình. Lần này Thạch Cảm Đương giảng giải quy củ với hắn, cũng đáp ý nói. Ta nghĩ, cái này ngươi không am hiểu. Người bình thường đánh ra một quyền, chú ý tới kỹ xảo phát lực, eo lưng hợp nhất, lực lượng toàn thân ngưng tụ ở bên trên quyền phong. Thúc dục thần huyệt, vận chuyển thần nguyên cũng giống như vậy. Cho dù võ học đều dạy người ta phát lực thế nào, thế nhưng đó chỉ là bị động tiếp nhận, nếu như hiểu rõ nguyên lý trong đó. Hiểu rõ phải làm sao mới có thể phát lực tốt nhất thì có thể thu phát tự nhiên. Chương 248, Thần Du Hoàn Mỹ. Loại kiến thức này, những thế lực khác không có tư cách truyền thụ. Có điều Giang Thần cũng không quan tâm, trước đây hắn đã xem qua bên trong thư tịch, có một bản dịch cân kinh, có lẽ cũng không phải là thứ mà Thánh Viện có thể có được. Vẫn không đổi địa điểm. Người của Đông Viện vẽ một cái đồ án hình vòng tròn ở trên đất, bên trong có bao nhiêu hình tam giác đối xứng, còn có phủ văn kỳ diệu. Người đứng ở bên trong, tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó sẽ tự động phán đoán trình độ vận dụng thần huyệt khi người phát lực. Chia làm ưu, tốt, trung đẳng, kém. Muốn gia nhập ban đặc cấp, toàn bộ hạng mục nhất định đều phải là ưu mới được. Thạch Cảm Đương nói xong. Giang Thần đứng ở trung tâm của đồ án. Tức thì, đồ án phát ra ánh vàng nhàn nhạt, cực kỳ huyền diệu. Đám người chung quanh ngừng thở, thời khắc căng thẳng đã đến, Giang Thần có thể dựa vào thân phận đệ tử tiến tu gia nhập ban đặc cấp hay không, tất cả sắp có hồi kết. Lẽ nào sẽ thật sự thành công sao? Tất cả những chuyện này, ngay cả người chủ đạo như Ý Lý Nguyệt Xuyên cũng không phải rất tin tưởng. Gia quyền. Thạch Cảm Đương nhìn chằm chằm vào Giang Thần không tha, lớn tiếng quát. Giang Thần lập tức đánh ra một quyền. Tiếng xe gió gào thét nổ tung sau khi một quyền hạ xuống, mặc dù là đánh vào không khí, thế nhưng người bên ngoài lại cảm thấy như là có món đồ gì đó bị đánh xuyên qua. Loại ưu. Một âm thanh cơ giới hóa từ dưới chân của Giang Thần vang lên. Không chút nghi ngờ nào cả, Giang Thần lần nữa làm cho mọi người kinh diễm. Vượt qua yêu cầu của lớp đặc cấp. Xúc lực tấn công. Dường như Thạch Cảm Đương đã có chút hứng thú, lại kêu lên một tiếng. Chỉ thấy đùi phải của Giang Thần di chuyển về phía sau, thân thể bắt đầu căng thẳng, đột nhiên bạo phát, tiếng như sấm sét. Một quyền đánh ra, quyền phong làm cho không khí vặn mẹo, kéo dài ra xa hơn 10 thước. Loại ưu. Âm thanh lại vang lên. Nhanh chóng tấn công. Thạch Cảm Đương không cho người khác thời gian phản ứng, lại hạ lệnh một cái. Giang Thần lập tức làm ra động tác tương ứng, càng ngày càng phức tạp, độ khó càng lúc càng lớn. Loại ưu. Có điều, hắn vẫn làm đến mức tận cùng như cũ. Đánh mạnh rồi phòng ngự. Thạch Cảm Đương lập tức nói. Động tác của Giang Thần cũng theo đó mà phát ra. Loại ưu. Dùng thân pháp nhanh nhất tránh né mũi tên nhọn xuyên không. Giang Thần hít sâu một hơi, bắt đầu nhiều lần nhảy ở tại chỗ, để lại vô số tàn ảnh, đến cuối cùng cũng không nhận rõ cái nào mới là bản thể. Loại ưu. Sau khi dừng lại, âm thanh bình phẩm lại vang lên. Dường như trong trời đất chỉ có hai chữ này mà thôi. Toàn bộ những người khác đều há hốc mồm, không biết nên nói cái gì cho phải. Tiểu tử này là quái vật từ đâu tới vậy? Cuối cùng. Thạch Cảm Đương nói ra tiếng lòng của mọi người. Hắn ta không có một chút khuyết đại nào cả. Thủy Nguyệt Xuyên nghĩ đến lời mà Giang Thần đã nói trước đó, lần này nàng đã tin. bề trên yêu cầu đối xử bình đẳng, quả thực tiểu tử này đã thông qua tất cả thử thách, tiêu chuẩn cũng là cao nhất, gia nhập lớp đặc cấp của Đông Viện, các ngươi có ý kiến gì hay không? Thạch Cảm Đương nhìn về phía đám người lão sư, trợ lý, giám sát của Đông Viện. Những người này, lý do duy nhất có thể cự tuyệt Giang Thần là thân phận của hắn là đệ tử tiến tu. Thế nhưng, cho dù không làm được chủ hện đối xử bình đẳng với đệ tử tiến tu, thế nhưng ở trước mặt công chúng, bọn họ không thể biểu hiện ra được. Tốt lắm, từ giờ trở đi, ngươi chính là một thành viên của Đông Viện. Thạch Cảm Đương thấy không có người nào nói chuyện mà nở một nụ cười hiếm thấy, hắn nhìn về phía Thủy Nguyệt Xuyên, nói. Thủy viện trưởng, hạt giống tốt như Giang Thần này, không ngờ ngươi lại cam lòng đưa tới, thực sự là ngạc nhiên, ta còn tưởng rằng các ngươi đưa tới một quả pháo kia đấy. Thủy Nguyệt Xuyên liếc nhìn Y Dì Tình, trên mặt hiện lên vẻ bất đắc dĩ vẻ, nói. Ta đột nhiên nhớ tới, dường như lớp đặc cấp của Tây Viện còn trống. Thiếu đến, đủ đi, trên đời không có chuyện như vậy đâu. Thạch Cảm Đương ngắt lời nàng, đi tới trước người của Giang Thần, nói. Nam nhân, phải nhờ vào thực lực để chứng minh chính mình, ngươi đã thành công, ngươi cứ coi như những lời trước đó của ta là không đi. Không dám. Giang Thần nhìn bàn tay lớn của đối phương sắp rơi vào trên vai mình, hắn lui về phía sau. Khí lực của vị viện trưởng này gần như tính khí của hắn vậy. Có điều so với những người khác của Thánh Viện mà Giang Thần từng thấy, không biết đã tốt hơn bao nhiêu lần rồi. Mọi người cũng tận mắt chứng kiến đệ tử tiến tu thi được vào lớp đặc cấp. Có người không phục, cũng không có lý do gì để không phục. Bởi vì kết quả thử thách của Giang Thần hầu như là hoàn mỹ. Đáng ghét. Y Dị Tình là người không chịu được nhất. Đặc biệt là lời đối thoại vừa nãy của Thạch Cảm Đương và Thủy Nguyệt Xuyên giống như chuyện bỏ tên thiên tài như Giang Thần là lỗi lầm của nàng vậy. Cho dù đúng là nàng cật lực phản đối, thế nhưng nàng không cho Giang Thần là một thiên tài. Khi bốn viện thi đấu, ngươi cứ chờ đó cho ta. Y Dị Tình nói thầm. Cuối cùng, Giang Thần từ Tây Viện chuyển tới Đông Viện, điều kiện dừng chân không biến đổi. Hắn ở Tây Viện một ngày cho nên cũng không cảm giác được có cái gì khác nhau. Chỉ là hắn nghĩ tới hiển nhiên Nam Công là người của Tây Viện, lại có ân chỉ dẫn đối với hắn, cho nên hắn không khỏi cảm thấy băn khoăn. Đương nhiên, với sự hiểu biết của hắn đối với Nam Công, biết đối phương sẽ không đặt chuyện này để ở trong lòng. Ngày thứ hai, Giang Thần làm một thành viên của lớp đặc cấp Đông Viện, bắt đầu tu hành. Bởi vì khi khảo nghiệm có biểu hiện hơn người, cho nên Thánh Viện không dự định lãng phí thời gian của hắn. Ngươi không giống các đệ tử tiến tu khác, bồi dưỡng và yêu cầu đối với ngươi cũng sẽ không giống, như ngươi mong muốn, chăm chú vào cảnh giới và võ học của ngươi, ta sẽ tự mình giám sát. Viện trưởng Thạch Cảm Đương chuyên môn phụ trách một mình hắn, cho hắn đưa ra yêu cầu. Đầu tiên, bắt đầu từ ngày đầu tiên ngươi tiến vào Thánh Viện. Trong vòng một tháng, điểm đầy toàn bộ 12 chính kinh thần huyệt của ngươi, cũng chính là 49 cái. Nhưng ta mới là trung kỳ viên mãn. Yêu cầu này đối với Giang Thần không tính là gì cả, hắn đạt đến trung kỳ đỉnh cao thì đã có thể làm được rồi. Nhưng ở trong mắt người thường, đây là chuyện không thể. Ngươi cho rằng không ai biết chuyện ngươi có thần mạch sao? Cửu tiêu thần mạch. Là nguyên nhân mà dù ngươi có làm mưa làm gió trong mấy ngày qua ở Thánh Viện mà cũng không bị khai trừ. Thạch Cảm Đương bĩu môi, rất xem thường Giang Thần. Giang Thần cười một tiếng, nói. Ý của viện trưởng là muốn cho ta trong vòng một tháng đột phá tới trung kỳ viên mãn sao? Đúng thế. Nhưng 6 ngày trước ta mới đột phá trung kỳ viên mãn, làm sao có thể tăng lên ở trong thời gian ngắn như vậy chứ? Đổi lại là những nơi khác, đương nhiên sẽ không có hy vọng, nhưng ở Thánh Viện, đó chỉ là một việc nhỏ mà thôi. Thạch Cảm Đương không coi đó là chuyện đáng kể, lại nói. Sau khi điểm được 49 cái thần huyệt, ngươi không thể thỏa mãn mà còn phải điểm đầy 32 cái thần huyệt ở trong kỳ kinh bắt mạch, dùng thể trạng như vậy để đột phá thông thiên cảnh. Đây là yêu cầu 1 năm tiến tu của ngươi, hoàn thành. Ngươi sẽ có thể ở lại Thánh Viện, tiến vào anh hùng đại thính. Ồ! Lời này đối với đệ tử tiến tu mà nói, có sức mê hoặc không nhỏ, đại diện cho cá vượt long môn, từ đây đứng vững bước chân ở trên sân khấu được chú ý nhất của cửu thiên đại lục. Đệ tử thánh viện sẽ chỉ nghỉ ngơi 3 năm ở trong thánh viện mà thôi. Trong 3 năm học tập, người có biểu hiện ưu tú sẽ gia nhập anh hùng đại thính, chính thức trở thành một thành viên của thánh viện. Tương lai không chừng sẽ có thể trở thành giáo viên của thánh viện, thậm chí là viện trưởng. Đơn giản một chút, thánh viện được chia ra làm hai bộ phận. Học phủ, thánh viện sẽ bồi dưỡng các thiên tài kiệt xuất nhất trên cửu thiên đại lục vô điều kiện. Anh hùng đại thính của thánh viện mới là thánh viện chân chính, bảo vệ đại lục. Liệu có thể làm cho người khác khó chịu hay không? Giang thần không quá cao hứng, bởi vì yêu cầu không thấp một chút nào. 12 chính kinh, kỳ kinh bát mạch, 81 cái thần huyệt, đặt đến toàn bộ thì mới tấn cấp thông thiên cảnh, chỗ tốt vô cùng, tương lai chắc chắn sẽ không dừng lại ở thông thiên cảnh. Chương 249, 49 cái thần huyệt. Vấn đề là, người người đều muốn đạt đến trạng thái như vậy, thế nhưng người có thể làm được đã ít lại càng ít. Kỳ kinh bát mạch sẽ không đàng hoàng chờ ngươi đi điểm thần huyệt, mà ở trong quá trình này nó sẽ ngăn chặn lực lượng của mình, tránh cho đạt tới thông thiên cảnh trước. Nhưng mà, người bình thường 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 sẽ ở cái kỳ mạch thứ hai, cái thứ ba, không khống chế được lực lượng trong cơ thể mà tấn cấp lên thông thiên cảnh. Nếu muốn thuận lợi điểm đầy đủ thì phải trước khi cảnh giới đạt đến hậu kỳ đỉnh cao điểm được nhiều thần huyệt hơn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các thiên tài nhiều thần huyệt hơn so với người khác. Chỉ cần ngươi nghe theo sắp xếp, toàn lực ứng phó thì sẽ không thành vấn đề. Thạch Cảm Đương nói rất chắc chắn, tự tin gấp trăm lần. Đột nhiên Giang Thần sáng mắt lên, thời gian một năm tiến tu quả thực rất ngắn ngủi, thế nhưng Thánh Viện có thời gian chi điện. Nếu như hắn có thể đi vào, thời gian một năm thừa sức. Đừng có suy nghĩ lung tung, đi theo ta. Thạch Cảm Đương tức giận răn dạy một tiếng, mang theo Giang Thần đi tới một mảnh lầu tháp. Đây là phòng tu luyện, lầu tháp càng cao thì hiệu quả càng tốt. Ngươi thân là một thành viên của lớp đặc cấp, mỗi ngày có thể tu luyện một canh giờ. Thạch Cảm Đương nói, một canh giờ liệu có quá hẹp hòi hay không? Giang Thần cảm thấy thời gian này không đủ tận hứng, ở trong trạng thái tu luyện một canh giờ, chớp mắt đã đi qua. Ngươi đi vào thì sẽ biết tại sao. Thạch Cảm Đương kiên trì không được, có thể không có tâm tình giải thích với hắn. Giang Thần nửa tin nửa ngờ tiến vào phòng tu luyện, sau đó hắn cũng lập tức biết được là tại sao. Bởi vì phòng tu luyện không chỉ có linh khí dồi dào mà càng quan trọng hơn chính là có linh khí ngũ hành. Là do thánh viện tập hợp đủ thiên tài địa bảo ngũ hành kim, mộc, thủy, hỏa, thổ làm phòng tu luyện, dung hợp cùng linh khí, lại ngưng tụ thăng hoa. Thần du cảnh tu luyện ở trong đó có thể làm chơi ăn thật, cũng không cần dùng một lượng lớn máu thịt của yêu thú làm gì. Bởi vì linh khí ngũ hành, mộc sinh can, hỏa sinh tâm, thổ sinh tỳ, kim sinh phổi, thủy sinh thận. Can chủ gân, tâm chủ mạch, tỳ chủ thịt. Phổi chủ da lông, thận chủ cốt. Vì vậy, tốc độ cường tráng của thân thể sẽ thăng tiến cùng với tốc độ thu nạp linh khí. Phòng tu luyện như vậy, Giang Thần cũng biết kiến tạo, nhưng vấn đề là tiêu hao mất tài nguyên, thiên tài địa bảo ngũ hành, hắn không có thời gian và tinh lực thu thập. Coi như là làm thì có khả năng sẽ bận rộn hơn nửa năm, mà số lượng thu thập được cũng chỉ có thể giúp hắn tu luyện nửa ngày. Đây chính là chỗ tốt khi sinh ra ở một thế lực lớn, dù cho là thiên phú bình thường thì cũng có thể sử dụng tài nguyên quần quận không ngừng để bồi dưỡng thành cường giả. Nhiều người như vậy tha thiết ước mơ đi tới thánh viện tiến tu, nguyên nhân cũng là như vậy. Tuy rằng mỗi ngày chỉ có thể tu luyện một canh giờ, thế nhưng nửa tháng sau cảnh giới của Giang Thần lần nữa đột phá, trở thành trung kỳ đỉnh cao. Lúc này mới coi như là lời lớn. Giang Thần rất hài lòng, rốt cục thánh viện vẫn không làm cho hắn thất vọng. Bây giờ, hắn có thể ngưng tụ ra 24 cái thần huyệt, vượt xa 49 cái thần huyệt. Có điều bởi vì hạn mức tối đa của 12 chính kinh là 49 cái, vì lẽ đó số thêm ra không cần phải đếm. Hiện giờ số lượng thần huyệt của ngươi đã là 49, có thể vọt thẳng tới thông thiên cảnh. Đúng vậy. Cho dù cảnh giới chỉ là trung kỳ đỉnh cao, thế nhưng số lượng thần huyệt đạt đến 49 cái, phù hợp với điều kiện của thông thiên cảnh. Cũng không phải là không có người đạt tới hậu kỳ đỉnh cao đã tấn cấp lên thông thiên cảnh. Dưới điều kiện cho phép, ai cũng muốn đánh tốt cơ sở, tăng cường tỷ lệ đột phá thành công, ngưng tụ ra càng nhiều thần huyệt hơn nữa. Nếu như ngươi làm như vậy thì sẽ là đốt cháy giai đoạn, là hành vi ngu xuẩn nhất, phải nhớ kỹ. Điểm viên mãn toàn bộ thần huyệt ở kỳ kinh bát mạch thì tốt hơn. Thạch Cảm Đương nói ra những này là không muốn để cho Giang Thần hủy diệt mình. Thân mạch của hắn, thiên phú của hắn đã che đi tầng thân phận đệ tử tiến tu, được Thánh Viện coi trọng. Đi thôi, ước chiến của ngươi và Trang Thiên sắp bắt đầu, đi ngưng tụ thần huyệt, đánh bại hắn đi. Thạch Cảm Đương nói. Suýt chút nữa ta đã quên. Giang Thần nói thật, nếu như không phải có Thạch Cảm Đương nhắc nhở thì hắn đã quên đến sạch sành sanh rồi. Giang Thần đi rồi, bên cạnh Thạch Cảm Đương xuất hiện một người, là Tổng giáo tập sử Văn Cung của Thánh Viện. Xem ra bề trên quyết định chiêu thu đệ tử tiến tu là đúng, sẽ có một hai đại kỳ tài như vậy. Sử Văn Cung nói, hừm, tiểu tử này trưởng thành sẽ rất là đáng sợ, phần thắng của Thánh Viện chúng ta cũng nhiều hơn. Nghe vậy, trên gương mặt của Sử Văn Cung lộ ra nụ cười hiếm thấy, nói, ngươi để bụng như vậy là muốn phong quang khi bốn viện thi đấu đúng không? Nào có, ta làm vậy là yêu quý nhân tài, tuân thủ tôn chỉ của Thánh Viện. Thạch Cảm Đương bị vạch trần tâm sự, lớn tiếng giải thích. Được thôi, sau khi hắn điểm xong thần huyệt trên 12 chính kinh cũng mới trung kỳ đỉnh cao, kỳ kinh bát mạch hoàn toàn có thể điểm viên mãn được. Ta đã xin với bề trên, để hắn tiến vào kiếm ngục. Đến lúc đó khi võ học và cảnh giới đồng thời đột phá thông thiên cảnh sẽ thăng hoa. Được. Giang Thần rời khỏi nơi này, đang suy nghĩ lời của Thạch Cảm Đương. Ngưng tụ ra 49 cái thần huyệt không nên gấp, cố gắng bỏ công sức ở kỳ kinh bát mạch là chuyện mà thần du cảnh thường làm. Có điều, làm như vậy sẽ rất lãng phí thời gian. Rõ ràng đã sắp trở thành thông thiên cảnh. Thế nhưng còn bởi vì kỳ kinh bát mạch mà bồi hồi, như vậy vẹn vẹn là bởi vì tác dụng đối với bản thân mà thôi. Vậy tại sao không thể tấn chức thông thiên cảnh sau đó lại đi ngưng tụ thần huyệt ở kỳ kinh bát mạch cơ chứ? Chuyện này mọi người đều biết, bởi vì phương thức đột phá thông thiên cảnh của đa số người, dẫn đến sau khi trở thành thông thiên cảnh sẽ không có cách nào thay đổi. Coi như khi đó lại đi ngưng tụ thần huyệt ở trên kỳ kinh bát mạch thì cũng không có hiệu quả thần kỳ như khi ngưng tụ thần huyệt trước khi đột phá. Chuyện này bản thân nó đã là một chuyện đầu đuôi lẫn lộn nha. Giang Thần thở dài nói. Thần hiệu của kỳ kinh bát mạch tự nhiên có thể khai quật sau khi đột phá thông thiên cảnh. Chỉ vẹn vẹn bởi vì công pháp tu luyện của đại đa số người không đủ. Dẫn đến muốn làm như vậy vừa vất vả lại không có kết quả gì tốt. Hôm nay lại còn trở thành chân lý, khiến cho Giang Thần không biết nên khóc hay nên cười. Thế lực hàng đầu ở Thánh Vực đều có công pháp thần kỳ có thể khiến cho người ta trở thành thông thiên cảnh trước, sau đó mới đi khai quật kỳ kinh bát mạch. Lăng Vân Điện cũng không ngoại lệ. Vì vậy, Giang Thần đã có suy nghĩ đột phá trở thành thông thiên cảnh. Cho dù dùng trạng thái trung kỳ đỉnh cao hiện tại để đột phá thông thiên cảnh không sánh được với những người khác, nhưng lại có khả năng dùng trạng thái thông thiên cảnh tăng số lượng thần huyệt lên. Mà trước đó, Giang Thần muốn ngưng tụ toàn bộ thần huyệt trên 12 chính kinh trước, đánh bại Trang Thiên rồi lại nói sau. Về thời gian, còn có 7, 8 ngày, thừa sức, mà tài nguyên thì có Thánh Viện cung cấp. Sau khi 49 cái thần huyệt ngưng tụ thành công, Giang Thần mang theo tâm tình kích động vận chuyển thần nguyên. 12 chính kinh như được đổ đầy dầu cháy, vớt một cây đốt xuống, tức thì cháy hừng hực. Thế lửa nhanh chóng đạt đến đỉnh phong, tiếp theo vẫn duy trì không đổi, bởi vì lửa này sẽ vĩnh viễn không tắt. Ha 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 ha. Cảm giác này thực sự là thoải mái. Giống như một tay che trời, chẳng trách lúc trước Tam Hoàng tử lại càn rỡ như vậy. Loại lực lượng này thật sự là khiến cho người ta lạc lối. Giang Thần đứng dậy, chỉ cảm thấy thân thể mình như sắp bị thiêu đốt tới mức hầu như không còn, ở trong 49 cái thần huyệt thần nguyên tuần hoàn không dứt, trong lúc vung tay nhấc chân đã đạt đến trình độ cần phải xúc lực như trước đây. Càng bởi vì lực lượng biến hóa quá lớn cho nên Giang Thần phải luyện đao một buổi tối mới thích đứng được. Cái gì thăng long bảng, đánh cho ngươi thành sâu. Chương 250, một đao kết thúc. Giang Thần đã sắp quên đi thư khiêu chiến, có điều người của Thánh Thành không quên, trái lại vẫn khắc ghi ở trong lòng, chờ đợi ngày đó đến. Rốt cục, ngày ước chiến đã đến. Trang Thiên không phải đến một mình mà còn có một đám người theo hắn đi vào Thánh Viện. Cuộc chiến này, chỗ làm cho người khác chú ý là thân phận. Đệ tử tiến tu của Thánh Viện sỉ nhục Trang Phàm Trang ra, suýt nữa dẫn đến cái chết của Trang Phàm. Chuyện này đã lên Thánh Thành Nhật Báo, cho dù chỉ là ở chỗ tầm thường trên tờ thứ hai, nhưng cũng đã dẫn tới không ít người quan tâm. Hôm nay Trang Thiên ước chiến Giang Thần, không ít kẻ tò mò. Thân bằng hảo hữu của Trang Thiên đến trợ trận. Trang Thiên, ta nói rõ trước, ngươi đánh bại Giang Thần kia không có nghĩa là ngươi đánh bại đệ tử Thánh Viện, hắn chỉ là đệ tử đến tiến tu mà thôi. Lâm Vũ lần trước còn để chuyện này ở trong lòng hơn so với Giang Thần. Giang Thần còn chưa tới thì hắn đã mang theo mấy người thiên giới của Tây Viện xuất hiện. Nói thật hay, giống như mỗi người Thánh Viện các ngươi đều có thể tùy tiện thắng được ta vậy. Trang Thiên cười lạnh nói, thân thể của hắn cao lớn, thân mặc áo trắng, nhìn qua anh khí bừng bừng, ánh mắt như đao như kiếm, rất là sắc bén. Ít nhất là trong đám người cùng tuổi, cùng cảnh giới, không ai kém hơn so với ngươi. Lâm Vũ trầm giọng nói, thật sao? Vậy tại sao ngay cả đệ tử tiến tu cũng không bắt được, nghe nói trong mấy ngày nay hắn đã làm náo động rất lớn, đã sắp che khuất đám người các ngươi rồi. Trang Thiên cười nhạo nói, chỉ là lấy lòng mọi người mà thôi. Lâm Vũ biến sắc, Giang Thần gia nhập lớp đặc cấp, chuyện này hắn cũng không biết, nhưng không có nghĩa là được hắn và những người khác tán đồng. Tuy tiện, Thánh Viện các ngươi không giáo huấn được hắn thì cứ để cho ta tới, còn có phải là đánh bại đệ tử Thánh Viện hay không, ta không để ý. Như vậy không thể tốt hơn. Lâm Vũ hử lạnh nói, khi Giang Thần đi tới quảng trường, nơi này đã tụ tập hai nhóm người, một mình hắn có vẻ rất là lẻ loi cô quạng. Người chính là Giang Thần. Tới hôm nay, Trang Thiên mới tận mắt nhìn thấy hắn, thư khiêu chiến lần trước là người khác đưa tới. Là ta. Ngươi cũng có chút dũng khí. Có biết đệ đệ ta vì ngươi mà phải chịu khổ ra sao không? Trang Thiên lạnh lùng nói. Ta chỉ trả lại lời nói của hắn, hắn không chịu được. Người khác phải chấp nhận hay sao? Hừ, một tiểu tử không biết từ thâm sơn cùng cốc nào đến, không biết rõ bản thân mình. Mạng người thấp kém như ngươi có thể so sánh với người Trang gia chúng ta hay sao? Lại là cái giọng như vậy, người nói với ta giọng này có rất nhiều, thế nhưng kết cục đều không ra sao cả. Lời nói của hai người ẩn giấu sự trâm trọng, bên kia Lâm Vũ đã thiếu kiên nhẫn, thúc giục. Hai người các ngươi muốn nói tới khi nào nữa, mau nhanh đánh đi. Còn nữa Giang Thần, Thánh Viện không có một nơi nào là nơi mà ngươi có thể dùng để tỉ thí với người ngoài, muốn đánh thì ra bên ngoài đánh. Giang Thần nói, quy củ của Thánh Viện, hóa ra đều là ngươi định ra, thực sự là lợi hại. Không nên nói linh tinh, coi như ngươi đã gia nhập lớp đặc cấp thì danh hiệu của ngươi vẫn là đệ tử tiến tu như cũ. Lúc nói lời này thì ngữ khí của Lâm Vũ càng cực đoan hơn, bởi vì đố kỵ. À, đừng nóng nội, ngươi nhiều lần kêu gào ở trước mặt ta, ta rất không ưa, thừa dịp ngày hôm nay đồng thời giải quyết đi. Những người khác cảm thấy đầu óc mơ hồ, không hiểu Giang Thần nói đồng thời giải quyết là có ý gì. Cho dù ý tứ trên mặt chữ rất rõ ràng, thế nhưng loại khả năng kia nhỏ bé không đáng kể, bọn họ sẽ không tin tưởng. Hai người các ngươi, cùng tiến lên. Ai ngờ Giang Thần lại có ý này, hắn chỉ tay về phía Trang Thiên, lại chỉ Lâm Vũ, nói. Hôm nay ta muốn tỉ thí ở trên quảng trường này, ngươi muốn đại biểu Thánh Viện không phục thì cứ phóng ngựa đến đây đi. Trước sau vẫn hung hăng như một. Trong đám người, năm người hỏa vực cũng ở đây, bọn họ đều không hẹn mà cùng nghĩ đến một nhận định như một. Hung hăng thì phải có tiền vốn. Trong mắt người ngoài, Giang thần chỉ là đệ tử tiến tu, nói như vậy hầu như đã khiến cho chúng nhân phẫn nộ. Đệ tử thiên giới Tây Viện kéo tay áo, bảo Lâm Vũ đi tới cho hắn một chút giáo huấn. Một đệ tử tiến tu, cũng thật là hung hăng đó. Một người khiêu chiến hai người, hắn nghĩ mình rất lợi hại hay sao? Chết đi! Trang Thiên là người không thể chịu đựng được nữa, bởi vì người đưa thư khiêu chiến là hắn, Giang thần làm như vậy là xem thường hắn. Vũ khí hắn dùng là đao. Một thanh linh đao cấp 6, ánh đao rực rỡ. Người đao cùng tiến lên, đao kính đầy đạn, sóng bạc ngập trời, vô biên vô hạ. Ta nói rồi, các ngươi không có tư cách động thủ ở Thánh Viện. Lâm Vũ nhìn thấy hai người động thủ tức giận không nớt, hắn nhấc theo một thanh linh kiếm đâm tới, nhanh đến cực hạn, kiếm thế mang theo gió nổi mây phun. Một người ở trên thiên giới bảng của Tây Viện, một người trên thăng long bảng, quả thực giờ bất phàm, một đao một kiếm, đã có trình độ của đại sư. Chỉ tiếc bọn họ lại gặp phải Giang thần. Đao màu đen ép xuống một chút, vỏ đao rất cao, người và đao ẩn chứa uy năng đáng sợ. Đừng có xem thường người khác. Trang Thiên và Lâm Vũ nhìn thấy tình cảnh này giận dữ, ánh đao bóng kiếm càng thêm bức người. Hiện tại bí mật tay trái Giang thần dùng kiếm đã không giấu được nữa, đối mặt với hai người bọn họ, đối phương vẫn cố ý muốn xuất đao. Là tự tiêu, hay là ngu ngốc? Vô hình, vô tướng, vô thường, vô định, vô dụng, vô cùng, vô hạn, gọi là ma ha vô lượng. Một đao vô hình. Trước khi rút kiếm, Giang thần đọc thầm một tiếng, tiếng chưa dứt thì đao đã ra khỏi vỏ. Một đao, không ai nhìn thấu được. Bởi vì một đao này rất đơn giản đến mức câu nói đầu tiên có thể hình dung ra được. Nhưng mà, chính là một đao này, không chỉ ngăn cản được công kích của Trang Thiên và Lâm Vũ mà trái lại còn đánh bay hai người ra ngoài. Một đao này không dùng hết sức đi hóa giải đao và kiếm, mà là trực tiếp phá diệt nó. Thực sự là vô vị, trở về luyện nữa đi. Giang thần lắc lắc đầu, thu đao vào vỏ, xoay người rời đi, cũng không quay đầu lại. Ngươi đứng lại đó cho ta. Lâm Vũ tức giận đến mức mặt đỏ lên, hắn cũng sẽ không bởi vậy mà chịu phục. Thất bại. Có điều, Trang Thiên đã thu đao. Ngươi. Không nên quên, hắn là kiếm khách. Trang Thiên mở miệng trước khi hắn nói tiếp. Câu nói đầu tiên đã lắng lại lửa giận của Lâm Vũ, khiến cho cả người hắn ngẩn người đứng ở nơi đó. Tất cả xảy ra quá nhanh, đám người tụ tập về bên này không ngờ nhanh như vậy đã kết thúc, lại là Giang thần thắng lợi, làm cho bọn họ khiếp sợ không thôi. Trang Thiên, 10 vị trí đầu trên thăng long bảng, võ học thượng thừa, cảnh giới không yếu, hậu kỳ đỉnh cao. Lâm Vũ, 100 vị trí đầu trong thiên giới bảng của Tây Viện, lực lượng ngang với Trang Thiên. Thực lực của hai người ở Thánh Thành có thể nói là có chút danh tiếng. Kết quả bị một đao của Giang Thần đánh bại. Đặc biệt là sau khi biết tình huống kiếm ở tay trái của hắn, mọi người không khỏi suy nghĩ về thực lực của vị đệ tử tiến tu này mạnh như thế nào. Đồng thời, ảnh hưởng do Giang Thần mang đến hoàn toàn không phải như vậy. Theo Giang Thần quật khởi, đệ tử tiến tu bốn viện cũng không nuốt giận vào bụng giống như trước đây, bị người ta khinh bỉ, tất cả đều là do Giang Thần tạo ra. Đệ tử Thánh Viện rất là bất mãn, nếu cứ tiếp tục như vậy, chẳng phải là thật sự muốn đứng ngang hàng cùng đệ tử tiến tu hay sao? Không ít đệ tử Thánh Viện hy vọng có người có thể đứng ra, cho Giang Thần một chút giáo huấn. Quan trọng nhất chính là, thực lực của người này phải đủ mạnh. Không thể bị Giang thần mang ra làm hòn đá kê chân nữa. Nhân vật như vậy, Thánh Viện không phải là không có, còn không ít. 100 vị trí đầu trong tổng bảng 4 viện, có một nửa người có thể trừng phạt được Giang thần.